Chương 1. Tu tiên không thành, ngẫu nhập tinh lộ cốc 5 chương 1. Tu tiên không thành, ngẫu nhập tinh lộ cốc 5 phương Nam, Quang Thành, tháng 7 một ngày. Ngân tinh khu Thanh Liên Hoa Viên số 3 lâu 204 đơn nguyên. Cố Hiểu Bạch cao mày đứng tại bên cửa sổ, nhìn chăm chú mây đen dày đặc bầu trời, lôi trận vũ muốn tới. Đây là hắn từ tu tiên thế giới Thiên Đô Sơn trở về ngày thứ 3. Nửa năm trước hắn từ sớm đỉnh cao tàu điện ngầm trong buồng xe không hiểu xuyên qua đến tu tiên thế giới Thiên Đô Sơn. Ở nơi đó bị phát hiện có được hiếm thấy tiên linh căn, Thiên Đô Sơn tông chủ đem nó thu làm thân truyền đệ tử. Ngay từ đầu xác thực vận khí không tệ, nửa tháng luyện khí, trăm ngày trúc cơ, ngắn ngủi một năm cùng địa cầu thời gian là 7:1 đã là nguyên anh 6 tầng. Trên tông môn giới đều tán thưởng bội phục, chính hắn càng là đắc chí vừa lòng, ngay tại coi là muốn thuận lợi cất cánh đi đến tiên nhân lại đạo lúc. Ma nhân đột nhiên xâm lấn Thiên Đô Sơn, tiêu căng khinh thường tự tiện xuất chiến hắn bị ma hoàng đánh thành trọng thương, linh căn bị hủy, chỉ còn lại có luyện khí tầng 2 tu vi. Một sau đó Cố Hiểu Bạch đối với cái này tức giận không thôi, đã nói xong cùng tiến lên, mình bay lên, những người khác thế mà tại chỗ quan sát. Các đại lão bật hết hỏa lực đuổi đi ma nhân sau, tông môn dùng các loại phương pháp đều không cách nào tại trong ngắn hạn sửa chữa phục hồi hắn linh căn, đại trưởng lão thậm chí kết luận hắn đã là phế nhân một cái, thế là tông chủ tìm cái cớ, đem hắn đưa về thế gian. Cho hắn không ít tiên tri tiên thảo cùng tu luyện đạo pháp, để hắn ở nhân gian nghỉ ngơi thật tốt sửa chữa phục hồi linh căn, thân thể tốt lại về tông môn. Cố Hiểu Bạch biết đây đều là nói nhảm, nhân gian linh khí cho dù tốt có thể so sánh được tu tiên giới. Điểm này tiên thảo không có mấy ngày liền dùng không sai biệt lắm. Trừ phi có một cái linh khí rồi rào lại không người quấy rầy địa phương, để hắn chuyên tâm thu nạp thiên địa linh khí cũng nuôi dưỡng tiên thảo. Hai nhưng chốt như vậy đi cái nào tìm? Nhân gian những cái kia danh sơn đại xuyên có lẽ có một điểm, nhưng đường xá xa xôi cũng không biết cụ thể địa điểm, khó mà tìm kiếm. Càng quan trọng hơn là, xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, không quá nhiều dự trữ có thể cung cấp hắn đường đi chi tiêu. Mình đã 28 tuổi, về tông môn sợ là đời này vô vọng, có thể đem ốm yếu thân thể khôi phục tốt cũng không thể rồi. Cố Hiểu Bạch càng nghĩ càng bị quất, phiền lòng sự tình xuất hiện thời điểm, một trận trò chơi xúc động liền sẽ quét sạch đại não. Bật máy tính lên mở ra mới đào loạt nông trường trò chơi, đây là cũ đồng sự đề cử, nào đó trên bảng xếp hạng tốt nhất Excel trò chơi, hắn đứt quãng chơi 2 ngày. Nhiệm vụ lao động xa giao, tam đại nội dung, giết thời gian lợi khí. Điểm kích ra chỉ trò chơi, lựa chọn một cái lưu trữ. Một Cố Tiểu Bạch nông trường 600 kim trò chơi vừa mới ra chỉ xong, đột nhiên ngoài cửa sổ một trận chớp lóe, Cố Hiểu Bạch ngẩng đầu trong nháy mắt trước mắt tái đi, thiểm điện xuyên qua cửa sổ, bổ trúng trên bàn cái kia mấy năm trước tại cảnh điểm mua thiên thạch nguyên thạch, sau đó bắn ngược đến máy chủ, cuối cùng đánh trúng hắn. Bị thiểm điện đánh trúng là cảm giác gì? Cố Hiểu Bạch cũng không nói lên được, chỉ trong nháy mắt hắn liền mất tung ảnh. Cả người biến mất tại chỗ không thấy, chỉ cảm thấy giống như là nhanh chóng xuyên qua thật dài màu trắng đường hầm, mở mắt ra lúc, hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt rất lạ lẫm, lại như từng quen biết. Nhưng khẳng định không phải trước đó gian phòng, trước mắt có một mảnh đồng ruộng, chỗ xa xa là mảnh nhỏ rừng cây, sau lưng còn có một tòa màu đỏ nghiêng đỉnh phòng ở, với lại trọng yếu nhất chính là, hắn mới vừa đến đạt liền phát hiện nơi này linh lực tương đương dồi dào, thân thể trở nên nhẹ nhàng thư sướng. Đây là nơi nào? Ta lại xuyên qua. Cố Hiểu Bạch đầy trong đầu nghi vấn. Một nhóm to lớn pixel chữ tại hắn phía trước bầu trời thổi qua, hoan nên đi vào tinh lộ cốc thế giới, đây là vừa rồi chơi cái kia trò chơi. Xuyên qua đến trong trò chơi. Không được a, ta không thể ở trong game bên cạnh. Làm sao rời khỏi? Cố Hiểu Bạch nhớ tới bình thường nếu như muốn rời khỏi trò chơi, trực tiếp ấn phím trên bàn ESC khóa, sau đó tuyển rời khỏi trò chơi. ESC. Cố Hiểu Bạch nếm thử hướng phía bầu trời hô một câu. Trước mắt quả nhiên bắn ra một cái hệ thống bảng, thùng vật phẩm, kỹ năng, xa giao, địa đồ, chế tạo, thu thập phẩm, tuyển hạng, rời khỏi trò chơi. Tùy thân hệ thống, Cố Hiểu Bạch không lo được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian điểm một cái rời khỏi trò chơi. Xác nhận rời khỏi trò chơi, hệ thống còn nhiều hỏi một câu, sợ hắn lầm trạng. Cố Hiểu Bạch lập tức điểm kích xác nhận. Giao diện tối sầm, ngay sau đó lại là một đầu thật dài màu trắng đường hầm, Cố Hiểu Bạch về tới thế giới hiện thực. Trước mắt màn ảnh máy vi tính bên trong vẫn là cái kia tinh lộ cốc trò chơi. Cố Hiểu Bạch trái tim phốc 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 cuồng loạn. Chẳng lẽ là tiềm điện cùng thiên thạch quan hệ? Vì cái gì có thể xuyên qua đến trong trò chơi? Hắn có loại cảm giác, có lẽ có thể lại đi vào. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khu động lấy hắn. Hắn cầm lấy thiên thạch đặt ở tay trái trong lòng bàn tay, tay phải nắm con chuột. Hai mắt nhắm nghiền, nội tâm mặc niệm tiến vào tinh lộ cốc. Quả nhiên lại đi tới tinh lộ cốc thế giới. Một bất quá Cố Hiểu Bạch phát hiện nơi này rõ ràng độ cùng thế giới chân thật hoàn toàn tương tự, mà không phải trên máy vi tính nhìn thấy những cái tia thô hạt độ pixel hiệu quả. Xem ra cái này trò chơi có mình không gian vũ trụ, bên ngoài pixel thị giác biểu hiện cũng không ảnh hưởng nàng nội tại chân thực hiện ra. Cố Hiểu Bạch trước mắt là một mảnh đất đông, hai ngày trước hắn vừa đem trên mặt đất cỏ dại tạp vật cùng cọc gỗ dọn dẹp sạch sẽ, khai khẩn một mảnh mười thổ địa, trồng thông khí cỏ cùng một chút thường gặp hạt giống. ESC Cố Hiểu Bạch chỉ lên trời nói xuống một câu. Thật to hệ thống bảng màn sáng xuất hiện tại hắn 2 mét phía trước. Nhìn một chút mình thùng vật phẩm, ngăn chứa thật là ít, đồ vật cũng tốt ít. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, đồ vật phải chăng có thể mang đi ra ngoài đâu? Thế là từ trong hòm kèm xuất ra một cái thông khí cỏ, kêu gọi ESC lựa chọn rời khỏi trò chơi. Cố Hiểu Bạch xuất hiện ở trong phòng của mình, trên tay phải cầm một thanh thông khí cỏ. Quả nhiên, Cố Hiểu Bạch đầu nhanh chóng chuyển, đã có thể mang đồ vật đi ra, nhất định có thể mang vật đi bảo. Cái này bàn tay vàng tương đương có thành ý, đã bên trong linh khí nồng hậu dày đặc, thậm chí có thể nếm thử đem tiên thảo trồng vào đi, nhìn xem bao lâu có thể loại thu hoạch tốt. Nhưng ở cái này trước đó, cần trước tìm xem cái này trò chơi công lược tư liệu, bên trong đoán chừng không có di động tín hiệu, điện thoại cầm đi vào cũng không tốt tra tư liệu, chất giấy tư liệu sẽ có trợ giúp rất lớn. Cố Hiểu Bạch ngồi trước máy vi tính 333 gõ bàn phím, tìm một đống tinh lộ cốc tư liệu, đóng dấu thành sách. Lần nữa tiến vào tinh lộ cốc. Lần này hắn chú ý tới thời gian bảng phiêu phù ở tầm mắt góc trên bên phải, thời gian phía dưới có cái dấu chấm than, điểm đi vào có thể nhìn thấy trước mắt nhiệm vụ. Điểm đi vào phía trên nhất một cái. Tiến về bãi cát một vị gọi Uy Lợi người mời ngươi tiến về thôn trấn Phương Nam bãi cát. Hắn nói có đồ vật muốn cho ngươi. Tại xế chiều 5 điểm trước đó đến thôn trấn Phương Nam bãi cát, Cố Hiểu Bạch xem hết nhiệm vụ nội dung, hiện tại thân ở trong thế giới game, phi thường tò mò chân thực làm nhiệm vụ là dạng gì, thế là mở ra địa đồ nhìn một chút phương hướng, quyết định đi trước bãi cát gặp một chút ngư dân Uy Lợi. Uy Lợi đang tại trên bến tàu câu cá. Hắn mặc màu đỏ áo khoác, mang theo ngư dân mũ, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc đấu. Trong tay giơ một cây cần câu. Chỉ cần hắn câu cá, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Ngươi chính là mới tới hàng xóm a? Uy Lợi quay đầu nhìn Cố Hiểu Bạch một chút nói đến. Uy Lợi, ngươi hôm nay câu được bao nhiêu cá đâu? Cố Hiểu Bạch có thể nhìn thấy Uy Lợi trên đầu bốc lên hai cái màu lam trong suốt chữ, đúng là hắn danh tự. Uy Lợi có chút giật mình, hắn còn không có tự giới thiệu đâu, đối phương làm sao biết tên của mình? Ta gọi Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch chủ động nói ra. Cô. Cần. Bạch. Cái này phát âm quá kỳ quái. Uy Lợi bĩu môi, chật vật phát âm. Ngươi có thể gọi ta Mr. Mai. Cố Hiểu Bạch đề nghị đến, hắn biết cái này trên trấn không có cái khác người đồng phương. Tốt, Bạch. Uy Lợi không còn miễn cưỡng mình. Cố Hiểu Bạch mắt thấy Uy Lợi ngắn ngủi vài phút, đã câu được 7-8 dạng đồ vật, có cá hoa vàng nhỏ, biển cá sạo, tôm, cùng hải sâm. Nơi này lại có hải sâm. Hải sâm không phải muốn lặn xuống nước đánh bắt sao? Vì cái gì có thể câu đâu? Cố Hiểu Bạch đối hải sâm có mãnh liệt hứng thú, lúc nhỏ trong nhà thường xuyên có hải sâm vây cá bảo ngư tổ yến, hắn nhất là thích ăn hải sâm, gờ gờ đánh đánh cảm giác, vô luận xào rau vẫn là nấu canh đều rất mỹ vị, bất quá đó là làm hải sâm, mới mẻ hải sâm ngược lại tương đối ít ăn bảo. Cố Hiểu Bạch hỏi Uy Lợi vì cái gì có thể trực tiếp dùng cần câu câu hải sâm. Uy Lợi nói cá của ta can có thể, người ta cũng không biết, á đây là ngươi trúc cần câu, quên cho ngươi. Thế là Uy Lợi đem cũ trúc cần câu đưa cho Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch tiếp nhận cần câu, thử ném can câu được 10 phút đồng hồ, câu cá đầu quá khó khăn thao tác, đặc biệt là hiện tại hắn cần thông qua trên dưới lắc lư cần câu thay thế con chuột điểm kích, tương đương tốn sức, câu được 2 đầu mặt trời cá về sau hắn liền từ bỏ. Một nhưng hắn đột nhiên toát ra một cái ý kiến hay. Những này nở tờ cờ đều có các loại khác biệt kỹ năng cùng đặc thù công cụ, có lẽ có thể lợi dụng. Nhưng những cơ hội này thường xuyên là cùng nhiệm vụ tương quan liền, tiếp xuống làm nhiệm vụ cùng xã giao là cái trọng điểm. Cố Hiểu Bạch lặng lẽ đi đến trong góc móc ra công lược nhìn lại, ngư dân Uy Lợi yêu nhất đồ vật là cá ngát, kim cương, y tỏi, ong mật rượu, bạch tuộc, bí đỏ, hải sâm, cá tầm, ngũ thải mảnh vỡ, thỏ chân. Thỏ chân. Làm sao nghe tới là loại dở hơi. 6 ong mật rượu cũng không tệ, nhưng phẩm chất cao không tiện nghi, một bình y tinh phẩm chất muốn 4-500 kim. Nếu như trực tiếp mang vào đâu? Cố Hiểu Bạch nhớ tới trong nhà dưới lầu trong siêu thị gặp qua ong mật rượu. Thế là hắn cáo biệt Uy Lợi, bước nhanh chạy đến góc rẽ, lựa chọn rời khỏi trò chơi. Sau khi ra ngoài xem xét thời gian, khá lắm, mới đi qua 10 phút đồng hồ, xem ra tinh lộ cốc bên trong thời gian cùng hiện thực thời gian đại khái cũng là 7:1. Chương 2. Mập đẹp biển cả tham gia một chương 2, mập đẹp biển cả tham gia một trong siêu thị tốt mật ong rượu không tiện nghi, Cố Hiểu Bạch bỏ ra 200 khối chọn lấy 4 bình phổ thông. Xách tại trong túi, hỏa tốc về đến nhà, hắn muốn nghiệm chứng một chút siêu thị rượu phải chăng có thể thu mua Uy Lợi. Uy Lợi, nếm thử quê nhà ta ong mật rượu. Cố Hiểu Bạch lần nữa đi vào bến tàu. Uy Lợi đang tại tiệm của hắn từ bên trong không có việc gì, nhìn thấy Cố Hiểu Bạch tiến đến, rất cao hứng cùng hắn chào hỏi. Đây là ong mật rượu. Cùng ta tại Liễu gia mua không giống chứ? Uy Lợi cầm bình rượu tinh tế ngâm đĩa. Làm một chén. Cố Hiểu Bạch cười đùa đề nghị. Uy Lợi có chút ngoài ý muốn, cái này mới tới hàng xóm nhìn xem rất nhiệt tình, trên tay hắn cầm ong mật tiểu sắc chạch trong suốt đóng gói tinh mỹ, hẳn là giá cả không ít hàng cao đẳng, nghiện rượu trong nháy mắt bị câu lên, nội tâm dục dịch. Cố Hiểu Bạch nhìn ra Uy Lợi hào hứng không nhỏ, chủ động cầm qua hai cái chén, vặn ra nắp rượu, rót hai chén. Làm. Cố Hiểu Bạch giơ ly lên nói đến. Cái gì là làm? Ân, liền là uống một hơi hết. Uy Lợi bừng tỉnh đại ngộ lộc cộc một cái liền đem uống rượu xong, còn đánh cái đại nấc. Uống ngon thật à? Uy Lợi hai mắt tỏa ánh sáng, lần nữa cầm lấy bình rượu tưởng tận xem xét đến. Hai bình này đều đưa ngươi. Cố Hiểu Bạch đem một chai khác cũng lấy ra thả trên mặt bàn. Uy Lợi vội vàng trì hoãn, nhưng Cố Hiểu Bạch đã thấy trên đầu của hắn toát ra mấy chữ, hảo cảm độ một không quan hệ, nhà ta rất nhiều, mấy dương, chính ta uống không hết. Cố Hiểu Bạch nói qua đường. Tốt à, vậy ta cũng phải đưa chút đồ vật cho ngươi, ta hàng xóm, nhìn xem ngươi ưa thích thứ gì đâu. Cố Hiểu Bạch nội tâm cười trộm, quả nhiên thu mua một cái thích uống rượu người sẽ không quá khó. Thứ không dám dâu dếm, ta đặc biệt thích ăn hải sâm, có thể hay không đem ngươi cần câu cho ta mượn nửa giờ đồng hồ. Ta câu điểm hải sâm về nhà ăn. Cố Hiểu Bạch thành khẩn nói ra. Uy Lợi gãi đầu một cái, ăn người miệng ngắn, uống chi rượu này thật sự là một miệng lưu hương, nhưng dựa theo trong trấn quy định, nguyên cư dân là không thể tùy tiện đem công cụ của mình cấp cho mới tới hàng xóm. Cố Hiểu Bạch gặp Uy Lợi do dự dự, cho là hắn hẹp hỏi, thế là mở miệng nói ra, ta lại đi chuyển một dương ong mật rượu tới, chờ ta một chút. Ấy, Bạch, cho ngươi mượn, liền nửa giờ đồng hồ, nhưng ngươi không thể nói cho những người khác, đồng thời chỉ có thể ở trên bến tàu dùng. Uy Lợi kêu dừng Cố Hiểu Bạch dặn dò. Cố Hiểu Bạch tiếp nhận Uy Lợi cần câu, chạm đến cần câu trong nháy mắt, hệ thống bắn ra nhắc nhở, câu cá kỹ năng thăng đến 10 cấp trong nháy mắt liền mắt cấp. Quả nhiên là thần khí. Nếu như ngươi muốn câu hải sâm, trong lòng mặc niệm hải sâm hải sâm hải sâm, liền có thể câu được uy lợi ngậm lấy điếu thuốc đánh đến ý nói đến. Cố Hiểu Bạch nói cảm ơn liên tục sau hấp tấp cầm cần câu hướng ngoài phòng chạy, đại lực vung cán, mỗi câu tự động xuất hiện trên lưới câu. 3 giây sau, hệ thống bắn ra nhắc nhở, thượng câu liễu. Nhẹ nhàng nâng lên cần câu, thậm chí ngay cả câu cá đầu cũng không có xuất hiện, hải sâm liền bay ra mặt nước, rơi vào bến tàu bông thuyền. Cố Hiểu Bạch nhặt lên xem xét, tốt mập đẹp hải sâm, cái đầu so với hắn tại trên thị trường nhìn thấy lớn nhất còn muốn lớn hơn 50. Lần nữa ném can, 3 giây sau lại cần câu. Nhạc hoắc, Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian cầm lấy bên cạnh sọt cá, đem mập đẹp hải sâm chứa vào. 3 giây một cái, 3 giây một cái, mỗi cái hải sâm đều đau đầu thẳng tắp nhan sắc đen kịt tỏa sáng. Mười mấy phút không đến, trong giỏ cá đã có 40 mấy hải sâm. Đáng tiếc Uy Lợi chỉ chịu cho hắn mượn nửa giờ đồng hồ, phàm là có thể câu lên 1 giờ đồng hồ, sợ là có thể làm đến 200 cái hải sâm a, xem ra cần phải nghĩ biện pháp để Uy Lợi đem cần câu nhiều cho hắn mượn mấy lần. Nhìn xem tràn đầy một thùng hải sâm, Cố Hiểu Bạch tâm bên trong bụng nở hoa, một cái càng lớn kế hoạch trong lòng hắn nảy sinh, có lẽ có thể đem hải sâm chế thành làm hải sâm. Giá cả khẳng định lên nhanh. Đem cần câu trả lại Uy Lợi sau, Cố Hiểu Bạch về nông trường trong phòng đem còn lại 2 bình ong mật rượu cũng cầm lấy đi đưa cho hắn, Uy Lợi cười không ngậm mồm vào được, độ thiện cảm thăng liền 3 điểm, không được nói lời cảm tạ, còn nói lần sau có thể lại mượn hắn cần câu. Cố Hiểu Bạch biết hảo tiểu chi nhân một khi uống đến vừa ý rượu, cái khác đều là thứ yếu. Trở lại hiện thực sau, Cố Hiểu Bạch nhịn không được phát cái vòng bằng hữu, phơi ra bản thân một thùng lớn hải sâm. Trong nháy mắt các loại điểm tán bình luận, hải sâm cái đầu thực sự quá lớn, khoảng chừng hắn 2/3 cánh tay dài, chụp ảnh hiệu quả rất tốt. Không nghĩ tới vòng bằng hữu mới phát ra nửa giờ đồng hồ, mụ mụ điện thoại liền đánh tới, nói nhìn thấy bạn hắn vòng tại phơi hải sâm, hỏi hắn còn có hay không, làm mấy cân cho thân thích. Cố Hiểu Bạch một mặt buồn bực, hắn mụ mụ chính là như vậy, vừa có đồ tốt liền nghĩ đưa thân thích, thích sĩ diện, làm sao không thể chính mình ăn trước. Sau khi để điện thoại xuống, hắn nhớ tới có đoạn thời gian không có về nhà, từ khi đi Tiên Đô Sơn, công ty đã đem hắn sa thải, hắn cũng lười lại tìm công tác. Hiện tại vừa bạn có rảnh, mang một ít hải sâm về nhà cho mụ mụ đếm thử a, nói đi là đi, thu thập mấy bộ y phục liền xuất phát. Ngồi 2 giờ đường sắt cao tốc, Cố Hiểu Bạch về tới Nguyên Thành nhà. Nhà hắn tại Nguyên Thành một cái cũ kỹ trong khu cư xá, một bộ 2 căn phòng phòng ở, mụ mụ cùng muội muội 2 người ở, muội muội năm nay lớp 12, bình thường trọ ở trường. Tại Cố Hiểu Bạch trước 20 tuổi, hắn là một người người hâm mộ con em nhà giàu, cha của hắn là nơi đó nổi danh lão bản, ở quê hương mở một nhà khách sạn 5 sao. Đáng tiếc ba hắn trầm mê đánh bạc hủy đây hết thảy, từ lúc mới bắt đầu đánh cược nhỏ di tình, càng về sau vung tiền như rác, cuối cùng ngay cả khách sạn đều bồi đi bảo, ngược lại thiếu sòng bạc hơn mấy trăm vạn. Trong nhà tất cả đáng tiền vật đều thế chấp đi ra ngoài. Chỉ còn lại có mẹ của nàng một điểm tiền riêng, cũng chính là điểm ấy tiền riêng để bọn hắn có thể có một cái đặt chân chi địa. Mà ba hắn vì tránh né đòi nợ, đã 2-3 năm không có về nhà, một mực tại nơi khác làm công. Cho nên hải sâm tổ yến vây cá bong bóng cá loại này đồ vật, đối với hắn nhà tới nói đã từng lại bình thường bất quá. Bây giờ lại trở thành hoàn toàn không ăn nổi cấp cao thức ăn. Cố Hiểu Bạch đứng tại trước cửa nhà, nhìn xem hiện tại cũ kỹ gì xét cửa sắt, nhớ tới lấy 5 vị trí đầu tầng biệt thự vọng tộc đại viện chẳng cảnh, không khỏi sinh ra thổ thức. Mẹ, ta trở về. Cố Hiểu Bạch mở cửa vào nhà, trong phòng khách không ai. Dạo qua một vòng, trong nhà không ai. Trong phòng bếp bát đũa thu thập sạch sẽ, trong tủ lạnh cũng không có gì tồn bận, xem ra mụ mụ tiền riêng dùng không sai biệt lắm. Trên đường về nhà đi ngang qua thị trường thời điểm mua một chút rau cùng phối liệu bỏ vào. Mình đi Tiên Đô Sơn trước đó lưu lại mấy ngàn khối cho mụ mụ, bình thường ngẫu nhiên cũng có cho điểm tiền sinh hoạt, nhưng muốn cung cấp muội muội đọc sách, tăng thêm mụ mụ làm nhiều năm giàu quá, cơ hồ đánh mất làm công kiếm tiền năng lực, trước mắt căn bản là đợi trong nhà không có chuyện để làm. Cố Hiểu Bạch mang theo một nửa hải sâm trở về, có chừng 10 cân, lắp tràn đầy một chậu, chúc đầu mở ngực mổ bụng dọn dẹp sạch sẽ, chọn lấy mấy đầu mà mỹ, dự định bữa tối hầm cái canh còn có làm rau trộn hải sâm. Tươi hải sâm không cần cua phát, giảm bớt không ít thời gian trình tự. Bận rộn hơn nửa giờ đồng hồ, canh bắt đầu hầm bên trên, hải sâm hầm sương sườn, cách nước hầm ước chừng 2 giờ. Chương 3. Tiến vào người khác tinh lộ cốc chương 3, tiến vào người khác tinh lộ cốc mụ mụ trở về thời điểm, Cố Hiểu Bạch đang tại phòng khách lau nhà. Kéo tay áo quần, mang dép, phòng khách gian phòng trong phòng bếp trong ngoài bên ngoài kéo 2 lần. Cố mụ mụ nhìn xem mấy tháng không gặp nhi tử, ôm cổ liền là một trận thân. A mẹ nước miếng của ngươi, dán ta một mặt. Cố Hiểu Bạch ngượng ngùng né tránh, dù sao 20 mấy tuổi người, không giống lúc nhỏ như thế ưa thích bị mụ mụ hôn hôn. Tiểu tử thúi mấy tháng không trở về nhà, còn có hay không ta cái này mẹ. Cố mụ mụ miệng bên trong mang lấy, trên mặt lại tràn đầy vẻ hạnh phúc. Cố Hiểu Bạch vừa nhìn thấy mụ mụ, mới có một loại về đến nhà nhẹ nhàng cảm giác. Cố mụ mụ nhìn từ trên xuống dưới Cố Hiểu Bạch, ngươi thật giống như gầy, có phải hay không chỗ đó không thoải mái? Gần nhất thêm bao nhiêu, không có chuyện gì. Cố Hiểu Bạch còn không có dám đem mình bởi vì tu tiên ném đi chuyện công tác nói cho mụ mụ. Trong nhà kinh tế vẫn được, ngươi cũng không cần quá liều, ta có tiền xài. Ngươi nhìn ta mang theo cái gì trở về? Cố Hiểu Bạch mở ra tủ đá, xúc lên giữ tới màng, một cái buồn lớn xử lý tốt hải sâm. Hoa cái đầu làm sao lớn như vậy? Rất đắt ta. Cố mụ mụ giật mình há to miệng. Trên biển đánh bắt, nhà bạn thuyền đánh cá, không tốn tiền gì. Cố Hiểu Bạch tìm cái cớ, cũng không thể nói là ở trong game câu đi lên a. Cố mụ mụ cầm lấy một cái, đặt ở trên cánh tay, cơ hồ chính là nàng cánh tay bình thường dài. Cho ngươi đại di làm mấy cái, ta buổi chiều liền nói với nàng ngươi mua thật nhiều hải sâm, đáp ứng cho nàng mấy cái nếm thử, sau đó ngươi tiểu cữu cũng muốn mấy cái, Xuân Di nữ nhi sơ tam muốn bổ thân thể, cũng muốn mấy cái. Mẹ, ngươi cũng quá nhiệt tâm đi, cái này cho mấy cái kia cho mấy cái, nơi này còn có thể còn lại sao? Ta là mang về cho ngươi ăn, cũng không phải cho bọn hắn ăn. Cố Hiểu Bạch có chút sinh khí, bây giờ trong nhà tình huống không tốt, những bằng hữu thân thích kia cũng không phải không biết, cũng không cảm thấy ngại luôn đưa tay muốn này muốn nọ, hắn mụ mụ tiễn biệt người đồ vật đưa đã quen, người khác nói một câu, nàng không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Cho mấy cái có cái gì quan hệ mà, lại cùng ngươi bằng hữu muốn một chút, ngươi nấu hải sâm canh đúng hay không? Ta đều ngửi được mùi. Cố mụ mụ cười cười đổi chủ đề. Cố Hiểu Bạch xem xét đúng giờ khí, không sai biệt lắm 2 giờ, thế là mở ra canh nấu, mò lên hải sâm dùng đũa đâm đâm một cái, trình độ không sai biệt lắm, tắt máy, chuẩn bị ăn cơm. Múc một bát cho mụ mụ, cho mình một bát, trộn lẫn hải sâm cũng từ trong tủ lạnh lấy ra, một rau một chén canh, hai mẹ con cơm tối. Cái này canh cũng quá thơm ngon đi, cái này hải sâm là ta nếm qua món ngon nhất, chất thịt căng đầy có giãn, hương vị tươi đẹp, thực sự ăn quá ngon. Cố mụ mụ cắn một cái hải sâm cảm khái nói. Cố Hiểu Bạch ăn một miếng, cũng có chút ngoài ý muốn, sắc thực phi thường tươi đẹp, có một loại biển cả nhàn nhạt vị mặn, với lại cơ hồ không có mùi tanh. Linh khí dư thừa địa phương quả nhiên động thực vật đều lớn lên tốt. Cố Hiểu Bạch tâm thầm nghĩ. Sau khi ăn xong hai mẹ con người lại hàn huyên rất nhiều, cố mụ mụ để 7-8 người, tất cả đều là muốn đưa hải sâm, không riêng trong tủ lạnh cái kia một chậu không đủ, vẫn phải lại mặt khác gửi chút tới. Cố Hiểu Bạch rất bất đắc dĩ, nhưng là lại không có biện pháp nào khác, đành phải đáp ứng trước xuống tới. Xuân Di là mụ mụ hảo bằng hữu, ngươi cũng biết bằng hữu của ta không nhiều, nàng là nhất định phải đưa một chút, bằng hữu của ngươi có nhặt làm hải sâm sao? Có lời nói làm điểm trở về, ta cũng đưa chút cho nàng, 2 năm trước cha ngươi mắc nợ sự tình, nàng còn đi ra một chút lực. Cố Hiểu Bạch vừa nghe vừa suy tư làm như thế nào làm đến càng nhiều hải sâm. Bởi vì vòng bằng hữu bên trong cũng có người hỏi hắn hải sâm giá cả, nói không chừng có thể lời ít một bút. Nhặt làm hải sâm ta hỏi một chút. Cố Hiểu Bạch suy tư làm như thế nào đem hải sâm phơi khô sau lại bán có thể bán quý rất nhiều, cũng tốt bảo tồn. Đến 10 giờ hơn, Cố Hiểu Bạch thừa dịp mụ mụ đi ngủ, xuất ra thiên thạch nắm ở trong tay, trong lòng mặc niệm tinh lộ gốc thế giới lần nữa tiến vào tinh lộ gốc. Không sai, cho dù máy tính không tại trước mặt, cho dù máy tính trò chơi không có khởi động, Cố Hiểu Bạch cũng có thể trực tiếp tiến vào tinh lộ gốc thế giới. Nhưng nếu như đem trò chơi xóa bỏ, rất có thể liền rốt cuộc không đi vào. Xuất hiện tại nông trường trong phòng, Cố Hiểu Bạch nằm ở trên giường, hệ thống bắn ra nhắc nhở, phải chăng qua hết một ngày này. Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian tuyệt không, sau đó tiếp tục nằm. Hắn đang tự hỏi như thế nào cùng Y Lợi mượn cần câu, thực sự không được từ bên ngoài mang lưới tiền đến, mình nuôi dưỡng hải sâm, dạng này thu hoạch càng nhanh càng nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại không cẩn thận đã ngủ, tỉnh lại lúc sau đã trời đã sáng. Cố Hiểu Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ, tinh lộ cốc bên trong thời gian trôi qua 5 giờ đồng hồ, thế giới hiện thực đại khái đi qua không đến 1 giờ đồng hồ, mụ mụ hẳn là còn đang ngủ, không phải nhìn thấy hắn đột nhiên không thấy, sẽ lo lắng. Hắn đứng dậy duỗi người, cái này ngủ một giấc đến thật là thơm, nông trường ban đêm yên tĩnh an toàn, chỉ có một chút trùng minh mà gọi, ngủ một giấc đến hừng đông. Ngay tại hắn quay người nhìn chung quanh gian phòng thời điểm, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, trong phòng tựa hồ nhiều một cánh cửa. Phía bắc trên mặt tường hắn nhớ kỹ cũng chỉ có tường A, lúc nào thêm ra môn. Chẳng lẽ nhớ lầm? Hắn nghi ngờ đi lên trước, đưa tay vặn ra chốt cửa. Thành công kích hoạt tinh chi môn. Hệ thống đông một cái bắn ra nhắc nhở. Tinh chi môn? Đồ vật gì? Cố Hiểu Bạch đem cửa mở ra, trong môn tối như mực một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Có thể vào tinh lộ cốc số lượng một hệ thống lần nữa nhắc nhở đến. Đây là có thể vào những người khác tinh lộ cốc ý tứ sao? Cố Hiểu Bạch có chút kích động. Nhưng trong môn phái đen như mực, để hắn có chút do dự, vạn nhất trở ra về không được đâu. Nhưng nghĩ lại, ngược lại tới đều tới rồi, vào xem một chút đi. Hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào. Lại là đồng dạng xuyên qua thật dài màu trắng đường hầm, mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình từ một cánh cửa bên trong đi ra. Trước mắt là một dạng gian phòng, TV, giường ngủ bày ra vị trí hơi có khác biệt. Quả nhiên xuyên qua cái khác tinh lộ gốc thế giới a. Cố Hiểu Bạch lập tức ra ngoài ngoài trời, bên ngoài trồng không ít cây trồng, xem ra người chơi này so với chính mình yêu làm ruộng, còn loại không tệ. Nói như vậy, có phải hay không ta có thể dùng bên này hệ thống? ESC Cố Hiểu Bạch hướng phía bầu trời hô một câu. Hệ thống bảng quả nhiên bắn ra ngoài. Cố Hiểu Bạch nhìn kỹ một cái, thiếu một cái tùy thân hệ thống thẻ ổn tỷ hòn. Cái khác đều như thế. Mở ra tầm mắt góc trên bên phải dấu chấm than. Bắn ra nhiệm vụ bảng, thật nhiều nhiệm vụ đều không làm gì đến Uy Lợi đều không gặp. Xem ra là cái không thích làm nhiệm vụ chỉ thích làm ruộng người chơi. Uy Lợi còn không có gặp. Cố Hiểu Bạch hai mắt phát sáng, đây chẳng phải là có thể lại tìm hắn mượn cần câu. Nghĩ đến điểm này, Cố Hiểu Bạch điểm kích rời khỏi hệ thống. Không cho phép vượt khu rời khỏi. Hệ thống bắn ra nhắc nhở. Xem ra cần phải trở lại mình tinh lộ gốc tài năng tối lui ra khỏi. Cố Hiểu Bạch lập tức trở lại trong phòng, xuyên qua tinh chi môn, trở lại mình phòng nhỏ. Tiếp xuống hắn phải đem trước đó thu mua Uy Lợi sự tình làm tiếp một lần, lần này mua mấy bình phẩm chất tốt hơn ong mật quán ba. Chương 4. Uy Lợi không phải cái kia Uy Lợi chương 4, Uy Lợi không phải cái kia Uy Lợi. Cố Hiểu Bạch sáng sớm liền đi siêu thị các loại mở cửa, mua một dương ong mật rượu về nhà. Cố mụ mụ hiếu kỳ hỏi hắn mua nhiều rượu như vậy làm cái gì. Mẹ, ta muốn trong phòng họp, ngươi tuyệt đối không nên quấy rầy ta à, 2 giờ sau ta liền đi ra. Cố Hiểu Bạch giao phó xong sau liền ôm rượu tiến vào tinh lộ cốc, lại xuyên qua tinh chi môn đi đến tinh lộ cốc hai hảo. Hắn biên cái hảo, thuận tiện bình thường ghi chép, lúc đầu tinh lộ cốc liền gọi đại bản doanh. Hai hảo bên trong người chơi không tại, Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian cầm lấy 4 bình ong mật rượu hướng bãi cắt đi đến. Hai hảo Uy Lợi đang câu cá. Cố Hiểu Bạch thật xa liền hướng hắn vất tay chào hỏi.
Người tốt á Uy Lợi.
Uy Lợi biểu lộ có chút ngộng, đây là ai?
Vừa tới hàng xóm.
Cái này hàng xóm một mực không xuất hiện, đều qua một tuần, bóng người đều không một cái, còn tưởng rằng xảy ra ngoài ý muốn đâu.
Ngươi là mới tới hàng xóm, hai hào Uy Lợi nhíu mày hỏi.
Cố Hiểu Bạch hưng phấn gật gật đầu, hắn bây giờ nhìn Uy Lợi, tựa như đang nhìn một thùng lớn hải sâm giống như.
Ngươi nhìn, ta mang cho ngươi người yêu nhất ống mật rượu.
Bằng hữu của ta.
Cố Hiểu Bạch xung đi lên ý đồ cùng Uy Lợi ôm.
Các loại, ta cũng không thích ôm tới ôm lui, ngươi tên gì, chúng ta quen biết sao?
Hai hào Uy Lợi một tay đẩy ra Cố Hiểu Bạch, một tay duy trì nắm cắn câu cá tư thế.
Cố Hiểu Bạch buồn bực, bề ngoài gần như giống nhau hai người, tính cách làm sao còn không đồng dạng.
Hai hào Uy Lợi liếc nhìn ong mật rượu, có chút lạnh lùng bổ sung nói ra, ta kiêng rượu.
Kiêng rượu?
Đây cũng là cái nào ra, vô bệnh không đau giới rượu gì?
Ngươi ngã bệnh?
Cố Hiểu Bạch thử dò xét hỏi.
Ngươi mới sinh bệnh đâu?
Ngươi đến cùng là ai?
Hai hào Uy Lợi tựa như cái dễ cháy dễ nổ quái lao đầu.
Ta gọi Cố Hiểu Bạch, mới tới hàng xóm.
Cố Hiểu Bạch,
thật khó đọc, cầm, đây là ngươi cần câu.
Hai hào Uy Lợi đem một cái trúc cần câu đưa cho Cố Hiểu Bạch.
Cố Hiểu Bạch trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, cái này mỗi cái Uy Lợi tính cách còn không đồng dạng à, chẳng lẽ lại là gia nhập người chơi tính cách nhân tố.
Hai hào Uy Lợi không uống rượu, cái kia đến đổi loại đồ vật thu mua hắn. Cố Hiểu Bạch quay người vụng trộm nhìn một chút công lược, Uy Lợi yêu nhất đồ vật ngoại trừ ong mật rượu bên ngoài còn có cá ngát, kim vương, ý thỏi, bạch tuộc, bí đỏ, hải sâm, cá tầm, ngũ thải mảnh mỡ, thỏ chân, trân châu. Loài cá hắn khẳng định không có thèm, kim cương mua không nổi. Về phần thỏ chân, Cố Hiểu Bạch một mực không minh bạch tinh lộ gốc con thỏ vì sao lại rơi chân.
Thu thập thứ này cũng tốn sức.
Ngay tại Cố Hiểu Bạch vô kế khả thi thời điểm, Uy Lợi đột nhiên hạ giọng nói đến, nếu như ngươi kiên trì muốn tặng cho lời của ta, đợi chút nữa dọn đi trong nhà của ta, khu cụ, ta hiện tại không tiện lắm cầm.
Cố Hiểu Bạch ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ở tại bãi cát trong nhà gỗ ngải lợi Âu đặt tại cách đó không xa hướng bọn họ nhìn quanh, bừng tỉnh đại ngộ vì sao Uy Lợi không nguyện ý tiếp nhận ong mật rượu, nguyên lai đó là cái bảo vệ thanh danh lão đầu, thế là trước làm bộ rời đi, một lát sau ngải lợi Âu đặt đi xa sau, lại dẫn theo rượu trở về.
Tại cá trong phòng Uy Lợi đếm thử một miếng ong mật rượu về sau, phía dưới tiến triển liền thuận lợi nhiều, dù sao đây là so trước đó càng xa hoa rượu, thành công hướng hắn mượn đến một giờ đồng hồ cần câu thời gian sử dụng.
Cố Hiểu Bạch mã lực toàn bộ triển khai dùng sức ném can tu can, cái này Uy Lợi cần câu tựa hồ so đại bản doanh Uy Lợi cần câu càng dùng tốt hơn.
Hải sâm câu đi lên sử dụng sau này lực kéo một cái liền thoát câu, chọn bộ động tác không cần 15 giây, nói cách khác một phút đồng hồ hắn có thể câu 3-4 cái.
Một cái giờ đồng hồ xuống tới nhưng làm hắn mệt mỏi tê liệt, năng lượng đầu cơ hồ thấy đáy, hắn đem đồ vật dọn dẹp một chút, trên thân mang theo một cái thông khí cỏ, mau ăn bổ sung năng lượng.
Tay phải nói một chút sọt cá, đến có cái 7-80 cân.
Mặc dù không nhiều nhưng tạm thời ứng phó một cái đi.
Cố Hiểu Bạch tâm thầm nghĩ.
Bởi vì lo lắng đem sọt cá bể bụng, lại tìm Uy Lợi mượn thêm một cái sọt cá, Uy Lợi uống say say say, đang tại trong phòng nói mê sảng.
Cố Hiểu Bạch hai tay cắt dẫn theo 3-40 cân đồ vật đi hai cây số đường, kém chút không có đem hắn mệt chết.
Trở lại hiện thực trong phòng, Cố Hiểu Bạch đem hải sâm thả một bên, lỗ tai dán cửa gỗ nghe phòng khách động tĩnh, bên ngoài yên tĩnh, xem xét thời gian, 10 điểm không đến, mụ mụ đoán chừng ra ngoài mua thức ăn còn chưa có trở lại.
Thế là rón rén mở cửa ra ngoài, lưu chuyển một vòng, quả nhiên không ai ở nhà, mau đem hải sâm cầm tới phòng bếp xử lý.
Trong tủ lạnh nguyên bản một cái buồn lớn xử lý tốt hải sâm, hiện tại còn lại một nửa không tới.
Mụ mụ cũng quá sốt rồi đi, sáng sớm liền đem hải sâm cầm lấy đi đưa người.
Cố Hiểu Bạch có chút sinh khí, mình tân tân khổ khổ câu trở về hải sâm, còn không có ăn mấy cây, vô cùng lo lắng liền tặng người, cầu cái gì đâu.
Các loại mụ mụ trở về được thật tốt nói một chút nàng.
Cố Hiểu Bạch tâm thầm nghĩ.
Cố Hiểu Bạch dự định đem mới mang về hải sâm rửa sạch sẽ xử lý tốt về sau cầm lấy đi phơi khô, làm thành làm hải sâm, mới tốt thời gian dài bảo tồn, giá cả cũng có thể bán đắt một chút.
Thế là hắn lại bắt đầu từng cây mở ngược một bụng, lôi ra nội tạng, rửa giấy sạch sẽ.
Bận rộn một cái đến giờ đồng hồ mới đem toàn bộ hải sâm xử lý tốt.
Đứng lên rối rối eo thời điểm, mụ mụ trở về, kéo lấy mua thức ăn nhỏ xe kéo.
Đang làm gì đâu?
Nấu cơm sao?
Cố mụ mụ trông thấy Cố Hiểu Bạch mặc nấu cơm tập dề, kéo tay áo, trên mặt bật thỉu, cho là hắn đang nấu cơm.
Ta tại xử lý hải sâm.
Cố Hiểu Bạch có chút khẩn trương nói.
Trời ạ, ngươi tại sao lại có nhiều như vậy?
Cố mụ mụ nhìn xem loạn thất bát tao phòng bếp, cùng hai trong thùng nước hải sâm, kinh ngạc không ngậm miệng được.
Bằng hữu hôm qua nghe ta nói ăn ngon, lại cho ta gửi một chút tới, ha ha.
Cái gì chuyển phát nhanh như thế thần tốc a, bằng hữu của ngươi người không sai, không sai.
Cố mụ mụ không có quá nhiều hoài nghi, lực chú ý một mực tại hải sâm phía trên.
Đúng, những này là cái gì chủng loại hải sâm?
Cố mụ mụ hỏi.
Nô, Mỹ Lệ Quốc hải sâm a, bất quá bây giờ đều là nuôi dưỡng, không phải hoang dại.
Như thế đại điều, hoang dại không chừng đắt cỡ nào đâu, đã ngươi có nhiều như vậy, ta lại điểm này cho Xuân gì, ta buổi sáng đưa cho nàng rất là ưa thích.
Cố Hiểu Bạch nghe xong lửa liền lên tới,
mẹ, ngươi đừng cứ mai tặng người, bằng hữu của ta liền là nghe nói chính ta ăn không có mấy cây, mới một lần nữa gửi một chút tới, chính chúng ta còn không có ăn đủ đâu, làm gì đưa người à, với lại những này ta là dự định làm thành làm hải sâm, tương đối tốt bảo tồn.
Cố mụ mụ nghe ra hắn ngữ khí có chút sinh khí, đứa nhỏ đốc, Xuân Di đối với chúng ta có ân huệ, có thể nhiều đưa chút liền nhiều đưa chút, cũng không phải nhiều quý báo đúng không, đổi lại trước kia, đắt đi nữa đồ vật không phải cũng một dạng đưa.
Trước kia chúng ta còn có khách sạn 5 sao đâu.
Ngươi cho rằng mẹ ngốc nhà, ta cùng Xuân Di nói, ngươi tại giúp bằng hữu đại diện đồ hải sản, đưa chút cho nàng thử trước một chút, nếu như cảm thấy ăn ngon, có thể tìm ngươi mua,
giá cả tuyệt đối ưu đãi. Xuân Di nhà là làm ăn uống, lượng tuyệt đối không ít. Cố Mụ Mụ cười ha hả giải thích đến. Cố Hiểu Bạch nghe xong khẽ giật mình, nguyên lai là dạng này, vẫn là Mụ Mụ đa mưu túc chi à. Ta là hôm qua ăn hải sâm, cảm thấy phẩm chất quả thật không tệ, với lại ngươi nói ngươi bằng hữu giá bán rất thấp, cho nên ta mới hướng nàng chào hàng. Cố Mụ Mụ giải thích nói. Chương 5. Niềm vui ngoài ý muốn, món tiền đầu tiên. Chương 5. Niềm vui ngoài ý muốn, món tiền đầu tiên. Cố Hiểu Bạch để Mụ Mụ cùng hàng xóm mượn thêm một cái đại canh thùng, hắn muốn đem rửa sạch hải sâm nấu một lần. Bỏ đi nội tạng sau, hải sâm chỉ còn lại có hơn 40 cân, một lần nấu 2 nồi, đến nấu 2-3 lần mới được nước mỡ sau để vào hải sâm, nấu 50 phút tả hữu, nấu đến không sai biệt lắm thời gian, đem hải sâm mò lên, dùng đũa đâm đâm một cái, gờ gờ đánh đánh lời nói còn kém không nhiều lắm, sau đó dùng môi vớt đem thể tích thu nhỏ rất nhiều hải sâm mò lên, chỉ còn lại có 30 cân không đến. Đem nấu qua hải sâm từng tầng gấp lại tại chậu lớn từ bên trong, mỗi tầng ở giữa rải lên dày muối, cuối cùng tại đỉnh chóp dùng muối đem toàn bộ buồn cầu phong. Lại bao bên trên một tầng giữ tươi màng, bỏ vào trong tủ lạnh ướp gia vị 3 ngày. Trong tủ lạnh đồ vật bị thanh không đi ra, đang vị trí cho cái này mới buồn hải sâm. Làm xong những này, Cố Hiểu Bạch thở dài một hơi, không nghĩ tới phơi một lần lao lực như vậy, chủ yếu là trong nhà sân bãi không đủ, nếu như đến tiếp sau phải lớn quy mô phơi lời nói, phải đem việc này chuyển đến tinh lộ gốc lý vừa làm mới được. Ngược lại trong nông trại có mảnh đất trông lớn, với lại gần nhất thời tiết rất tốt, phơi nửa tháng hẳn là có thể. Một hiện tại để hắn tương đối nhức đầu là, kế tiếp còn có thể đi cái nào đơn giản thu hoạch đến đại lượng hải sâm. Tinh lộ cốc lý rất nhiều chỗ địa phương đều có thể câu được, nhưng hắn cần câu đẳng cấp quá thấp, hắn câu cá đẳng cấp cũng thấp, luôn cùng uy lợi mượn trùng quy không tiện, đặc biệt là hai hào uy lợi, là cái quái lao đầu. Cố Mụ Mụ nhìn hắn nghĩ nhập thần, biết này nhi tử lại tại suy nghĩ phức tạp vấn đề, từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn lâm vào vấn đề suy nghĩ, liền có thể tùy thời tùy chỗ dừng lại ngẩn người. Thế là cũng không thèm quan tâm hắn, tự mình làm cơm đi. Kỳ thật đối với tinh lộ cốc tác dụng, Cố Hiểu Bạch biết xa xa không chỉ hại xâm những vật này, nhưng hắn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hắn đến tranh thủ thời gian tích lũy một chút tư bản, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đến ban đêm, Cố Hiểu Bạch cùng Mụ Mụ ăn xong cơm tối, hàn huyên không ít trong nhà mấy năm này chuyện phát sinh, Cố Hiểu Bạch dự định cuối tuần thời điểm đi trường học nhìn xem muội muội, hai huynh muội bọn họ cũng thật lâu không gặp mặt. Cũng trò chuyện lên cha của hắn, từ khi vì trốn nợ, đã hơn nửa năm không có về nhà, thỉnh thoảng sẽ cùng hắn Mụ Mụ liên hệ, nhưng lại hoàn toàn không có liên hệ Cố Hiểu Bạch. Ba ba của ngươi cảm thấy thua thiệt ngươi quá nhiều, không có ý tứ liên hệ ngươi, nhưng hắn mỗi lần gọi điện thoại đều sẽ quan tâm tình huống của ngươi. Cố Mụ Mụ an ủi nói ra. Cố Hiểu Bạch đối với hắn cha trầm mê đánh bạc chuyện này là hoàn toàn không cách nào lý giải, thật tốt gia nghiệp, cơ hội trong vòng một đêm sụp đổ tan rã, lưu lại cục diện rối rắm mình lại đi thẳng một mạch. Nếu như không phải mình đương thời đã trưởng thành, thật không biết cái nhà này làm sao duy trì. Hai người đang tại lúc nói chuyện, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cố Hiểu Bạch mở cửa xem xét, một cái khuôn mặt cao quý phụ nữ trung niên, có chút quen mặt, nhưng nhận không ra, nhất thời không biết làm sao mở miệng. Ai nha, là ngươi Xuân Di, mau mời tiến đến. Cố Mụ Mụ tiến lên nói đến. Xuân Di cười híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Cố Hiểu Bạch, mấy năm không thấy, không nhận ra ta rồi, tiểu hỏa tử càng dài càng đẹp trai mà. Cố Hiểu Bạch nhớ lại cha của hắn mới ra sự tình trước kia, cái này Xuân Di xác thực thường xuyên đến nhà hắn, nhưng hắn khi đó lực chú ý đều tại ba hắn trên thân, không có quá quan tâm Xuân Di tình huống. Xuân Di ngài tốt, mau vào ngồi, nhiều năm không gặp nhất thời nhận không ra. Cố Hiểu Bạch nhìn Xuân Di cách ăn mặc thời thượng, cánh tay kéo cấp cao túi sách, cầm là tiểu mới nhất điện thoại, trên tay còn mang theo bạch ngọc vòng tay, xem ra trong nhà kinh tế rất không tệ. Ta ban đêm đi ăn cơm trở về đi ngang qua nhà các người, để lái xe ngừng một hồi, lấy chút đồ vật đáp lễ. Lại có lái xe, xem ra trong nhà là thật có tiền. Xuân Di cầm trên tay sách một cái túi đặt ở trên bàn cơm, một điểm hoa kỳ tham gia, bình thường ngâm nước uống không sai. Ai nha ngươi quá khách khí, một điểm phổ thông hải sâm, có cái gì tốt đáp lễ, tranh thủ thời gian mang về, không phải ta cũng không dám đưa ngươi đồ vật về sau. Cố Mụ Mụ cầm lên cái túi đưa trả cho Xuân Di. Cái gì phổ thông hải sâm, ta mấy năm này thế nhưng là ăn không ít đồ tốt, liền không có nếm qua tốt như vậy hải sâm, cái này hải sâm một cân đến có chí ít số này à. Xuân Di rỗi ra năm ngón tay. 500. Cố Mụ Mụ nhìn thoáng qua Xuân Di, lại liếc mắt nhìn Cố Hiểu Bạch. Ngươi cũng đừng nói mỏ, ngươi trước kia cũng nếm qua không ít đồ tốt, loại này phẩm chất tươi hải sâm không có 5.100 cân có thể lấy xuống. Nếu như là làm, đoán chừng phải hơn bạn A. Ngươi đưa cho ta cái kia một cái túi đến có cái 4-5 cân. Ta đưa ngươi một điểm hoa kỳ tham gia làm đáp lễ ta còn không có ý tứ bên trong. Xuân Di nói nghiêm túc. Tình huống này ngược lại là dọa Cố Hiểu Bạch nhảy một cái. Một cân 5.000. Một cân 10.000. Cái kia trong tủ lạnh đầu những cái kia. Hiểu Bạch. Mụ mụ ngươi nói ngươi tại đại diện những ngày hải sâm, ngươi sẽ giúp ta làm một chút, ta cho ta hai nhà quán rượu tiến điểm hàng, cũng cho mình mua chút, giá cả ngươi xem đó mà làm. Xuân Di nói ra. Cố Hiểu Bạch gãi gãi đầu, tình huống quá đột ngột, hắn còn chưa nghĩ ra đến cùng bán bao nhiêu tốt, với lại số lượng nhiều, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đánh bắt. Xuân Di gặp hắn do dự không nói, cho là hắn không có ý tứ nói giá cả, yên tâm, đắt một chút liền đắt một chút, cùng ngươi nhà nhận biết nhiều năm như vậy, chớ cùng ta khách khí. Xuân Di, nói thật ta không nghĩ tới cái này hải sâm như thế đáng tiền, bằng hữu của ta có đã nói với ta giá cả. Nhưng không đến được ngươi nói con số, nếu như ngươi xác thực cần, ta không lừa ngươi cũng không quan hệ, liền theo tươi hải sâm một cân lượng ngàn, làm hải sâm một cân 4.000 ngươi thấy được không được. Cố Hiểu Bạch nội tâm thẳng thắn, giá tiền này đều có điểm hù đến chính hắn. 22.000. Ngươi cũng đừng bán thua lỗ a. Nếu không hỏi lại hỏi ngươi bằng hữu. Xuân Di một bộ không thể tin biểu lộ. Yên tâm, nhà ta tình huống ngươi cũng biết, ta không có thực lực này thua thiệt tiền, ha ha. Cố Hiểu Bạch ngượng ngùng nói. Tốt, vậy liền một lời đã định, ngươi trước cho ta làm 50 cân tươi hải sâm, 50 cân làm hải sâm, ta cái này chuyển tiền cho ngươi mụ mụ. Xuân Di lấy điện thoại di động ra liền muốn chuyển tiền. Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian ngăn cản, 100 cân nhiều như vậy, đến câu bao lâu? Xuân Di tốc độ tay rất nhanh, ai nha không có ý tứ ta uy tín không đủ tiền, trước chuyển 100 ngàn làm tiền đặt cọc, tối nay lại bổ đủ. Cố Mụ Mụ uy tín nhớ tới nhắc nhở, Cố Mụ Mụ cầm lấy xem xét, 100 ngàn đã quay lại. Cố Mụ Mụ nhìn hai mắt đều thẳng, bao nhiêu năm không thấy được lớn như vậy bút tiền. Đưa tiễn Xuân Di sau, Cố Hiểu Bạch cùng Mụ Mụ ngồi ở trên ghế salon ngẩn người thật lâu. Cố Hiểu Bạch đang muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện Mụ Mụ tại chảy nước mắt. Mụ Mụ ngươi thế nào? Nhi tử ngươi tiền đủ, ta thật cao hứng. Cố Mụ Mụ bên cạnh khóc bên cạnh cười nói ra. Cố Hiểu Bạch hốc mắt cũng có chút tầm ước. Đúng vậy a, bao nhiêu năm không có kiếm được tiền. Ngươi nhanh liên hệ bằng hữu của ngươi, đừng đợi chút nữa không có hàng. Cố Mụ Mụ nhắc nhở đến. Cố Hiểu Bạch cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn bằng hữu sẽ không có hàng, mấu chốt là làm sao nhanh chóng làm đến hàng, dù sao làm hải sâm vẫn phải tốn thời gian thôi, chu kỳ cũng không ngắn. Là được thật tốt hoạch định một chút. Chương 6. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều chương 6, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều Xuân Di tên đầy đủ gọi Lưu Thư Xuân, trước kia tại cửa xa lộ mở tiệm ăn nhanh, bởi vì chồng nàng chủ nghệ vô cùng tốt, trong tiệm món ăn lựa chọn nhiều lại ăn ngon lợi ích thực tế, sinh ý quá tốt rồi, hơn 20 năm trước mỗi ngày buôn bán ngạch liền có thể hơn bạn. Về sau tích lũy tư bản, thăng cấp nguyên bộ ăn uống thiết bị, làm lên nhãn hiệu mắt xích thức ăn nhanh. Đúng lúc gặp lúc kia chính là bản thổ nhãn hiệu nhanh chóng thời kỳ phát triển, sự nghiệp của bọn hắn bắt đầu lấy thế sét đánh lôi đình hướng ra phía ngoài mở rộng, ngắn ngủi 5 năm đã tại xung quanh thành thị mở hơn 40 nhà chi nhánh. Lại đến về sau đầu tư khách sạn nghiệp, tại sát vách thành thị có 2 nhà khách sạn 5 sao. Cũng là bởi vì duyên cớ này mới có thể củng cố Hiểu Bạch bọn hắn một nhà nhận biết. Xuân Di từ khi làm phụ thái, không chút quản trên phương diện làm ăn sự tình, nhưng nàng lão công mấy năm này thân thể không tốt, luôn luôn sinh bệnh, con của hắn ở nước ngoài du học, cho nên nàng không thể không một lần nữa đem một bộ phận trên phương diện làm ăn sự tình quản. Cố Hiểu Bạch ba ba đã từng cho vay Xuân Di lão công thu mua khách sạn, cũng coi là có một chút tình nghĩa, về sau Cố Hiểu Bạch ba ba xảy ra chuyện thời điểm, Xuân Di một nhà đã từng xuất thủ tương trợ, làm sao lỗ hổng quá lớn cuối cùng bất lực. Ta cảm thấy Xuân Di là cố ý đem giá cả nói cao chiếu chú ý chúng ta, nhóm này hải sâm là không tệ, đến tuyệt đối không có một cân 5.100 cân 10.000 mắt như vậy. Cố Hiểu Bạch đối với hắn mụ mụ nói đến. Cố Mụ Mụ gật gật đầu, nàng cũng có đồng dạng suy đoán, bất quá ngươi đã đáp ứng bán cho nàng, ta cũng thu tiền, vẫn là mau chóng giao hàng à. Cố Hiểu Bạch từ một tiếng, hắn đang nổi lên một cái mới kế hoạch. Cố Mụ Mụ vào nhà đi ngủ sau, Cố Hiểu Bạch quan trong phòng, tiến vào tinh lộ cốc nông tràng. Vẫn là lập lại chiêu cũ, cầm cấp cao ong mật rượu đi tìm Uy Lợi lại tại bến tàu câu cá. Nhìn thấy Cố Hiểu Bạch đi tới, vậy mà mau đem cần câu thu lại. Cố Hiểu Bạch tâm đầu thầm kêu không tốt. Uy Lợi, chào buổi sáng nè, làm sao không câu cá? Cố Hiểu Bạch cười hì hì. Chào buổi sáng nè, trắng. Uy Lợi thái độ có chút lạnh lùng. Chẳng lẽ bị hai hảo Uy Lợi lây bệnh cảm xúc? Ngươi nhìn, ta hôm nay mang theo tốt hơn ong mật rượu. Chúng ta cùng một chỗ nhấm nháp một chút. Hắc hắc, có đúng không? Ta xem một chút. Uy Lợi có chút tâm động, nghiêng đầu liếc một cái, nhưng vẫn là đè nén cảm xúc. Cố Hiểu Bạch xuất ra một bình rượu, tại trước mắt hắn lung lay. Rượu này một bình hơn 200, mặc dù uống cũng không có so hơn 50 tốt hơn nhiều, nhưng thắng ở đóng gói tinh mỹ. Úc, thoạt nhìn không sai, nhưng ta hôm nay không uống rượu. Uy Lợi quay đầu, có chút không được tự nhiên nhìn xung quanh. Người kia rượu? Cố Hiểu Bạch cẩn thận hỏi. Làm sao ngươi biết? Uy Lợi bị đoán đúng đáp án, hơi kinh ngạc. Cố Hiểu Bạch tâm nghĩ các ngươi quả nhiên là một bay, lấy cớ đều không khác mấy. Trên đường tới hắn đã quan sát qua, ngài Lợi Âu Đặc cũng không có tại phụ cận. Ta đoán, không quan hệ, ngươi cầm trước, chờ ngươi muốn uống thời điểm lại nếm thử. Hắc hắc. Vô luận như thế nào trước hết để cho hắn nhận lấy lại nói. Cảm ơn ngươi hảo ý, ta không thể nhận, ta biết các ngươi người Đông Phương có câu nói gọi là ăn người miệng ngắn. Lúc này đến phiên Cố Hiểu Bạch có chút giật mình, gia hỏa này giải trí tuệ. Ha ha, làm sao ngươi biết ta muốn cầu cạnh ngươi? Lần trước ngươi đem ta hải sâm toàn câu xong, hại ta mấy ngày không có hải sâm ăn, ta không thể lại mượn cần câu cho ngươi. Nguyên lai là dạng này, a ngươi lại cho ta mượn một giờ đồng hồ, ta đến địa phương khác câu, trên trấn còn có rất nhiều hải sâm, không có quan hệ. Cố Hiểu Bạch nói ra. Ân, nhưng là cứ như vậy người khác liền sẽ biết ta đem cần câu cho ngươi mượn, đợi chút nữa xá khu muốn tới tìm ta phiền phức. Cố Hiểu Bạch hơi suy nghĩ một hồi, ta đem cần câu đóng gói một chút, liền nhìn không ra là ngươi cần câu nha. Không nên không nên, đó không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Uy Lợi lắc đầu phản đối. Khá lắm, nơi đây không bạc cũng học xong. Cái kia nếu không dạng này, ta cũng tốt thích ăn hải sâm, ngươi giúp ta lại câu một chút, ta liền không cho mượn ngươi cần câu. A, ngươi muốn bao nhiêu? Uy Lợi rốt cục có chút dao động. 50 cân. Nhiều như vậy? Không nên không nên, nhiều nhất 5 cân, một mình ngươi ở, muốn nhiều như vậy hải sâm làm gì? 5 cân không đủ ăn à, chúng ta người Đông Phương ăn hải sâm cách làm rất nhiều, muộn nấu tiên tạc, 5 cân không đủ ăn đâu, với lại ta còn muốn phơi một chút, làm thành làm hải sâm, tốt bảo tồn đâu. Không nên không nên, nhiều nhất liền 20 cân, không phải ta liền không câu được. Uy Lợi rất kiên quyết. Sai biệt có chút đại, bất quá cũng chỉ có thể trước dạng này, tốt, vậy liền phiền phức giúp ta câu 20 cân, ta tối nay tới lấy, cái này mới bình rượu ngươi cầm trước à, một điểm tâm ý. Cố Hiểu Bạch nâng cốc đem thả xuống tranh thủ thời gian rút lui, hắn sợ Uy Lợi muốn đổi ý còn lại sai biệt muốn nghĩ biện pháp khác. Trước từ Uy Lợi bằng hữu vung lên thử nhìn một chút. Uy Lợi bằng hữu không nhiều, quan hệ tốt nhất là ngải lợi Âu Đặc, hắn liền ở tại bãi cắt nhà gỗ nhỏ. Trước đó tại hai hào tinh lộ cốc Lý Uy Lợi liền là nhìn thấy hắn tại cách đó không xa mới có thể trở ngại bề mặt không thu cố hiệu bạch đông mật rượu. Nếu như từ ngải lợi Âu Đặc ra mặt hướng Uy Lợi mượn cần câu có thể hay không thành công đâu. Ngải lợi Âu Đặc nghe nói là một vị chủ nghĩa lãng mạn tác gia, ưa thích đồ vật thường thường tương đối đặc biệt. Cha xét một cái công lược, yêu nhất đồ vật là tôm hùm, gạch cua bánh ngọt, dứa nước canh, vị lồng, cây liễu, ngũ thải mảnh mỡ, thọ chân, chân châu, hoàng kim bí đỏ, ma pháp đường bằng côn. Nơi này đầu cũng liền gạch cua bánh ngọt tương đối đặc biệt. Cố Hiểu Bạch rời khỏi đến thế giới hiện thực, đi trung tâm thành phố lớn nhất siêu thị tản bộ một vòng, chỉ tìm tới một loại gạch cua bánh ngọt, một hộp 48, hắn mua 6 hộp. Dẫn theo đến bãi cát tìm ngải lợi Âu Đặc, vì để tránh cho bị Uy Lợi nhìn thấy, Cố Hiểu Bạch cố ý đợi đến trời tối thời điểm, mượn bóng đêm, lặng lẽ đi vào bãi cát phòng nhỏ cổng. Ngải lợi Âu Đặc phòng ở rất nhỏ, Cố Hiểu Bạch từ cửa sổ nhìn thấy hắn đang ngồi ở trước bàn sách múa bút thành văn, đoán chừng tại sáng tác, dù sao nhân sinh của hắn mục tiêu liền là viết ra một bản khoáng thế kỳ tác. Thùng thùng. Cố Hiểu Bạch gõ hai lần môn. Trong phòng vang lên cái ghế di động thanh âm. Hai giây sau cửa phòng kéo kẹt một cái mở ra. Một cái tóc vàng mắt màu lam, coi như lớn lên đẹp trai nam tử xuất hiện tại trước mặt. Hắn người mặc màu đỏ nhung áo lót, màu vàng song bài khấu, một đầu tóc dài phiêu giật, tựa như chuyện cổ tích bên trong nhân vật. Người tốt nha, ngải lợi Âu Đặc. Ta là mới tới hàng xóm, ta gọi Cố Hiểu Bạch, rất hân hạnh được biết ngươi. Cố Hiểu Bạch nhìn xem ngải lợi Âu Đặc tuấn tú gương mặt, nếu là mình là nữ, khẳng định lập tức liền luân hãm. Ngươi tốt, hoan nên đi vào đề hồ trấn, rất hân hạnh được biết ngươi, Hiểu Bạch. Ngươi thực sự quá đẹp rồi, so ta biết những người khác đẹp trai. Cố Hiểu Bạch nhịn không được đập cái mông ngựa. Quá làm cho người ta thẹn thùng, các ngươi người Đông Phương tán mỹ người khác thời điểm không phải ưa thích hàm xúc sao? Mau bảo, ta đang tại cấu tứ một thiên liên quan tới Đông Phương thần bí quốc độ cố sự, vừa bạn ngươi liền đến, thật sự là quá tốt. Ngải lợi Âu Đặc nhiệt tình đem Cố Hiểu Bạch mời đến trong phòng. Cố Hiểu Bạch đi vào xem xét, quả nhiên là một cái keo kiệt đợi thành danh tác gian tên chô ở chương 7. Thần bí Đông Phương chương 7, thần bí Đông Phương ta tìm không thấy tiểu thuyết mở đầu linh cảm biết năm cái mở đầu. Tất cả bên kia trong thùng rác có lẽ ta cần một chén uống ngon cà phê thư giãn một cái tâm tình. Ngải lợi Âu Đặc dựa vào bên cửa sổ, sâu kín kể rõ tình cảm của mình. Cố Hiểu Bạch đã chờ đợi một cái giờ đồng hồ có bao nhiêu, còn không có cơ hội nói đến mấu chốt sự tình. Từ khi hắn vừa vào nhà đem ba hộp gạch cua bánh ngọt đưa cho Ngải lợi Âu Đặc sau, đối phương trên đầu xoạt 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 toát ra 4 lần hảo cảm độ một nhắc nhở. Sau đó Ngải lợi Âu Đặc coi chừng Hiểu Bạch ánh mắt liền thay đổi, trở nên hiếu kỳ cùng ôn nhu. Đặc biệt là Cố Hiểu Bạch hướng hắn giới thiệu xong Đông Phương thần thoại cố sự về sau, hắn quả thực là dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Cố Hiểu Bạch. Ngải lợi Âu Đặc đang tại viết một bản đề hồ trấn nông dân tiểu ca trời xui đất khiến đến Đông Phương quốc độ mạo hiểm cố sự. Chính khổ vì tham khảo tư liệu không đủ, đề hồ trấn trong tiệm sách tàng thư quá ít, phần lớn là phương Tây kinh điển cùng nơi đó lịch sử văn hiến, Đông Phương chủ đề vô cùng ít ỏi. Cố Hiểu Bạch nói đến Tây Du, Phong Thần bảng, bởi vì không nghĩ nói chuyện quá lâu, mỗi cái cố sự đều là giản lược miêu tả, nhưng dù vậy đều để Ngải lợi Âu Đặc khiếp sợ không thôi. Hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta khác ước trò chuyện tiếp thế nào? Cố Hiểu Bạch đứng dậy muốn kiện từ. Nếu không chúng ta đi bãi cắt tản bộ à, hoặc là ta đưa ngươi trở về. Trên đường chúng ta có thể trò chuyện tiếp một hồi. Ngải lợi Âu Đặc đề nghị đến. Cái này, lần thứ nhất gặp mặt, không có ý tứ làm phiền ngươi. Cố Hiểu Bạch hy vọng đối phương có thể nghe hiểu lần thứ nhất gặp mặt ý tứ. Không có quan hệ, chúng ta trấn rất an toàn, đợi chút nữa chính ta trở về không có chuyện gì. Cố Hiểu Bạch gặp trì hoãn không được, đành phải cùng hắn đi một đoạn, vừa đi vừa lo lắng sẽ bị Uy Lợi nhìn thấy, tâm tình tâm thần bất định. Thứ không dám dâu dếm, ta mấy ngày nay cũng có một kiện phiền lòng sự tình. Cố Hiểu Bạch gặp đi dạo không sai biệt lắm, càng đi về phía trước liền đến nông trường, tranh thủ thời gian ném ra ngoài chủ đề. Hiểu Bạch ngươi có gì phiền não? Chia sẻ cùng ta, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ. Là như vậy, quê nhà ta tại Đông Phương bờ biển, người ở đó phi thường thích ăn hải sâm, hàng năm cái này thời tiết, sẽ tế bái tổ tiên, dùng rất nhiều hải sâm. Cố Hiểu Bạch dừng lại một chút, nhìn xem ngải lợi Âu Đặc biểu lộ. Tựa hồ không có gì dị thường. Nhưng là lại tới đây về sau, ta phát hiện được ta tải câu cá quá kém, một mực câu không đến hải sâm, mắt thấy tế bái thời gian nhanh đến, trong lòng rất gấp đâu. Hải sâm? Đề hồ trấn còn nhiều a, chuyện nào có đáng gì? Ngải lợi Âu Đặc biểu thị không quá lý giải. Người cần bao nhiêu? 200 cân. Cố Hiểu Bạch duỗi ra hai ngón tay. Trời ạ, 200 cân, nhà ngươi có nhiều như vậy tổ tiên muốn tế bái sao? Ngải lợi Âu Đặc há to mồm, lấy tay bưng bít lấy, biểu lộ cùng hắn tuấn tú gương mặt cực không tương xứng. Khu khu, bởi vì ta cần đem bọn chúng chế tác thành làm hải sâm, các tổ tiên tương đối ưa thích làm hải sâm, 200 cân tươi hải sâm có lẽ chỉ có thể làm thành 100 cân không đến làm hải sâm. 100 cân cũng không ít đâu, xác thực không dễ làm, chỉ bằng vào câu cá lời nói. Trừ phi Uy Lợi khẳng giúp ngươi. Ngải lợi Âu Đặc rốt cục nâng lên Uy Lợi. Ta đi tìm hắn hỗ trợ. Nhưng hắn chỉ chịu giúp ta câu 20 cân đâu. Cố Hiểu Bạch phiền muốn nói. Ân, Uy Lợi là như vậy, hắn siêu cấp ưa thích hải sâm, chịu đáp ứng ngươi 20 cân đã rất cho mặt mũi. Ngải lợi Âu Đặc nói ra, như vậy đi, ta cùng hắn là không tệ bằng hữu, ta đi tìm hắn nói chuyện, nhưng bây giờ hơi trễ, hắn đoán chừng ngủ, sáng mai ta đi tìm hắn. Cố Hiểu Bạch muốn liền là câu nói này. Vậy liền thực sự rất cảm tạ ngươi. Bất quá ngươi đừng nói là ta muốn có thể chứ, không phải hắn có thể sẽ sinh khí, sau đó phá hư ngươi cùng hắn tình cảm, dù sao các ngươi là bạn tốt. Không có việc gì, chúng ta tình cảm sâu đâu. Hắn là của ta fan hâm mộ. Ngải Lợi Âu đặc khẽ vây dưới tóc cắt ngang trán, dưới ánh trăng tuấn tú gương mặt lộ ra dị thường gợi cảm. Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ánh mắt, không phải hoài nghi mình ít giới tính. Cáo biệt Ngải Lợi Âu đặc sau, Cố Hiểu Bạch rời khỏi trở lại trong hiện thực, lấy mặt khác ba hộp gạch cua bánh ngọt, hắn muốn đi Hai Hào Tinh Lộ Cốc tìm Ý Lợi, nếu như hắn đồng dạng không chịu hỗ trợ, vẫn phải lại đi tìm Hai Hào Ngải Lợi Âu đặc. Cứ như vậy lại bận việc 2 giờ, hai cái nông trường Ngải Lợi Âu đặc đều đáp ứng hỗ trợ để Ý Lợi câu hải sâm cho Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch điều đồng hồ báo thức, tại đại bản doanh nông trường hơi ngủ một giấc, tỉnh lại lúc vậy mà đã là giữa trưa, đi ra ngoài rỗi người thời điểm, xa xa đã nhìn thấy Ngải Lợi Âu đặc thở phì phò bước nhanh đi tới. Uy Lợi lao ra hỏa này, hoàn toàn không niệm chúng ta một năm tình nghĩa, tức chết ta rồi, điểm ấy chuyện nhỏ đều giúp không tốt. Cố Hiểu Bạch đại khái đoán được chuyện gì, nếu như ngay cả Ngải Lợi Âu đặc đều nói phục không được lời nói, vậy thì có điểm có làm. Không quan hệ, cùng lắm thì dùng những vật khác tế tổ mà, các tổ tiên sẽ lý giải. Cố Hiểu Bạch vỗ Ngải Lợi Âu đặc bà bay, để hắn bất giận. Là ta không dùng, một điểm bận bịu cũng làm không được, chỉ làm cho hắn câu được 100 cân, tăng thêm hắn thiếu ngươi 20 cân, hết thảy 120 cân, quá nặng đi ta không đẩy được, còn dừng ở nửa đường đâu. Ngải Lợi Âu đặc rũa ra hai tay, sắc thực có hai đạo dấu vết thật sâu. Cố Hiểu Bạch ngây người, vậy mà đưa hàng tới cửa, tiểu tử này không tệ lắm, còn tưởng rằng một điểm hải sâm đều không mò lấy, dọa hắn nhảy một cái. Nhanh đi trên đường đem hải sâm đẩy trở về nông trường, Ngải Lợi Âu đặc thuận liền lại lôi kéo Cố Hiểu Bạch hàn huyên rất nhiều đồng phương phong tục chuyện địa, thẳng đến Cố Hiểu Bạch biểu thị buổi chiều có việc ra ngoài lúc hắn mới hậm hực rời đi. Xin lỗi rồi huynh đệ, chờ ta làm xong việc trở lại cùng ngươi cầm đuốc soi dạ đàm. Cố Hiểu Bạch nhìn qua Ngải Lợi Âu đặc bóng lưng rời đi nghĩ thầm đến. Hai Hào Tinh Lộ Cốc cũng là không sai biệt lắm tình huống. Cố Hiểu Bạch đem hai bên hải sâm tập hợp cùng một chỗ, trở lại hiện thực trong nhà lấy thể trọng cái cân trở lại nông trường, một sừng, 230 cân. Hắn rốt cục thở dài một hơi, lưu lên 50 cân, cái khác đều làm thành làm hải sâm. Trên TV dự báo thời tiết nói mấy ngày gần đây trời trong gió nhẹ, độ ẩm cũng không cao, vừa vặn mau đem hải sâm xử lý phơi. Thế là Cố Hiểu Bạch lại về đến nhà đem cần thiết công cụ từng cái đóng gói, đưa đến nông trường. Kiểm lại một chút, còn kém một cái trọng yếu đồ vật, vẩy nước khí. Không phải dùng để tưới nước đồng ruộng, mà là vẩy nước khí đem nối liền ống nước, dạng này liền có thể ở bên ngoài cọ rửa hải sâm. Trong phòng vòi nước kích thước quái dị, sợ là trong hiện thực tìm không thấy đối ứng mềm quản, kích thước không đúng liền sẽ để lọt một phòng nước, với lại vòi nước đóng mở cũng không biết ở đâu, Cố Hiểu Bạch trong ngoài ngoài tìm vài vòng sửng sốt không tìm được. Là một cái còn không có tâm tư trồng trọt sơ cấp tuyển thủ, trồng trọt đẳng cấp không đủ, nên đi chỗ đó tìm vẩy nước khí đâu. Trừ phi, Hai Hào Tinh Lộ Cốc người chơi trồng nhiều như vậy cây trồng. Hán, nàng trong ruộng khẳng định có vẩy nước khí. Nếu cùng hắn, nàng mượn tới dùng mấy ngày. Hán, nàng nhất định sẽ không phản đối a. Cái này lớn mật lại đáng tin cậy ý nghĩ một khi tại trong lòng hắn nảy sinh, lập tức liền biến thành một kiện không thể không làm sự tình. Cố Hiểu Bạch thậm chí lộ ra gian trá tiếu dung. Chương 8. Nhiều nước rồi 3 chương 8, nhiều nước rồi 3 không cần vẩy nước khí còn có những biện pháp khác chứa nước tẩy hại xâm sao. Đương nhiên là có, cầm ấm phun nước đi trong hồ nước đựng nước, đi phòng phía sau bồn rửa tay tiếp nước đều là có thể. Cố Hiểu Bạch hoài nghi mình liền là muốn chơi ác một cái Hai Hào Tinh Lộ Cốc người chơi. Xuyên qua tinh chi môn, lại đi tới Hai Hào Tinh Lộ Cốc, trong phòng bố trí có chút biến hóa, người chơi hẳn là gần nhất có thượng tiến qua. Ngoài phòng cây trồng bị thu gặt một nửa, lần trước đến chả có thật to khỏa tươi non nhiều chất lỏng ô mai, đừng hỏi Cố Hiểu Bạch làm sao biết tươi non nhiều chất lỏng, lần này tới ô mai đều không thấy, thông khí cỏ cũng không thấy, chỉ còn chút ớt cùng đậu Hà Lan. Hai Hào người chơi đồng ruộng diện tích rất lớn, đoán chừng phải có 2020 phương cách diện tích. Trong ruộng đầu sắp đặt 4 cái sơ cấp vẩy nước khí. Cố Hiểu Bạch vòng quanh đồng ruộng biên giới dạo qua một vòng, quyết định đem phía đông một cái kia rút ra. Hai Hào người chơi lần sau thượng tuyến thời điểm, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, làm sao thiếu một cái vẩy nước khí. Vẩy nước khí thứ này liền là cái vô giải công cụ. Phía dưới không có để ý đường, lại có thể xuất thủy, còn cắm vô là xài, cũng không biết nguyên lý gì. Ngầm thừa nhận có thể đúng giờ, nhưng nếu như đem đúng giờ đóng mở đóng lại, liền sẽ biến thành dùng tay xuất thủy hình thức, cũng chính là phổ thông vòi nước. Cố Hiểu Bạch đem vẩy nước khí nhét vào trong ngực, dọc theo đồng ruộng tản bộ một vòng, muốn tìm xem còn có không có thể mượn gió bẻ mang chi vật. Hai đây là một loại kỳ quái tâm lý biểu hiện, nghĩ đến ngược lại cũng cầm một vật, phá giới, không bằng nhìn lại một chút còn có cái gì tốt cầm. Thực sự không tìm được cái gì thú vị chi vật sau, Cố Hiểu Bạch liền trở về đại bản doanh. Vậy nước khí muốn cắm ở khai khẩn tốt đồng ruộng bên trong, Cố Hiểu Bạch không thể không kéo lên ống quần, Hạ Điền vung lên cái quốc, khai khẩn mấy khối lấy làm lâm thời chi dụng. Đem vậy nước khí để đặt tại ở giữa nhất vị trí, quan bế đúng giờ khí thiết trí, biến thành một cái dùng tay mở ra quan bế vậy nước khí. Sau đó nối liền mềm quản, kéo lại một khối bằng phẳng địa phương, bắt đầu thành tẩy hải sâm. 200 cân hải sâm tẩy thật là muốn chết, còn tốt sân bãi đủ lớn. Tẩy xong về sau đem tất cả hải sâm cầm tới Hai Hào người chơi trong phòng bếp, hắn phòng bếp có bếp nấu cùng tủ đá, chỉ mong tiếp xuống mấy cái giờ đồng hồ bên trong Hai Hào người chơi không nên xuất hiện. Cố Hiểu Bạch tại phòng ở ly hôn đến gần nhất một cái cây ở giữa kéo một sợi dây thừng, lại đem mấy cái siêu thị mua được 3 tầng phơi nắng túi lưới treo ở phía trên, các loại hải sâm ướp gia vị tốt sau liền đặt ở phía trên phơi nắng. Làm xong đây hết thể kém chút không có đem Cố Hiểu Bạch mệt chết, hắn xem xét đồng hồ, tại trong nông trại chờ quá lâu, đến tranh thủ thời gian trở lại hiện thực. Trong phòng có trận sương mù dày đặc nấu canh mùi thơm, Cố Hiểu Bạch đi vào phòng bếp, nguyên lai là mụ mụ tại nấu canh. Mẹ, cái gì canh thơm như vậy? Hoa Kỳ tham gia hầm ô gà, ngươi Xuân Di tặng hoa cờ tham gia không sai. Mẹ, công ty của ta có chút việc, buổi chiều liền phải trở về, bên trên 2 ngày bàn cuối tuần ta trở lại, thuận tiện đem làm hải sâm mang về cho Xuân Di. Cố Hiểu Bạch nghĩ đến tiếp xuống cần thời gian dài đợi tại trong nông trại, vẫn là trở lại mình tại ánh sáng thành căn phòng bên trong tương đối dễ dàng. À, trong lúc này buổi trưa uống nhiều một chút canh, chính mình một người ở, bình thường khẳng định không có nấu canh. Cố Mụ Mụ thần sắc có chút thất lạc. Sau buổi cơm trưa, Cố Hiểu Bạch liền khởi hành trở về ánh sáng thành. Trên đường đi hắn một mực tại lo lắng hai hảo nông trường phòng bếp trong tủ lạnh hải sâm có thể hay không bị phát hiện, dù sao tràn đầy đem toàn bộ tủ đá không gian đều chiếm dụng. Vừa về tới trong phòng, hắn liền không kịp chờ đợi tiến vào trong nông trại. Hai hảo người chơi thượng tiến qua, trong tủ lạnh hải sâm còn tại, bị Cố Hiểu Bạch lấy đi vậy nước ý, hai hảo người chơi một lần nữa làm một cái thả lại trong ruộng. Hy vọng hắn, nàng sẽ không cảm thấy hoang mang á ha ha. Đem ướp gia vị tốt hải sâm toàn bộ cầm lại nông trường của mình, từng cái đặt ở phơi nắng túi lưới bên trong, một tầng thả 20 cái, ba tầng 60 cái, dạng này ba tầng túi lưới hắn mua 10 cái, lại còn không quá đủ. Còn lại mấy trăm con hải sâm, đành phải trước tiên đem tủi lửa đầu gỗ bày ra trên mặt đất, lại đem hải sâm đặt ở trên gỗ. Cuối cùng hắn còn làm cái giản dị cửa gỗ, đem tiến nông trường đường chắn, không phải có chút ưa thích dù đám tiểu trấn cư dân sẽ đi vào nông trường. Phơi nắng nửa tháng, cũng chính là hiện thực thời gian 2 ngày rưỡi, hắn điều tốt đồng hồ báo thức, đúng giờ đảo lộn một cái hải sâm. Thời gian khác hắn ngay tại trong nông trại tản bộ, tưởng tượng lớn như vậy miếng đất, đến tuột cùng muốn tới làm cái gì tốt. Làm ruộng khẳng định là muốn loại, xuân di chuyện này qua về sau, hắn phải đem Thiên Đô Sơn cho hắn một chút tiên thực lấy ra thử trồng. Đặc biệt là bên trong có một loại tiên lộ trà, hạt giống chỉ có 3 viên, lá trà có một túi nhỏ, Cố Hiểu Bạch dùng phổ thông nước suối thử xông qua một điểm, tuyệt đối là hắn uống qua uống ngon nhất trà, uống xong thần thanh khí sảng tinh lực dồi dào. Nếu như lại có thể có tiên tuyền qua uống, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra còn có một loại mặt trời là cỏ, ban ngày hấp thu ánh mặt trời có thể, cánh hoa như lửa đỏ trời chiều, nở rộ lúc chiếu sáng rạng rỡ, có thể kết hợp khu ma phù chú dùng để xua tan hắc ám tà sùng. Nếu như muốn trồng thực những này, trước mắt còn thiếu một dạng then chốt đồ vật, chất lượng tốt nguồn nước. Cố Hiểu Bạch biết mấy nơi có lẽ có thể thu được chất lượng không tệ nguồn nước, những này nguồn nước cần chí ít thỏa mãn hai cái đặc điểm, một là tinh khiết không tạp chất, hai là chứa năng lượng thiên địa, có thể khôi phục hoặc là trợ sinh. Tinh lộ cốc Lý Thâm Sơn nước suối hoặc là ôn tuyền nước đều có cùng loại đặc điểm, nhưng hai loại cần nhiệm vụ phối hợp mới có thể thu được. Từng bước một tới đi, cái thế giới này tựa như một cái bảo tàng khổng lồ, cần kiên nhẫn có kỹ xảo từng chút đào móc. Tại trong nông trại chờ đợi nửa tháng, trong lúc đó ngoại trừ ngẫu nhiên trở lại thế giới hiện thực cải thiện thức ăn bên ngoài, thời gian khác đều tại trong nông trại, thừa dịp có rảnh, Cố Hiểu Bạch đem nông trường dọn dẹp một phiên. Đẳng cấp thấp một cái chỗ xấu là, rất dễ dàng liền có thể lượng không đủ, lúc này chỉ có thể ăn một chút gì các loại khôi phục, hoặc là trở lại thế giới hiện thực trở lại, cũng có thể khôi phục năng lượng. Tóm lại rốt cục đợi đến hải sâm phơi không sai bị lắm, Cố Hiểu Bạch từng cái kiểm tra, nhìn bằng mắt thường phẩm chất không tệ, gần nhất nửa tháng mặt trời rất mạnh, phơi đi ra hiệu quả rất tuyệt. Hắn không đội ở giao hàng, mà là lấy trước mấy cái cua phát nhìn xem. Cua phát hải sâm cũng là phí công phu sống, làm hải sâm trước nấu 20 phút, mò lên thả mát, lại ngâm tại thuần thủy bên trong, để vào trong tủ lạnh, mỗi ngày đổi một lần nước, liên tục một tuần. Cuối cùng đi ra hiệu quả quả thật không tệ, hải sâm cua phát suất rất cao, thậm chí so với ban đầu tươi mới thời điểm càng lớn. Dạng này hắn an tâm, đem hải sâm toàn bộ thùng đựng hàng đóng gói, hơn 100 cân, lắp 3 cái tiểu cái dương. Xuân Di muốn 50 cân tươi hải sâm, đã để Mụ Mụ đem trong nhà trong tủ lạnh trực tiếp đưa cho Xuân Di, chỉ cần mình đem làm hải sâm cũng đưa qua, liền có thể thu hồi số dư. Nghĩ đến còn có 200.000 thu nhập, Cố Hiểu Bạch kích động không thôi, 200.000 mặc dù không phải số lượng lớn, nhưng cũng có thể làm không ít chuyện, chí ít có thể lấy đem nguyên thành nhà tu sửa một cái, mua thêm điểm nhà mới cố cái gì, hiện tại nhà quá lùi bại. Cũng có thể để Mụ Mụ không đến mức bất an bất mặc, mỗi ngày thường tiền sinh hoạt cũng có thể nhiều chút, tóm lại, đối với phạm nhân mà nói, tiền thực sự quá trọng yếu. Chương 9. Bóc chú cứu người, nghi ngờ mới nổi lên chương 9, bóc chú cứu người, nghi ngờ mới nổi lên Cố Hiểu Bạch đái lấy ba dương làm hải sâm trở lại nguyên thành. Cố Mụ Mụ mấy ngày trước đã kêu cái Hoắc Lạp Lạp đem tươi hải sâm đưa đi cho Xuân Di. Xuân Di ngày thứ hai gọi điện thoại đến đại thêm tán thưởng, nói lần này hải sâm cái đầu càng thịt heo hơn chất càng tươi. Bọn hắn quán rượu bảo nước hải sâm cho tới bây giờ không có tốt như vậy bản qua, với lại rất nhiều thực khách nghe nói số lượng có hạn, nhao nhao đặt trước, yêu cầu trung thu tiệc tối nhất định phải cho bọn hắn làm món ăn này. Cố Hiểu Bạch tính toán dưới chi phí, một cân tươi hải sâm 3-4 đầu, một đầu chi phí liền phải 400-600, một đầu đủ làm một món ăn, riêng này món ăn liền phải bán 1-2 ngàn. Tuy nói trước kia nhà bọn hắn còn giàu có thời điểm cái này không có gì, nhưng bây giờ nhớ tới, cảm thấy quá xa xỉ. Nhưng chính là có nhiều như vậy xa xỉ cùng kén ăn thực khách, hắn mới có cơ hội kiếm được tiền. Hiện tại hắn là vừa lái tâm một bên phiên muộn, lần này làm 200 cân hải sâm, đã đem hắn mệt mỏi gần chết, nếu là Xuân Di dưới đơn càng nhiều, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Trước đưa hàng A Xuân Di nhà tại Nguyên Thành có thật nhiều vật nghiệp, ngày bình thường ở tại cách Cố Hiểu Bạch ra đại khái 2 cây số một cái uy tín lâu năm người giàu có trong khu cư xá, mười mấy năm trước nơi đó là bản địa giá phòng quý nhất tiểu khu thứ nhất, về sau Tân Thành quật khởi, trung tâm bắc rời, lâu vương cũng theo đó thoái vị. Cố Hiểu Bạch kêu cái Hoắc Lạp Lạp vận chuyển ba dương làm hải sâm. Xe tới đến cửa tiểu khu, bảo an không cho đi, liên hệ chủ xí nghiệp, Xuân Di nói rõ tình huống sau, còn muốn đăng ký thẻ căn cước cùng cơ bản tin tức, khiến cho Cố Hiểu Bạch nổi giận trong bụng, ai kêu nhân ra là cấp cao tiểu khu. Cố Hiểu Bạch âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Mụ Mụ một lần nữa chuyển tới loại này cấp cao tiểu khu ở. Xuân Di nhà là biệt thự, 4 tầng cao, mang trước sau tư ra vườn hoa cùng chỗ đậu. Trông nàng gọi Lý Tu Chính, nguyên thành nổi danh xí nghiệp gia. Xe dừng ở trước biệt thự, tháo hàng, Cố Hiểu Bạch liền để lái xe đi về trước. ấn chuông cửa, Xuân Di nói lập tức tới mở cửa. Cố Hiểu Bạch buồn bực, lớn như vậy biệt thự, không có quản gia sao? Với lại hắn vừa rồi vừa xuống xe, đứng tại trước biệt thự, luôn cảm thấy có chút không đúng, mí mắt nhảy lợi hại. Hai ngón tay phải không tự chủ khép lại, đây là hắn ở trên trời đều núi dưỡng thành một cái thói quen, chỉ cần gặp được nguy hiểm, trong tiềm thức liền sẽ sát nhập hai ngón tay, làm tốt bóp chú niệm quyết chuẩn bị. Nhưng nơi này vì sao cũng sẽ để hắn trong tiềm thức khẩn trương lên đâu? Hắn cụ hai tiếng thư giãn một tí, nhưng mà càng buông lỏng, hắn càng đục thân không được tự nhiên. Thừa dịp Xuân Di còn chưa có đi ra, hắn cấp tốc bấm một cái thiên nhãn chú, bởi vì hắn trên lý luận còn thừa lại luyện khí tầng 2 tu vi, mở ra một hồi thiên nhãn có lẽ vẫn là có thể. Thiên nhãn vừa mở, trước mắt trong nháy mắt một đoàn hắc vụ, toàn bộ biệt thự bao phủ tại hắc vụ nhàn nhạt ở dưới, thậm chí trên trời còn có một khối nhỏ mây đen. Trung quanh cái khác biệt thự cũng không loại tình huống này. Xem ra Xuân Di nhà rước lấy phiền phức. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Cố Hiểu Bạch mau đem thiên nhãn chú thu hồi, lấy hắn hiện tại linh căn tình huống, không có cách nào tiếp tục duy trì chú pháp. Ai nha không có ý tứ a Hiểu Bạch, các công nhân gần nhất đều từ trước, mới còn chưa tới, ta một người bận không qua nổi. Xuân Di mặc tạp dề, đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Không có việc gì, ta vừa tới. Cố Hiểu Bạch đem Hải Sâm mang vào trong phòng, biệt thự sửa sang rất hiện đại hóa, toàn bộ không gian thông thấu sáng tỏ, nhìn ra được Xuân Di vợ chồng đều là có phẩm vị người, trong phòng bày đặt không ít tác phẩm nghệ thuật. Nhà các ngươi thật xinh đẹp a. Cố Hiểu Bạch không khỏi cảm thán nói. So với nhà các ngươi trước kia còn kém xa. Xuân Di cười cười nói. Nhà ta, ai, quên đi thôi, xoay người vô vào. Cố Hiểu Bạch có chút tự rêu nói ra. Nói thật nhà chúng ta hai năm này cũng không thuận lợi, ngươi Lý Thúc Thúc sinh mấy lần bệnh nặng, buổi sáng hôm nay rời giường cảm thấy chóng đầu, hiện tại còn tại gian phòng nghỉ ngơi đâu. Xuân Di mang theo vẻ u sầu nói. Đang khi nói chuyện, trên lầu truyền tới một trận tiếng ồn ào. Xuân Di để Cố Hiểu Bạch ngồi tạm, mình thần sắc khẩn trương lên lầu xem xét. Cố Hiểu Bạch ở trên ghế salon ngồi một hồi, trên lầu đột nhiên trong nháy mắt an tĩnh lại, còn tưởng rằng hẳn là không chuyện gì. Xuân Di đột nhiên hốt hoảng chạy đến, mang theo tiếng khóc nói đến, Hiểu Bạch, mau tới hỗ trợ, mau tới. Cố Hiểu Bạch lập tức xông lên lầu, nhìn thấy trong phòng một mảnh lộn xộn, Lý Thúc Thúc ngã sấp tại toilet trên mặt đất, không một tiếng động. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa dìu hắn đi toilet, đi chưa được hai bước liền té xỉu, ta đập mấy lần đập bất tỉnh, làm sao bây giờ, gọi xe cứu thương sao? Ta trước nhìn một chút. Cố Hiểu Bạch nói đến, hắn ở trên trời đều núi tu không phải ý đạo, đối với y thuật chỉ hiểu chút ra lông. Hắn bây giờ nghĩ nhìn không phải bệnh trạng, mà là sinh khí tay phải hắn ẩn nấp đặt trước ngực, thiên nhãn mở lại, Lý Thúc Thúc toàn thân kinh mạch ẩn ẩn hiện hiện. Khí mạch vận hành coi như thông thuận, hẳn là không có gì đáng ngại. Cố Hiểu Bạch tâm nghĩ đến, trước vì hắn thi một cái thanh tĩnh chú, để hắn chỉ hoàn qua lại nhìn. Xuân Di, ta biết một chút thủ pháp đấm bóp, trước giúp Lý Thúc Thúc làm dịu dưới, ngươi đồng bộ gọi xe cứu thương. Cố Hiểu Bạch đề nghị đến. Tốt tốt, ta cái này đến gọi điện thoại. Xuân Di hơi khôi phục một điểm trấn định. Cố Hiểu Bạch tay trái làm bộ nén Lý Thúc Thúc vai cái cổ vị trí, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng cấp tốc niệm chú, một đạo cơ sở thành tinh chú chậm rãi chui vào Lý Thúc Thúc trong cơ thể. Khu khu, ai Lý Thúc Thúc chậm rãi tỉnh lại, thật dài thở ra một hơi. Cố Hiểu Bạch nhìn thấy theo thanh tĩnh chú nhập thể, Lý Thúc Thúc kinh mạch ra tốc vận chuyển lại. Ôi, làm ta sợ muốn chết, đột nhiên ba liền ngã xuống. Xuân Di nhìn thấy Lý Tu Chính tỉnh lại, tranh thủ thời gian để điện thoại xuống tới. Ngươi là? Lý Tu Chính quay đầu nhìn thấy Cố Hiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút. Hắn là Hiểu Bạch, ngươi Cố đại ca nhi tử à, vừa rồi liền là hắn giúp ngươi mát xa tỉnh lại ngươi. Xuân Di nói xong liên tục hướng Cố Hiểu Bạch nói lời cảm tạ. Chắc không được vừa rồi đột nhiên có một đạo nhiệt lưu chui vào thân thể của ta, nguyên bản ta động không được, nhiệt lưu đến một lần ta toàn thân liền thông, rất đa tạ ngươi Hiểu Bạch. Lý Tu Chính ngồi xuống, dựa vào tường chậm rãi nói ra. Cố Hiểu Bạch nhìn hắn nói chuyện rõ ràng, phán đoán tạm thời không có vấn đề lớn, cũng yên tâm chút. Hắn không nắm chắc được cụ thể là nguyên nhân gì dẫn đến, nhưng nhìn căn biệt thự này khí vận, ở lâu khẳng định sẽ dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Qua mười mấy phút, tư gia bệnh viện xe cứu thương đi vào, bác sĩ vì Lý Tu Chính kiểm tra thân thể, phán đoán tạm thời không có trở ngại, đề nghị Lý Tu Chính lại đến trong bệnh viện làm kỹ càng kiểm tra. Cố Hiểu Bạch nhìn Lý Tu Chính đã không còn đáng ngại, cũng hướng hai người cáo từ, trước khi đi đối Xuân Di nói đến, nhà các ngươi gần nhất có hay không phát sinh một chút kỳ quái sự tình. Xuân Di không minh bạch Cố Hiểu Bạch ý tứ. Không có việc gì, nếu có để cho các ngươi cảm thấy rất không thích hợp chuyện phát sinh, có thể cân nhắc cùng ta nói một chút, có lẽ ta có thể cho chút đề nghị. Cố Hiểu Bạch tận khả năng nói biện chuyển một điểm. Xuân Di khẽ gật đầu, Cố Hiểu Bạch nói như vậy nàng liền đại khái có thể minh bạch, từ nàng chợt lóe lên hơi trong lúc biểu lộ nhìn ra được nàng đối Cố Hiểu Bạch lời nói có chỗ xúc động. Sau khi về đến nhà, Cố Hiểu Bạch cảm thấy là thời điểm tăng tốc tiên thảo gieo trồng kế hoạch, bất kể nói thế nào, chỉ cần mình thân thể cường kiện năng lượng dồi dào, liền có thể chống cự phần lớn tà súng chi khí xâm lấn. Chương 10. Mới kế hoạch, từ nổ mồi câu mực bắt đầu. 4 chương 10, mới kế hoạch, từ nổ mồi câu mực bắt đầu. 4 trong nông trại đề cao canh tác kỹ năng phương pháp là: thu hoạch cây nông nghiệp, vuốt ve nông trường động vật, chen sữa bò hoặc sữa dê, kéo lông dê, tại chuồng gà hoặc xúc lều thu thập bọn chúng sản phẩm trứng, vị lông, lông dê, thỏ chân. Cái này thiết lập để Cố Hiểu Bạch rất hoang mang, ý là hắn có thể không ngừng lột gà lột mèo lột bò sữa tăng lên canh tác kỹ năng, cho dù hắn chưa hề trồng qua rau, hắn y nguyên có thể trở thành một cái gieo trồng đại sư. Canh tác đẳng cấp tăng lên chỗ tốt là có thể thu hoạch được một chút đặc thù đồ vật. Tỷ như chất lượng tốt về nước khí, chất kích thích sinh trưởng, cao cấp chất kích thích sinh trưởng cùng hạt giống phục chế khí các loại. Lên tới tối cao 10 cấp cần 15.000 kinh nghiệm, lột gà lột dê một lần 5 điểm kinh nghiệm, thu hoạch thông khí của một lần 8 điểm kinh nghiệm. Tựa hồ cố gắng một chút cũng có thể thăng mắt cấp. nhưng trong này có trước đưa điều kiện, liền là đến có hạt giống, đến có lồng gà, đến từng bước thăng cấp xúc đều. Khác biệt mùa phổ thông hạt giống có thể đi vì ai nhĩ tiệm tạp hóa mua sắm. Cố Hiểu Bạch đi xem qua giá cả, đối xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hắn tới nói hạt giống giá bán không tính tiện nghi. Nếu như có thể dùng trong hiện thực tiền tới mua liền tốt. Dù sao hiện tại có chút tiền tiết kiệm. Từ Xuân Di nhà trở về, không bao lâu uy tín bên trên liền bắn ra hảo hữu xin nhắc nhở, nguyên lai là Xuân Di. Thông qua hảo hữu xin sau, Xuân Di trực tiếp đem 20 vạn số dư đánh tới. Còn phát giọng nói làm Hải Sâm nhìn xem không sai, đằng sau có thể muốn lại tiến chút hàng. 20 vạn, đối bọn hắn nhà hiện tại tới nói là một khoản tiền lớn. Cố Mụ Mụ cảm khái và phần, hai người thương lượng muốn nối liền Cố Hiểu Bạch muội muội, ra ngoài nội thành xa hoa nhất nhà hàng đại ăn trực một bữa. Nhưng Cố Hiểu Bạch hiện tại quan tâm hơn chính là làm sao nhanh chóng đề cao mình canh tác kỹ năng, hắn tâm tư đã hãm tại trong nông trại. Hắn chuẩn bị đánh Bi Ai Nhĩ chủ ý lật ra công lược bí tịch, Bi Ai Nhĩ ngoại trừ những người khác phổ biến yêu thích chi vật bên ngoài, thích nhất là nổ mồi câu mực. Có lẽ có thể cùng hắn đổi chút hạt giống. Dưới lầu có nổ xuyên cửa hàng, khẳng định có mồi câu mực vòng. Làm điểm cho hắn nếm thử, xem hắn có thích hay không. Vừa vặn nhanh đến bữa tối thời gian, Cố Mụ Mụ nấu cơm đi, Cố Hiểu Bạch xuống lầu xếp hàng mua nổ xuyên. Nổ xuyên cửa hàng sinh ý rất tốt, đội ngũ đẩy dài mười mấy mét, mặt tiền cửa hàng không lớn, nước chảy cũng rất có thể nhìn. Nếu có thể ở tinh lộ cốc bên trong mở một gian nổ xuyên cửa hàng, có thể hay không sinh ý rất tốt. Cố Hiểu Bạch bị chính mình cái này to gan ý nghĩ cho cười. Đầy nửa giờ đồng hồ, rốt cục đến phiên Cố Hiểu Bạch, hắn mua 5 phần nổ mồi câu mực vòng, 20 xuyên dâu mực, đang chuẩn bị về nhà. Đột nhiên trước mắt bắn ra một màn ánh sáng, một cái hơi mở khung chặt chống rông xuất hiện tại cách hắn chừng 2 mét tả hữu địa phương. Tùy thân hệ thống kích hoạt thành công. Tùy thân hệ thống. Chẳng lẽ là trong nông trại hệ thống bảng bên trên cái kia? Cố Hiểu Bạch từ lần thứ nhất đi vào nông trường liền rất nghi hoặc đó là cái gì bảng, tựa hồ chỉ có hắn có, tại hai hảo tinh lộ cốc bên trong cũng không có cái này vóc dáng bảng. Trước đó điểm kích cái này tùy thân hệ thống bảng sẽ bắn ra nhắc nhở, công năng chưa kích hoạt. Mua nổ xuyên kích hoạt lên công năng. Cố Hiểu Bạch điểm mở bảng, bên trong chỉ có hai cái tuyển hạng, xem xét cá nhân đẳng cấp cá nhân vật phẩm tùy thân bao mở ra cá nhân đẳng cấp. Cá nhân điểm tích lũy, 106 đẳng cấp, Level 2, nhưng viếng thăm tinh lộ cốc số lượng, hai tiếp theo đẳng cấp điểm tích lũy, 500. Cố Hiểu Bạch lập tức lý giải nơi này ý tứ, mang ý nghĩa hắn có thể giải khóa càng nhiều tinh lộ cốc nông trường. Mấu chốt là điểm tích lũy làm sao tới? Hắn nhìn một chút giao diện, dưới góc phải có một cái điểm tích lũy danh sách. Đăng lục tinh lộ cốc thành công, ban đầu điểm tích lũy 30 đưa tặng long mật rượu thành công, điểm tích lũy 1 thu hoạch uy lợi cần câu thành công, điểm tích lũy 5 nấu nướng hải sâm thành công, điểm tích lũy 1 hoàn thành tiến độ ước định, ban thưởng điểm tích lũy 20 thăng cấp làm Level 2, giải tỏa mới tinh lộ cốc nông trường thành công. Bán hải sâm thành công, điểm tích lũy 5 chế tác làm hải sâm thành công, điểm tích lũy 5. Cố Hiểu Bạch xem hết danh sách nội dung, suy đoán chỉ cần mình hoàn thành một chút đối nhân sinh vận mệnh đưa đến chính hướng thôi động tác dụng sự kiện, liền sẽ thu hoạch được điểm tích lũy. Vậy nếu như là mặt trái sự kiện đâu? Sẽ chụp điểm tích lũy sao? Xem ra chỉ có thể đằng sau chậm rãi nghiệp chứng. Nhìn lại một chút cá nhân vật phẩm tùy thân bao mở ra sau xuất hiện 10 cái ô bông. Cố Hiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút, trong trò chơi không phải có vật phẩm của sao, hơn nữa còn có thể chế tác hòm gỗ các loại chứa vật công cụ. Cái này vật phẩm tùy thân bao lại là làm gì? Chẳng lẽ liên tưởng đến mình thân ở thế giới hiện thực, đã có vật phẩm bao, có hay không có thể đem trong hiện thực vật phẩm cất giữ đến bên trong? Cố Hiểu Bạch lập tức đem trong tay nổ xuyên di động đến bên trong một cái ô vương bên trong, dừng lại 3 giây sau, bán ra nhắc nhở, phải chăng để vào nên vật phẩm? Là, không. Cố Hiểu Bạch điểm đánh một cái là. Trong tay nổ xuyên trong nháy mắt biến mất, giao diện vật phẩm ô vương bên trong nhiều hai túi đồ vật. Châu ít ra. Cố Hiểu Bạch thầm kêu đến, bởi vì chính mình còn tại trên đường cái, tranh thủ thời gian bốn phía xem xét có người hay không phát hiện sự tình vừa rồi, cả một cái túi hư không tiêu thất, nếu như bị người thấy được, sẽ cho là hắn là đầu đường ma thuật sư a. Cố Hiểu Bạch bước nhanh về đến nhà, cùng Mụ Mụ nói một câu mẹ ta trước nằm một cái, một hồi ăn cơm gọi ta. Ân, ngươi nghỉ ngơi cho dưới, vẫn phải nửa giờ đồng hồ mới ăn cơm. Cố Hiểu Bạch đóng cửa lại lập tức tiến vào nông trường, mở ra hệ thống bảng, tiến vào tùy thân hệ thống, hắn nổ xuyên quả nhiên còn tại. Còn nóng hồi hồ. Đây là ngầm thừa nhận tự mang giữ ấm công năng a. Thế là hắn cầm nổ xuyên, cao hứng bừng bừng đi tìm Bì Ai Nhĩ. Đây không phải hắn lần thứ nhất đi gặp Bì Ai Nhĩ, trước mấy ngày phơi hải sâm, nhàm chán tản bộ thời điểm liền đi qua nhà hắn trong tiệm, lão bà hắn cứ gọi Tạp Lạc Lâm, người rất xinh đẹp, còn có cái nữ nhi gọi Ai Nhị cái bỉ. Nhà hắn cửa hàng thương ở lưỡng dụng, là trấn trên địa phương náo nhiệt nhất thứ nhất, bọn hắn đối thủ cạnh tranh là Rồ Dạ siêu thị. Cố Hiểu Bạch đi vào tạp vật cửa hàng thời điểm, Bì Ai Nhị đang tại thưởng thức trà, trong tiệm người không nhiều, hôm nay thứ ba, khả năng đều đi kiện thân, Tạp Lạc Lâm phụ trách dẫn mọi người tại phòng khách kiện thân. Người tốt nha Bì Ai Nhị. Cố Hiểu Bạch chào hỏi. Người tốt, trắng, uống trà sao? Bì Ai Nhị mời đến. Tốt lắm, cảm ơn ngươi mời. Cố Hiểu Bạch kéo ra cái ghế ngồi xuống. Bì Ai Nhị rót cho hắn một chén trà, hương trà bốn phía, hẳn là không sai chủng loại. Đây là hồng trà. Cố Hiểu Bạch khẽ nhấp một cái hỏi. Ân, núi cao hồng trà, Tạp Lạc Lâm yêu nhất, ta không hiểu thưởng thức trà, đến trà này không sai. Bì Ai Nhĩ nhiệt tình nói ra. Vừa bạn ta mang theo chút ít ăn, cùng một chỗ nếm thử. Cố Hiểu Bạch thừa cơ đem mồi câu mực vòng lấy ra, mở ra cái túi sau, một trận mồi câu mực mùi thơm lập tức chui ra. Đây là mồi câu mực vòng. Bì Ai Nhĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Cố Hiểu Bạch gặp qua loại ánh mắt này, tựa như uy lợi nhìn thấy ong mật rượu lúc một dạng. Chính ta nổ, ngươi thử nhìn một chút, mùi vị không tệ nha. Cố Hiểu Bạch đưa một khối cho Bì Ai Nhĩ. Bì Ai Nhĩ cắn một cái, thần sắc hưởng thụ, trắng, tay nghề của ngươi quá tốt rồi, đây là ta nếm qua vị ngon nhất nổ mồi cầu mực vòng. Cố Hiểu Bạch nội tâm cười một tiếng, xem ra có hy vọng. Chương 11. Bì Ai Nhĩ chương 11, Bì Ai Nhĩ gió xoáy tàn vân đem mồi câu mực vòng quét sạch, ăn xong vẫn không quên đem 10 cái ngón tay đều thêm mấy lần. Tóc của hắn là bên trong phần, mặc một bộ màu nâu áo giả kín, mang theo màu làm nhạt thấu kính kính mắt, nói tới nói lui rõ ràng, như cái lao sư. Cố Hiểu Bạch bị Bì Ai Nhĩ tướng ăn dọa cho phát sợ, nguyên bản ưu nhã uống trà kính mắt nam tử, đột nhiên lang thôn hổ yết ăn mồi câu mực vòng, tràn diện không thể nói không kỳ dị. Trên đầu của hắn hảo cảm độ một liên tục bước lên 3 lần. Không có ý tứ, thất thố. Bì Ai Nhĩ phát hiện Cố Hiểu Bạch ánh mắt khác thường, có chút xấu hổ. Ta còn mua chút dâu mực, ngươi cũng có thể thử một chút. Cố Hiểu Bạch xuất ra một cây đưa cho Bì Ai Nhĩ. Bì Ai Nhĩ cắn một cái, nhíu mày, ân, cái này cũng không tệ, nhưng không có nổ mồi câu mực vòng ăn ngon, nổ mồi câu mực vòng quả nhiên là trên thế giới tuyệt nhất mỹ thực à. Cố Hiểu Bạch dở khóc dở cười, tại chính hắn xem ra, nổ mồi câu mực vòng cùng nổ dâu mực cũng không có khác biệt rất nhiều, khác biệt chính là nổ mồi câu mực vòng bọc một cấp độ phấn, nổ dâu mực không có khoa bột mì. Cố Hiểu Bạch thậm chí hoài nghi Bì Ai Nhĩ ưa thích chính là nổ qua bột mì. Ta đem mồi câu mực vòng đều đã ăn xong, thực sự không có ý tứ, ngươi xem một chút trong tiệm có gì thích, ta đưa ngươi. Bì Ai Nhĩ vừa lau bên miệng nói đến. Cố Hiểu Bạch cười cười khoát khoát tay, trên miệng nói xong không cần không cần, lại đứng dậy bốn phía quan sát. Ta vốn là muốn mua chút hạt giống cùng phân bón, đồng ruộng khai khẩn tốt, muốn loại điểm rau quả. Cố Hiểu Bạch rốt cục trông thấy nơi hẻo lánh kệ hàng bên trong bày đầy từng túi hạt giống. À, cái này mùa loại đại dừa súp lơ cùng cải bắp rất thích hợp à, ta vừa vặn đến một nhóm chất lượng không tệ. Bì Ai Nhĩ nói xong đứng dậy hướng kệ hàng đi đến, ôm lấy mấy túi súp lơ cùng cam lam hạt giống. Những này đưa ngươi, là ngươi mời ta ăn nổ mồi câu mực vòng đáp lễ. Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian biểu hiện ra cự tuyệt bộ dáng, liên tiếp lui về phía sau. Đừng khách khí, trắng, điểm ấy hạt giống không có ý nghĩa, chỉ là ta một điểm tâm ý, ngươi làm nổ mồi câu mực vòng thực sự quá mỹ vị, ta có cái to gan ý nghĩ. Bì Ai Nhĩ nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, tựa hồ tại là mình ý nghĩ cảm thấy hưng phấn. To gan ý nghĩ? Đúng, ta muốn tại ta trong tiệm vì ngươi thiết trí một cái quầy chuyên doanh, bán ngươi nổ mồi câu mực vòng, lượng tiêu thụ nhất định rất tốt. Bì Ai Nhĩ không kịp chờ đợi nói ra ý nghĩ của mình. Cái này Cố Hiểu Bạch không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Đương nhiên, chính ta cũng muốn ăn, ha ha. Cố Hiểu Bạch cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, nhưng nổ xuyên cửa hàng xếp hàng thực sự quá tốn sức, bọn hắn còn không làm nào đó đoàn, chỉ có thể hiện trường sắp xếp, làm cái gì đói khát marketing. Thế nào? Nếu có thể ta miễn thu ngươi tiền thuê à, bán đi đồ vật phân một thành lợi nhuận cho ta là được. Bì Ai Nhĩ thoạt nhìn rất có hứng thú. Đề nghị không sai, nhưng Cố Hiểu Bạch cũng không có thời gian tại cái này bày quầy bán hàng. Ân, không phải như vậy đi, ngươi dựa dẫm vào ta nhập hàng, sau đó muốn làm sao marketing chính mình quyết định. Bì Ai Nhĩ suy nghĩ một chút, biện pháp này cũng được. Nhưng đối Cố Hiểu Bạch tới nói cần chuyển đổi một cái hai thế giới tỷ suất hối đoái, hơi phiền phức điểm. Trong nông trại nổ mồi câu mực cần cùng tiểu địch tạo mối quan hệ về sau mới có thể thu hoạch được thực đơn, làm ra nổ mồi câu mực một phần có thể bán 150 kim. Trong hiện thực một phần nổ mồi câu mực vòng 25 khối tiền. Cái này mua bán giai đoạn trước đoán chừng phải thua thiệt không ít tiền. Ta một lần chỉ có thể cung ứng 20 phần mồi câu mực vòng, một phần nổ mồi câu mực vòng bán ngươi 200 kim, đồng thời một tuần nhiều nhất chỉ có thể cung ứng 2 lần. Cố Hiểu Bạch đại khái tính toán một cái rồi nói ra. Một tuần hoa 1000 khối chân kim bạch ngân, lừa về 4000 trò chơi kim. Một túi súp lơ hạt giống nơi này bán 80 kim, bên trong có mấy trăm hạt giống. Loại đến trong đất, nảy mầm suất không chừng có bao nhiêu, cũng không giống như máy tính cửa sổ trò chơi như thế loại dài bao nhiêu bao nhiêu. Thế giới hiện thực phổ thông súp lơ 1 cân 14 nguyên. Một túi cam lam hạt giống 70 kim, cũng có mấy trăm hạt giống. Thế giới hiện thực 1 cân cải bắp 7 nguyên. Tính đi tính lại không có lựa tiền gì. Cố Hiểu Bạch có chút do dự, trước mắt nông trường tư kim thiếu, trước như vậy đi. Nếu như súp lơ thành công loại tốt, giá cả có thể lật vài lần. Nếu không phải từ khi xuyên thấu trò chơi sau liền không cách nào tại trên máy vi tính chơi tinh lộ gốc, cũng không đến mức lao lực như vậy. Nếu như phẩm chất tốt, cũng có thể giống hải sâm như thế cầm tới hiện thực đi bán. Nhưng mấu chốt là hắn phải nhanh chóng tăng lên canh tác kỹ năng đến 8-9 cấp, liền có thể đổi được cao cấp chất kích thích cùng hạt giống phục chế khí. Tốt, vậy cứ như thế định, ngày mai liền đưa 20 phần đến đây đi. Bì Ai Nhĩ nhìn qua vội vã không nhịn nổi. Cố Hiểu Bạch nhìn một chút thời gian, tranh thủ thời gian trở lại hiện thực, lại đẩy nửa giờ đồng hồ đội, đem 20 phần nổ mồi câu mực vòng đưa cho Bì Ai Nhĩ. Bì Ai Nhĩ hiện trường nhịn không được liền ăn một phần. Cố Hiểu Bạch thu Bì Ai Nhĩ 4000 kim sau, lập tức lại tại hắn trong tiệm mua súp lơ hạt giống. Còn lại muốn chờ lữ hành thương nhân xuất hiện lúc đi mua cà phê đậu. Làm xong những này rốt cục có thể trở lại hiện thực ăn cơm trưa. Cố Mụ Mụ nghe được trong phòng không có động tĩnh, coi là Cố Hiểu Bạch ngủ thiếp đi, một mực tại phòng khách chờ hắn tỉnh lại, hơn một giờ còn không có ăn. Mẹ, không có ý tứ ta ngủ thiếp đi, ngươi ăn chưa mà, đói bụng lắm a. Không có việc gì, ta bữa sáng ăn nhiều, không đói bụng, ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn chút. Cố Mụ Mụ lôi kéo Cố Hiểu Bạch tọa hạ. Thật là thơm. Cố Hiểu Bạch lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, hai thế giới xuyên qua quá hao tổn thể lực. Ngươi Xuân Di vừa rồi gọi điện thoại nói đêm nay muốn cùng Lý Thúc Thúc đến nhà chúng ta làm khách, đợi chút nữa ta phải ra ngoài lại mua gọi món ăn. Cố Mụ Mụ dừng lại đũa nói đến. Cố Hiểu Bạch ngẩng đầu, trầm ngâm nửa khắc, gật đầu đường, "Ừm, là được thật tốt chiêu đãi một chút." Cố Hiểu Bạch đại khái có thể đoán được bọn hắn ý đồ đến, lần trước khi đi cùng Xuân Di nói lời, xem ra nàng là nghe lọt được. hắn từ trong ngăn tủ xuất ra một túi nhỏ là trà. Đây là tiên lộ trà, nguyên bản mang về cho mụ mụ bồi bổ khí huyết kéo dài tuổi thọ, lần này xem ra cần phải trước cho Xuân Di cùng Lý Thúc Thúc. Từ phía trên đèo núi trở về lúc, sư minh đưa hắn một bao, đại khái nửa cân, mình đứt quãng uống một hai, thân thể sắc thực tốt hơn nhiều. Ngoài ra còn có 3 viên lá trà hạt giống, phải đợi thích hợp thời điểm gieo trồng. Đến cơm tối thời gian, Xuân Di cùng Lý Tu Chính đúng giờ đến thăm. Lý Tu Chính khí sắc không tệ, trạng thái so với lần trước gặp mặt tốt hơn nhiều. Bốn người hàn huyên một phiên, nhớ lại không ít chuyện đã qua, nói đến cô ba trà, Lý Tu Chính hít không ít khí, nói đến năm đó nếu như chính mình tư kim đầy đủ, liền nên lại mượn nhiều một chút tiền cho cô ba trà lấp lỗ thủng. Dính cực, cho dù có kim sơn ngân sơn cũng không đủ xài, là ba hắn không tưởng nổi, các ngươi đã rất chiếu cố chúng ta. Cố Mụ Mụ trong mắt hiện nước mắt. Cố Hiểu Bạch đã hơi choáng, sự tình qua đi 6 năm, hắn sớm đã nghe chán ghét cái này lời nói. Hắn một mực chờ đợi ba hắn chính miệng nói cho hắn biết vì cái gì, là chuyện gì để hắn từ một cái tự hạn chế nghiêm ngặt, lý trí thanh tỉnh người biến mất lý trí, trầm luân đánh bạc không cách nào tự kiềm chế. Hiểu Bạch, ngươi lần trước nói lời, ta suy nghĩ một chút, vẫn là tới thỉnh giáo ngươi một cái. Xuân Di gặp cơm ăn không sai biệt lắm, là nên đảm mấu chốt sự tình. Chương 12. Giúp cái chuyện nhỏ, tiên lộ trà đưa tặng. Chương 12, giúp cái chuyện nhỏ, tiên lộ trà đưa tặng, ngươi có phải hay không sẽ giúp người nhìn sự tình? Xuân Di hỏi thẳng. Nhìn sự tình là Cố Hiểu Bạch ra hương đối với tìm tiên gia xem bói quyết định một loại xưng hô. Cố Hiểu Bạch lắc đầu, Xuân Di, ta không hiểu những này. Thế gian xuất mã tiên bộ kia hắn không hiểu, hắn tu chính là trời đều tiên pháp, ngự kiếm phi hành, chạm yêu trừ ma, trường sinh chứng đạo. Bình thường khu quỷ hưởng phúc sự tình hắn biết một chút, nhưng dù sao không phải chuyên trách làm cái này, không dám khinh thường nói hiểu. Hắn mở thiên nhãn lúc, có thể nhìn ra Xuân Di một nhà vận số rất kém cỏi, về phần là cái gì đưa đến tinh tế kiểm chứng về sau mới biết được. Vậy ngươi vì sao nói có thể cho chúng ta đề nghị đâu? Xuân Di đối với Cố Hiểu Bạch trả lời cảm thấy không hiểu. Thứ không dám dâu dếm, ta mấy năm trước học qua một chút xem vận xem khí chi pháp, ngày đó tại nhà ngươi cổng, đại tinh thiên, ta vậy mà cảm thấy nhà ngươi biệt thự mây đen ngập đầu, khói đen che phủ, suy đoán nhà ngươi có lẽ phát sinh qua cái gì không thuận tâm sự tình, cho nên cái kia thiên tài có vừa nói như vậy. Xuân Di nghe xong cùng Lý Tu Chính lẫn nhau, lập tức than nhẹ một tiếng, ta cũng không dám dâu dếm, gần nhất nửa năm nhà chúng ta xác thực rất không thuận lợi, vô luận là cá nhân khỏe mạnh vẫn là sự nghiệp. Người vận khí cao có thấp có, ngẫu nhiên không tốt cũng không phải quái sự. Cố Hiểu Bạch nếm thử khuyên bảo đến. Cái này chúng ta cũng hiểu, nhưng là phát sinh mấy kiện sự tình, quá đúng dịp. Lý Tu Chính cướp mở miệng nói ra, sớm nhất là nửa năm trước ngươi Xuân Di phát sinh tai nạn xe cộ, đương thời thân thể tuy không đại khái, nhưng xe đâm đến rất nghiêm trọng, về sau thân thể ta bắt đầu không hiểu trở nên kém, cách sơn kém 5 mê mỗi đau đầu, đến bệnh viện nhìn bác sĩ, làm một đống xét nghiệm cùng kiểm tra, cái gì tính thực chất vấn đề đều không tra ra. Lại sau này, trong nhà công nhân lần lượt sinh bệnh, công nhân ở giữa tại chuyển là bởi vì nhà chúng ta bị người hạ người rửa, cho nên cả đám đều từ công rời đi. Xuân Di nói tiếp. Cố Hiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ngày đó nhà bọn họ một cái công nhân đều không gặp được. Tiếp tục như vậy nữa, nhà chúng ta không phải xong đời không thể. Lý Tu Chính bất đắc dĩ nói. Cố Hiểu Bạch biết nơi này đầu khẳng định có cố ý một chút nhân tố, người một nhà thời vận sắc thực cao có thấp có, nhưng bình thường sẽ chỉ gây họa tới người trong nhà viên, chưa nghe nói qua hỏng vận khí còn có thể lây cho công nhân. Trừ phi là nhà kia bị phá phong thủy, dẫn vào tà khí quá nhiều liền sẽ loạn tâm thần người, khiến người đêm không thể say giấc, ác mộng liên tiếp phát sinh, dẫn đến thân thể sức chống cự hạ xuống, hai bệnh tự nhiên là tới. Hai vị ban đêm đi ngủ khối lượng thế nào, ác mộng nhiều không? Cố Hiểu Bạch hỏi. Rất kém cỏi, cơ hồ mỗi đêm chỉ có thể ngủ 3 giờ đồng hồ, với lại một ngủ liền sẽ có rất nhiều quỷ quái mộng cảnh đánh tới. Lý Tu Chính nói ra. Cố Hiểu Bạch nhìn hắn hốc mắt biến thành màu đen, làn da lỏng lẻo, tinh thần mặc dù không tệ, nhưng đã là tà khí xâm lấn dấu hiệu. Lý Thúc, Xuân Di, nhà các ngươi phong thủy tỷ lệ lớn là xảy ra vấn đề, tu vi của ta không đủ, không cách nào giúp các ngươi trực tiếp xử lý, các ngươi cần nghĩ biện pháp tìm tới phương diện này đại sư đến xử lý. Cố Hiểu Bạch tình hình thực tế nói ra. Ta chỗ này có tiên trà một túi nhỏ, các ngươi cầm lại nhà chia 4 phần, mỗi tuần nhiều nhất chỉ có thể uống một lần, đủ uống một tháng, chỉ cần uống trà này, có thể bảo đảm các ngươi ban đêm ngủ cho ngon không khắc ngộng, ban ngày tinh lực dồi dào dương khí cường thịnh. Cố Hiểu Bạch lấy ra một cái tơ lụa túi nhỏ, đưa cho Xuân Di. Hắn biết chỉ cần một người dương khí dồi dào thân thể khỏe mạnh, bình thường ta huế không cách nào cẩn thân. Nhưng cái này dù sao không phải trị tận gốc chi pháp, còn cần tìm tới phong thủy bị phá, khí vận trở nên kém nguyên nhân mới là. Ngươi ý là chúng ta muốn trong vòng 1 tháng tìm tới phong thủy xảy ra vấn đề nguyên nhân? Lý Tu Chính xác nhận đến. Cố Hiểu Bạch điểm gật đầu, đúng vậy. Nói xong đem tiên lộ trà đưa cho Xuân Di. Xuân Di cẩn thận tiếp nhận, tinh tế cất kỹ. Chờ ta trở lại ánh sáng thành, lại cho hai vị gửi mặt trời lặn cỏ, các ngươi thu được sau, để đặt tại phòng ngủ, trừ ta dùng. Cố Hiểu Bạch bổ sung nói rõ đến. Xuân Di cùng Lý Tu Chính liên tục gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau khi ăn xong mấy người lại hàn huyên không ít, trước khi đi lúc Cố Hiểu Bạch lấy ra mấy cây thông khí cỏ đưa cho Xuân Di, thứ này dáng dấp cùng cà rốt giống như, nhưng cái đầu lớn không ít. Tiểu tử thúi ngươi lúc nào học xem khí? Xuân Di bọn hắn sau khi đi, Cố Mụ Mụ cười tủm tỉm hỏi. Tại trên mạng học, Cố Hiểu Bạch bắt đầu giảng ngu, hắn kỳ thật không muốn quản Xuân Di loại chuyện này, bởi vì phạm là bị người làm cục hủy phong thủy, phía sau luôn luôn có không ít nhân quả, hắn không nghĩ vượt vào trong đó, nhưng lại muốn báo đáp Xuân Di, đành phải trước xử lý như vậy. Nha, trên mạng có tiên hảo. Mẹ, đây chẳng qua là ngưng thần tĩnh tâm đồ vật, vốn là mang cho ngươi, ta xem bọn hắn tình huống không tốt lắm, trước hết cho bọn họ, chờ ta hai ngày nữa hồi quang thành cho ngươi thêm gửi một điểm, uống xong cam đoán ngươi tươi cười rạng rỡ trở lại 18. Cố Hiểu Bạch giải thích nói, mẹ không cần, chính mình uống, ta ăn xong ngươi hải sâm đã tinh thần lênh lẹ. Nói lên cái này, Cố Hiểu Bạch phát hiện trong nông trại thức ăn có cái đặc điểm, ruộng đồng sơn lâm trong thủy vực mọc ra, phẩm chất phi thường cao, nhưng người vì gia công mà thành, liền không nhất định, ỷ lại tại gia công người kỹ nghệ trình độ. Từ khi đáp ứng cho Bì Ai Nhi cung cấp nổ mồi câu mực vòng, Cố Hiểu Bạch trở nên bận rộn không ít, một tuần hai lần mang ý nghĩa thế giới hiện thực hắn một ngày đến sắp xếp hai lần đội, với lại đằng sau trở về ánh sáng thành, nguồn cung cấp liền gãy mất. Đến cùng Bì Ai Nhi thương lượng một chút, đổi thành một tuần cung cấp một lần. Đóng cửa phòng tiến vào nông trường, đi vào Bì Ai Nhi tiệm tạp hóa, nhìn xuống thời gian mới 8:30, tiệm tạp hóa cổng vậy mà xếp hàng. Hiểu Bạch, cuối hàng ngải lợi Âu Đặc nhìn thấy Cố Hiểu Bạch, thật xa liền hướng hắn vất tay. Chào buổi sáng nghe ngải lợi, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Cố Hiểu Bạch ngại gọi tên đầy đủ quá phí sức. Đương nhiên có thể a Hiểu Bạch, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Ngải Lợi Âu Đặc kích động nắm chặt Cố Hiểu Bạch tay. Vẫn là như vậy tuấn tú gương mặt. Cố Hiểu Bạch nhịn không được chằm chằm vào Ngải Lợi Âu Đặc mặt nhìn. Các ngươi làm sao sớm như vậy liền đến xếp hàng? Cố Hiểu Bạch nhìn thoáng qua đội ngũ, trên trấn thật nhiều người đều tới, thậm chí Uy Lợi cũng tại. Ta và ngươi nói, Bì Ai Nhi không biết đi cái nào làm siêu cấp mỹ vị nổ mồi câu mực vòng, nhưng là mỗi tuần chỉ có 2 ngày có bán, không tới sớm một chút liền mua không được. Ngải Lợi Âu Đặc vừa nói vừa nuốt một ngụm nước bọt. Dĩ nhiên là bởi vì nổ mồi câu mực vòng. Cố Hiểu Bạch cầm trong tay chính là nổ mồi câu mực vòng. Còn tốt cầm cái giữ ấm túi chưa lấy, không phải hương vị chuyển tới, đoán chừng lập tức liền bị cướp sạch. A a, ta tới mua chút hạt giống. Hiểu Bạch, đợi chút nữa ngươi lại nói cho ta một chút Đông Phương Cố Sự a. Lần trước ngươi nói những cái kia, để cho ta linh cảm đại phát. Ta đã viết mấy trăm ngàn chữ. Ngải Lợi Âu Đặc nói ra. Ân, đợi chút nữa chúng ta trao đổi. Cố Hiểu Bạch tâm muốn buổi sáng thời gian sợ là lại muốn bị chiếm dụng xong. Ngươi cần gì hạt giống? Trong nhà của ta có không ít, ô mai, lam dâu, cây lúa mầm ta đều có. Ngươi có? Ngươi cũng không trồng rau a? Trước đó dự định loại ấy nhỉ, đương thời muốn biết điển viên tiểu thuyết, mua không ít đâu, hiện tại không cần, tất cả đều tặng cho ngươi a. Ngược lại ngươi có nông trường, chúng ta có thể cùng một chỗ trồng a. Ngải Lợi Âu Đặc lại có mới chủ ý cùng một chỗ trồng cũng không cần thiết, nhưng là hạt giống có thể cho ta. Cố Hiểu Bạch tâm bên trong nghĩ đến. Chương 13. Giật nảy cả mình Xuân Di chương 13, giật nảy cả mình Xuân Di tiệm tạp hóa mở cửa sau, Cố Hiểu Bạch thừa dịp mọi người vây quanh Bì Ai Nhĩ, lặng lẽ đem nổ mồi câu mực đặt ở quầy thu ngân phía dưới, sau đó cho Bì Ai Nhĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bì Ai Nhĩ tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Quả nhiên xếp hàng người đều là hướng về phía nổ mồi câu mực vòng tới, Bì Ai Nhĩ mình lưu lại 2 phần, cái khác 18 phần trong nháy mắt bán sạch. Ngải Lợi Âu Đặc cầm cướp được 1 phần nổ mồi câu mực vòng, muốn mời Cố Hiểu Bạch ăn, còn lôi kéo hắn cùng đi tản bộ. Cố Hiểu Bạch sợ bị lôi đi, đành phải đáp ứng hắn 2 ngày nữa tiến hắn một bộ Đông Phương quần truyện, Ngải Lợi Âu Đặc lúc này mới hài lòng đi. Cố Hiểu Bạch tiếp tục làm bộ tại tiệm tạp hóa chọn lựa hàng hóa, bọn người thiếu đi mới lên trước cùng Bì Ai Nhĩ trò chuyện 2 câu. Nói cho Bì Ai Nhĩ mỗi tuần chỉ có thể cung cấp 1 lần, mỗi lần 20 phần. Bì Ai Nhĩ không vui, sinh ý tốt như vậy, không riêng hắn không vui, những người khác khẳng định cũng không vui. Cố Hiểu Bạch xấu mượn, lại như thế thua thiệt xuống dưới, 1 tháng không đến mình liền phải phá sản. Không phải liền là nổ mồi câu mực sao? Ta tự mình tới. Ân, không đối, có thể tìm Xuân Di à, nhà bọn hắn mở quán rượu, còn sợ không có đại chủ sao? Ta câu cá trình độ không được, câu mồi câu mực quá khó khăn. Cố Hiểu Bạch lộ ra vẻ khó xử. Cái này đơn giản à, ta chuẩn bị cho ngươi mồi câu mực, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, chúng ta có Uy Lợi đại sư, còn sợ không có mồi câu mực. Bì Ai Nhĩ chống lạnh, xem thường nói. Vậy ngươi trước cho ta làm 200 đầu đại mồi câu mực. Cố Hiểu Bạch trực tiếp ra đại chiêu, nếu như Bì Ai Nhĩ có thể tiếp, vậy là tốt rồi nói. 200 đầu. Cái kia được bao nhiêu nổ mồi câu mực vòng a? Bì Ai Nhĩ cái này ăn hàng, vậy mà hai mắt tỏa ánh sáng. Ngạch, một đầu lớn bao nhiêu? Cố Hiểu Bạch nghe ra có chỗ không đúng. Nhỏ mồi câu mực đến có cánh tay như thế thôi a, ngươi chưa thấy qua sao? Bì Ai Nhĩ đưa tay phải ra khoa tay lấy. Cái này gọi nhỏ mồi câu mực sao? Cái kia lớn đâu? Lớn không phổ biến, trung đẳng có thùng nước lớn như vậy a. Bì Ai Nhĩ chỉ hắn trong tiệm thùng nước, nửa mét cao thùng nước. Các ngươi quản cái này gọi trung đẳng? Cố Hiểu Bạch lập tức đổi giọng, cái kia cho ta đến 30 cái nhỏ mồi câu mực, 10 cái đại mồi câu mực a, ta một lần nhiều nổ một chút. Ân, bao tại trên người của ta, nhưng là nếu như vậy, chúng ta phí tổn phải lần nữa tính, ta cung cấp tài liệu, ngươi cung cấp kỹ thuật, lợi nhuận ta 6-4, thế nào? Bì Ai Nhĩ lộ ra thương nhân cái kia tinh minh ánh mắt. Cố Hiểu Bạch cúi đầu đại khái tính toán dưới, một đầu nhỏ mồi câu mực 100 kim chi phí, có thể nổ 2 phần mồi câu mực vòng, bán 600 kim, chỉ toàn lừa 500 kim, 64 phân cũng chính là mình có 200 kim. Đem mồi câu mực cầm tới trong hiện thực để Xuân Di gia công, giao thông phí cùng gia công phí một lần theo 50 phần coi là, ít nhất phải 500 khối a. Chi phí vẫn là quá cao. Bất quá, nếu như Xuân Di chịu mua của hắn mồi câu mực, một cái thùng nước lớn mồi câu mực, chỉ sợ cũng giá trị 500 khối a, dạng này mình cũng chỉ muốn hao chút thể lực, không có kim tiền chi phí. Hắc hắc, chú ý này có thể thử một chút a, có thể, cứ làm như thế a, ta bao lâu có thể tới cầm mồi câu mực? Cố Hiểu Bạch đáp ứng. Lượng không ít, ta phải phát động những người khác cùng một chỗ, 3 ngày thời gian a. Bì Ai Nhĩ nói đến. Trở lại hiện thực sau, Cố Hiểu Bạch dự định thuê cái sân bãi, từ tinh lộ cốc mang về đồ vật càng ngày càng nhiều, trong nhà không tiện, không phải lần sau từ trong phòng khiêng ra đại mồi câu mực, không phải dọa sợ mụ mụ. Cố Hiểu Bạch đi vào Xuân Di tiểu lâu phụ cận, hỏi mấy nhà môi giới, muốn thuê một khối sân bãi. Vòng vo vài vòng, cho thuê kệ hàng không ít, nhưng tiền thuê cũng quý, 15 bình phương một tháng hơn 2000, 30 bình phương một tháng 5000. Trung tâm thành phố tấp đất tấp vàng địa phương, tiền thuê không tiện nghi. Chi phí có chút cao, Cố Hiểu Bạch hỏi môi giới, có hay không loại kia lầu một cư dân phòng, 20 phương tả hữu, tiền thuê chừng 1000. Môi giới lật ra thật lâu máy tính, thật là có một cái. Lập tức mang Cố Tiểu Bạch đi xem. Ngay tại cách đó không xa một cái 90 niên đại cơ quan tiểu khu. Vốn là cái nào đó cơ quan đơn vị phúc lợi lâu, về sau đơn vị dọn đi, phần lớn cư dân cũng mua tân phòng dọn ra ngoài, chống đi rất nhiều cho thuê. Phòng ở còn có thể, có chút ấm ám, dù sao tại lầu 1 cũng có thể lý giải. Thu thập một chút cất giữ đồ vật cũng không tệ lắm. Cố Hiểu Bạch lúc này hạ tiền đặt cọc cầm chìa khóa, loại này lâu dài thảm mướn, chìa khóa đều để môi giới cầm. Đêm đó cùng chủ nhà ký hợp đồng, lập tức mua dụng cụ làm vệ sinh đem phòng ở quét dọn một phiên, khóa cửa cũng đổi, cuối cùng có cái nhà kho. Còn bất thời gian đến hai tay đồ điện thành đái hai cái nằm thức tủ lạnh. Cố Hiểu Bạch xem xét chênh lệch thời gian không nhiều, đóng đi cửa kho hàng cửa sổ, tại chỗ tiến vào nông trường. 9 giờ rưỡi tối, vì ai nhĩ tạp vật cửa hàng ít có còn không có đóng môn. Cuối cùng chờ được ngươi, trắng. Vì ai nhĩ tại trong tiệm lau nhà, nhìn thấy Cố Hiểu Bạch tiến đến rất vui vẻ. 7-8 dương mồi câu mực chồng chất tại trong tiệm, Cố Hiểu Bạch lật ra một cái, một trận mồi câu mực mùi tanh xung ra, dùng sức cầm lên một cái đầu quả nhiên kinh người. Nhiều như vậy a, phí hết không ít công phu a. Còn tốt, Tạp Lạc Lâm cùng ta câu được hai cái ban đêm, về sau uy lợi có rảnh, hô hắn hỗ trợ. Còn tốt hắn không thích mùi câu mực, cái này quái lao đầu, một mực tại nói ngươi sau khi đến đem để hồ trấn hải sâm đều câu hết. Bị ai nhi nói ra. Cố Hiểu Bạch ngượng ngùng cười cười, ai bảo nơi này nước chất tốt linh khí đủ đâu. Bị ai nhi giúp Cố Hiểu Bạch đem mùi câu mực toàn bộ trở về nông trường, phát hiện hắn ngay cả phòng bếp đều không có, đồng ruộng bên trong cây trồng cũng không nhiều, không khỏi nhíu mày. Ngươi ngay cả phòng bếp đều không có, làm sao có thể nấu nướng những này mùi câu mực đâu. Bị ai nhi rất là nghi hoặc. Ta là người Đông Vương, chúng ta sẽ đặc biệt nấu nướng kỹ xảo, ha ha. Cũng may bị ai nhi cũng không có truy đến cùng. Hàn Huyên vài câu liền trở về. Cố Hiểu Bạch phân 4-5 lần mới đem mồi câu mực sách về nhà kho, dù sao bị ai nhị ở đây, cũng không tốt tùy tiện sử dụng tùy thân hệ thống vật phẩm bao. Mồi câu mực nhóm đem một cái tủ lạnh đều chất đầy. Làm xong về sau, cho Xuân Di phát cái uy tín tin tức, "Xuân Di chào buổi tối, ta có một nhóm phẩm chất rất tốt mồi câu mực, cái đầu rất lớn, các ngươi quán rượu cần sao?" Qua vài phút, Xuân Di hồi phục, "Đang muốn tìm ngươi đây, lý thuốc uống ngươi tiên trà, cả người đều không đồng dạng, tinh thần phi thường tốt. Còn muốn hỏi ngươi có hay không nhiều một ít, ta và ngươi mua." Cố Hiểu Bạch trả lời, tiên trả qua được đoạn thời gian mới có đâu, trước mắt chỉ có mùi câu mực, ha ha. Xuân Di lập tức trở lại, mùi câu mực không có vấn đề, ngươi ngày mai lấy ra Xuân Hương lâu, ta không cần nhìn liền biết khẳng định là đồ tốt, có bao nhiêu cầm bao nhiêu, ta muốn hết. Cố Hiểu Bạch trong lòng khẽ động, Xuân Di quá tín nhiệm hắn, ẩn ẩn có chút cảm động. Tốt tạ ơn Xuân Di, ta sáng mai liền bận quá khứ. Để điện thoại di động xuống sau, Cố Hiểu Bạch tại trong kho hàng ngồi thật lâu, nhà kho ngay cả cái ghế đều không có, đành phải ngay tại chỗ bên trên, nhưng lạnh buốt sàn nhà đối với hắn không hề ảnh hưởng, bởi vì hắn nội tâm là lửa nóng. Có một đoàn cố gắng phấn đấu lửa tại trong thân thể của hắn thiêu đốt, cơ hội tới phải nắm lấy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cố Hiểu Bạch kêu cái tiểu tứ vòng, đem mồi câu mực vận đến Xuân Hương lâu. Xuân Hương lâu, nguyên thành nổi danh nhất danh tiếng lâu năm ăn tứ thứ nhất, chủ doanh cao cấp xa hoa món ăn, lấy kinh điển nguyên thành rau mà lừng danh. Xuân Di vừa lúc ở quán rượu, tiếp vào Cố Hiểu Bạch điện thoại sau lập tức đi ra đón hắn. Cố Hiểu Bạch mở ra một dương mồi câu mực, bên trong để đó hai cái tiểu nhân cùng một cái trung đẳng. Xuân Di, ngươi xem trước một chút có thích hợp hay không? Xuân Di nhìn thấy mồi câu mực trong nháy mắt, trợn cả mắt lên. Há hốc mồm ra, nửa ngày không nói chuyện. Ngươi mồi câu mực, cũng quá phu nhân lớn a. Chương 14. Mỹ lệ tạp lạc lâm chương 14, Mỹ lệ tạp lạc lâm Hiểu Bạch, ngươi đến cùng từ chỗ nào tìm đến những ngày đó a? Xuân Di đem mồi câu mực nhận lấy sau, để Cố Hiểu Bạch lưu lại ăn cơm. Xuân Di, thứ không dám dầu dến, ta từ trước, hiện tại cùng bằng hữu của ta hợp tác bán hải sản bán nông sản phẩm. Úc, mụ mụ ngươi không biết a? Cố Hiểu Bạch khẽ gật đầu. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao cùng mụ mụ giải thích, chỉ nói công ty đem thả nghỉ đông, nhưng ở trong nhà chờ đợi lâu như vậy, một cái công tác điện thoại đều không có, mụ mụ đoán chừng cũng biết chuyện ra sao a, nàng hai ngày trước còn nói với ta công tác của ngươi không sai, có tiền đồ, liền là tương đối mệt mỏi. Xuân Di nói ra. Cố Hiểu Bạch nội tâm cười khổ, tầng dưới chốt có đỉnh tỷ ạ sản có cái gì tiền đồ a, đặc biệt có thể 996 chính là. Ta hai ngày nữa sẽ cùng nàng nói, đây không phải công tác mới vừa cất bước mà, cũng không muốn nàng lo lắng. Cố Hiểu Bạch cười khổ nói. Xuân Di gật gật đầu, không tại tiếp tục hỏi tới. Chúng ta từ quê quán tìm cái tiên sinh đến cho chúng ta nhìn sự tình, qua mấy ngày đã đến, ngươi có thời gian cùng đi nhìn xem sao? Xuân Di nói đến. Ân, tốt Xuân Di, đến lúc đó ta quá khứ. Cố Hiểu Bạch nhận lời đến. Ta phát hiện ngươi bán đồ vật đều rất đặc biệt, lần trước ngươi cho ta củ cải trắng hương vị coi như không tệ đâu. Xuân Di cười cười nói. Ta còn chuẩn bị làm chút ấu mai a, súp lơ a, cải bắp loại hình. Cố Hiểu Bạch nhớ tới đồng ruộng bên trong còn có thật là lắm chuyện làm. Có đúng không? Vậy ngươi lần sau nhất định sẽ mang chút cho ta nếm thử. Đúng, ngươi mồi câu mực bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi. Xuân Di lấy điện thoại di động ra, mở ra uy tín. Không cần Xuân Di, kỳ thật ta lần này là có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Cố Hiểu Bạch có chút ngượng ngùng nói ra. A, nói nghe một chút. Ngươi có thể tìm vị đầu bếp giúp ta nổ một chút mồi câu mực vòng sao? Cố Hiểu Bạch nói xong chính mình cũng bật cười. Nổ mồi câu mực vòng. Xuân Di chắc lưỡi nói. Nói rất dài dòng, đơn giản tới nói chính là ta tại trong một thời gian ngắn cần mỗi ngày đều cần 40 đĩa nổ mồi câu mực vòng cho ta hộ khách, ta trước đó thương nghiệp cung ứng đóng cửa, chính ta cũng sẽ không nổ vấn đề này, làm như thế nào giải thích. Nói mình tiến vào thế giới trò chơi, nợ đợ cờ nhóm muốn ăn nổ mồi câu mực vòng sao. Mỗi ngày 40 phần. Người hộ khách như thế thích ăn mồi câu mực vòng sao, ta chỗ này nổ mồi câu mực vòng là kinh điển rau, mỗi ngày đến bán đi hơn 100 phần, lại thêm 40 phần cũng không phải việc khó gì. Xuân Di nói đến. Vậy thì tốt quá. Vậy ta về sau mỗi ngày cho các ngươi đưa 30 đầu đẻ nhỏ mồi câu mực, 5 nhức đầu mồi câu mực không lấy tiền, chỉ cần hỗ trợ nổ một cái là được, có thể chứ Xuân Di? Cố Hiểu Bạch hỏi. Không lấy tiền? Khó mà làm được, lớn như vậy mồi câu mực, chí ít hơn ngàn à, ta không thể chiếm ngươi cái này tiện nghi à. Xuân Di vội vàng khoát khoát tay. Không có quan hệ, mồi câu mực ta có thật nhiều ha ha, cứ như vậy đi, mỗi sáng sớm 8 điểm ta đưa tới, 10 điểm ngươi giúp ta gọi cái mị đoàn đem nổ mồi câu mực vòng đưa đến ta nhà kho. Ân, không có vấn đề, nếu không chúng ta bây giờ liền nổ một đầu thử một chút a. Ta cảm thấy ngươi mồi câu mực khẳng định ăn ngon. Xuân Di nói xong hô phục vụ viên tới, phân phó đem Cố Hiểu Bạch mồi câu mực làm một phần nổ mồi câu mực, muối tiêu. Hai người uống trà lại nói một hồi lời nói. Chỉ chốc lát nổ mồi câu mực liền lên thức ăn. Cố Hiểu Bạch thử một ngụm, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, quả nhiên là danh điếm đại chủ, hương vị so cái kia ngạo kiều nổ xuyên cửa hàng không biết mạnh bao nhiêu lần. Bị ai nhi nếu như ăn, đoán chừng sẽ vui vẻ bay lên trời à, còn có ngải lời Âu Đặc, khẳng định sẽ cảm động ôm chặt lấy hắn, nghĩ tới đây Cố Hiểu Bạch vậy mà cả người nổi da gà lên. Thế nào? Ăn không ngon sao? Xuân Di gặp Cố Hiểu Bạch thần sắc quái dị, coi là đầu bếp phát huy thất thường, tranh thủ thời gian kẹp một cái thử một chút. Tiếp lấy cũng lộ ra biểu tình quái dị. "Nhanh, nói cho đầu bếp, hôm nay nổ mồi câu mực vòng toàn bộ dùng Hiểu Bạch đưa tới mồi câu mực làm." Xuân Di quay đầu đối quản lý đại sảnh nói đến. "Hiểu Bạch à, ngươi còn có cái gì nguyên liệu nấu ăn, tranh thủ thời gian đưa tới cho ta, ngươi cái này mồi câu mực quá tươi đẹp." Xuân Di liên tiếp ăn xong mấy cái mồi câu mực vòng. "Ân, ân, đúng vậy, ân, ăn ngon." Cố Hiểu Bạch không để ý tới nói chuyện, liên tiếp ăn xong mấy cái. "Xuân Di, nhà ngươi đầu bếp quá lợi hại, ăn ngon." Hai người chỉ chốc lát liền đem một đĩa nổ mồi câu mực vòng ăn sạch sẽ. Sát Bách Bàn nghe được Xuân Di cùng quản lý đại sảnh nói lời, lại nhìn thấy hai người bọn họ ăn như hổ đói ăn mồi câu mực vòng dáng vẻ, lập tức dưới đơn điểm một phần. "Xuân Di, nếu không hiện tại liền làm một chút cho ta mang đi a." "Đi, ta cái này ăn bài." Cố Hiểu Bạch hai tay dẫn theo 40 hộp cơm nổ mồi câu mực, tìm cá nhân ít chỗ ngặt, đem đồ vật bỏ vào tùy thân hệ thống vật phẩm trong bọc, cao hứng bừng bừng trở lại nhà kho, mặc dù qua nông trường cơm chưa thời gian, hắn vẫn là lập tức đem nổ mồi câu mực vòng đưa đến Bì Ai Nhĩ tiệm tạp hóa. Bì Ai Nhĩ đang cùng Tạp Lạc Lâm liếc mắt đưa tình, nhìn thấy Cố Hiểu Bạch tiến đến, lập tức lôi kéo Tạp Lạc Lâm tới. "Thân yêu, đây chính là chúng ta hàng xóm mới, mồi câu mực vòng đại vương Cố Hiểu Bạch." Nhìn thấy Tạp Lạc Lâm một khắc này, Cố Hiểu Bạch đột nhiên có loại yêu đương cảm giác. Xanh lá nhu thuận tóc dài xoa vai, da thịt trắng loãng, cân xứng dáng người, cao thẳng bộ ngực, cười lên để cho người ta như gió xuân ấm áp. Tiếng nói cũng phi thường dễ nghe. Trước đó một mực không có cơ hội gặp phải Tạp Lạc Lâm, hôm nay gặp mặt, kinh động như gặp thiên nhân. Cố Hiểu Bạch si ngốc nhìn sửng sốt mấy giây, Tạp Lạc Lâm mặt đỏ dần. "Khụ khụ, Hiểu Bạch, ngươi thế nào?" Bị Ai Nhĩ nhíu mày. "Tạp Lạc Lâm màu tóc quá thần kỳ, ta còn không có gặp qua tự nhiên là mái tóc màu xanh lục đâu." Cố Hiểu Bạch tìm cái cớ che giấu trạng thái. "Ha ha, sắp thực hiếm thấy, chúng ta trên trấn cũng chỉ có nàng là mái tóc màu xanh lục a." Bị Ai Nhĩ có chút đắc ý nói. "Ngươi mồi câu mực vòng thực sự quá mỹ vị, là nơi nào học đây này? Có thể dạy ta sao? Ta thích vô cùng nấu nướng đâu." Tạp Lạc Lâm cười một tiếng, càng thêm mỹ lệ. "Mau nếm thử ta hôm nay mang tới." Muối tiêu khẩu vị nổ mồi câu mực vòng. Cố Hiểu Bạch xuất ra một hộp mồi câu mực vòng để lên bàn. "Muối tiêu, nghe tới cũng không tệ." Bị Ai Nhĩ lập tức mở hộp ra cầm lấy một khối. "Trời ạ, ngươi đơn giản liền là đại chủ. Ta chưa hề nếm qua mỹ vị như vậy thức ăn. Cái này muốn bán 400 kim mới được." Bị Ai Nhĩ ngoại trừ là ăn hàng, vẫn là tinh minh thương nhân. "Quá mắc a, vạn nhất những người khác không thích muối tiêu." Cố Hiểu Bạch cảm thấy giá tiền này định có chút cao. Bị Ai Nhĩ ăn miệng đầy đều là dầu, một bên ăn một bên nói đến, "Tạp Lạc Lâm ngươi mau nếm thử." Tạp Lạc Lâm cầm lên một khối, nhã nhặn bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, trên đầu liên tục toát ra 5 lần hảo cảm độ một Hiểu Bạch, ngươi quá lợi hại. "Ân, mỹ vị." Từ Bì Ai Nhĩ trong nhà sau khi ra ngoài, Cố Hiểu Bạch một mực quên không được Tạp Lạc Lâm tiểu dung, cho dù là Bì Ai Nhĩ sớm thanh toán 5000 vòng vàng khoản đều không để ý, thậm chí ngay cả nông trường đường đều đi nhầm phương hướng, đi thẳng đến bãi cát bên cạnh. Đáng tiếc Tạp Lạc Lâm đã kết hôn rồi, còn có hài tử. Cố Hiểu Bạch nội tâm tiếc nuối, nếu như Tạp Lạc Lâm vẫn còn độc thân, hắn khẳng định khởi xướng nhiệt liệt truy cầu. Ngải Lợi Âu Đặc Quang lấy cánh tay mặc quần cộc ngồi tại bãi cát trên đế, đang xem lấy bầu trời ngẩn người, cũng không biết là phơi tắm nắng vẫn là thuần túy bày ra hắn thân thể trắng kiện. "Ngải Lợi, như thế có rảnh phơi nắng a?" Cố Hiểu Bạch tại phía sau hắn hô một câu. Ngải Lợi Âu Đặc cọ một cái quay người, "Hiểu Bạch, đúng, ngươi biết làm sao kiến tạo một cái phòng bếp sao?" Cố Hiểu Bạch hỏi. "Có lẽ chí ít có thể lấy cùng Tạp Lạc Lâm trao đổi một chút nấu nướng kỹ thuật." Chương 15. Tìm tới một cái giúp đỡ chương 15, tìm tới một cái giúp đỡ Bì Ai Nhĩ tân đến một chút mỹ vị muối tiêu mồi câu mực vòng, ngươi có thể đi thử một chút. Cố Hiểu Bạch nằm tại một cái khác trương bãi cắt trên ghế đối Ngải Lợi Âu Đặc nói đến. Bên hai tiếng sóng biển trận trận, gió biển nhu hòa quất vào mặt, ánh nắng ấm áp ấm áp. Cái này không phải liền là hắn trước kia 996 thêm ban lúc huyễn tưởng cùng theo đuổi sinh hoạt sao? Thiên Đô Sơn bên trên có cái tiên hồ, nước hồ thanh tịnh, bên hồ có một mảng lớn bãi bùn, ánh nắng tốt thời điểm, cũng có bãi biển đồng dạng cảnh trí. Nhưng lúc đó tu luyện áp lực đại, chưa hề hảo hảo thưởng thức qua. Bây giờ mình cũng có một chỗ tiến cảnh. Vậy nhưng quá tốt rồi, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết, ta cái này đi mua. Ngải Lợi Âu Đặc đứng dậy muốn chạy, dép lê bị Hạt Cắt ngăn trở, giật giật. Đừng có gấp, ta cùng Bì Ai Nhi nói, nhất định phải lưu một phần cho ngươi. Ngươi thật sự quá tốt rồi. Hiểu Bạch, đúng, ngươi mới vừa nói muốn xây một cái phòng bếp. Ngải Lợi Âu Đặc dừng bước lại, trở lại nói ra. Ân, ta muốn mở rộng một cái nông trại. Ngươi đi tìm La Tân, ngươi biết nàng a? Đem tiền cùng tài liệu cho nàng, hẹn thời gian, nàng liền sẽ giúp ngươi an bài. Ngải Lợi Âu Đặc nói rõ đường. Tốt, vậy ta đi, ngươi tiếp tục phơi nắng a. À đúng, cái này hai quyển sách đưa ngươi. Cố Hiểu Bạch từ tùy thân hệ thống bên trong móc ra Tây Du Ký cùng Phong Thần Diễn Nghĩa đưa cho Ngải Lợi Âu Đặc. Tại vật phẩm tùy thân cột bên trong vài ngày, kém chút quên đi. Hoa, cảm ơn ngươi. Ngải Lợi Âu Đặc bưng lấy hai quyển sách, tại chỗ đọc. Cũng không sợ mặt trời trướng mắt, thật sự là một sách. Cố Hiểu Bạch đi vào La Tân trong tiệm, nói rõ với nàng tình huống, hắn muốn một lần qua đem chuồng gà cùng phòng bếp đều xây. Có chuồng gà có thể lột lông gà, phòng bếp chủ yếu là cùng Tạp Lạc Lâm có chủ đề. Hai cái công trình bỏ ra hắn 15.000 kim tệ cùng một đống đầu gỗ, trong nháy mắt lại biến trở về kẻ nghèo hèn. Còn tốt hiện tại một tuần ổn định có thể có 5.000 kim tệ thu nhập, không đến mức quá hoảng. Kỳ thật hắn có thể đi hai hảo tinh lộ cốc tìm Bì Ai Nhĩ, hướng hắn chào hàng nổ mồi câu mực vòng, thuận đường còn có thể gặp lại thấy bên kia Tạp Lạc Lâm. Nhưng là dạng này sẽ rất mệt mỏi, chỉ là tính toán hai bên thế giới chênh lệch liền để sẽ để cho hắn rất đau đầu. Hai hào nông trường hắn chuẩn bị làm một chút tài nguyên dự trữ sân bãi, đại bản doanh thiếu hụt đồ vật lại đi qua thu hoạch, thẳng đến hắn tìm tới càng nhiều giúp đỡ. Hắn hiếu kỳ mở ra tùy thân hệ thống, muốn nhìn một chút trước mắt mình có bao nhiêu điểm tích lũy. Điểm kích xem xét cá nhân đẳng cấp, cá nhân điểm tích lũy 118 đẳng cấp, Level 2, nhưng viếng thăm tinh lộ cốc số lượng, hai tiếp theo đẳng cấp điểm tích lũy 500 điểm tích lũy gia tăng rất chậm, quả nhiên gần đây không có cái gì đại sự phát sinh. Nhìn một chút điểm tích lũy danh sách, nhận biết Tạp Lạc Lâm, điểm tích lũy 10 Cố Hiểu Bạch có chút ngoài ý muốn, nhận biết Tạp Lạc Lâm dĩ nhiên là trọng yếu như vậy sự tình. Nguyên Thành, Xuân Di trong nhà. Quê quán Lâm tiên sinh thứ hai tới, ngươi cùng Hiểu Bạch nói để hắn đến một chuyến không có. Lý Tu Chính đánh lấy thái cực quyền, đối với hắn lao bà nói đến. Nói qua, đứa nhỏ này thật có ý tứ, hôm qua làm mấy dương ngồi câu mực tới, tiểu nhân có cánh tay lớn như vậy, lớn có thùng nước lớn như vậy. Lưu Thư Xuân lấy tay qua tay lấy. Thùng nước lớn như vậy, cầm bao nhiêu? Lý Tu Chính dừng lại động tác nói ra. Đúng à, còn không lấy tiền, liền để quán rượu mỗi ngày cho hắn nổ mồi câu mực vòng, nói là hộ khách muốn, ngươi nói có trách hay không? Lưu Thư Xuân vừa nói vừa cười. Sắc thực kỳ quái, ngươi vẫn là đem tiền đánh tới, không thể để cho hắn thua lỗ. Lý Tu Chính cầm qua cái chén uống miếng nước, tiếp tục nói, hắn cùng hắn ba mở dạng, tâm địa không sai, làm việc kỳ quái. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới khả năng giúp đỡ liền giúp, huống chi hắn còn giúp ngươi trị bệnh. Hắn chả cũng là thần kỳ, ngươi nhìn ta mấy ngày nay, giống như là khôi phục lại 17-18 tuổi mở dạng, tóc đều một lần nữa mọc ra không ít, hiện tại để cho ta đi phi ngờ kéo tùng cũng không có vấn đề gì. Lý Tu Chính nói xong thậm chí bắt đầu đấm quyền. Ngươi kiểm chế một chút ta, nếu như Hiểu Bạch nói sự tình là thật, một tháng sau còn có phiền đâu. Bị ta biết là ai hại ta, không phải làm hắn không thể. Lý Tu Chính nắm chặt nắm đấm, biểu lộ phẫn nộ. Những năm này quán rượu sinh ý quá tốt, người ghen tị khẳng định rất nhiều, nói không chừng cái nào đồng hành làm. Lưu Thư Xuân nói ra. Lý Tu Chính tự hỏi Lưu Thư Xuân lời nói, đồng hành không phải không khả năng, nhưng hắn tại An Uống Nghiệp sinh ý trận danh tiếng cùng nhân duyên cũng không tệ, quán rượu sinh ý mặc dù cũng tốt, nhưng bởi vì cái này liền hại hắn, đối phương khí lượng cũng không tránh khỏi quá nhỏ, ngược lại là hắn gần nhất muốn làm địa thương, bước chân bước có chút gấp, khả năng động đến một số người bánh gà tổ. Lưu Thư Xuân cũng có cùng loại ý nghĩ, nhưng trở ngại Lý Tu Chính đối điện thương cảm thấy rất hứng thú, cũng không tốt quên hắn từ bỏ, thực sự không được liền đem phòng ở bán a. Vậy không được, không tìm được căn nguyên, bán nhân gia cũng sẽ không thu tay lại, với lại đây là chúng ta thứ nhất ngôi biệt thự, ở nhiều năm như vậy, ta cũng không nỡ. Lý Tu Chính đối ngôi biệt thự này là rất có tình cảm, dù sao cũng là món tiền đầu tiên tiền kiếm được mua. Bọn nhỏ cũng ở nơi đây lớn lên, vài chục năm một mực ở rất dễ chịu, huống hồ hắn nuốt không nổi khẩu khí này, cái này khi dễ tới cửa, không thể làm rùa đen rút đầu. Quán rượu sự tình ngươi hao tổn nhiều tâm trí, chuyện này qua đi, ta muốn tiếp tục thúc đẩy dưới điện thương sinh ý. Lưu Thư Xuân gật gật đầu, hai người bọn họ niên kỷ còn không tính lại, lại nỗ tí lực, bọn nhỏ về sau liền dễ dàng một chút. Đúng, Hải Sâm còn có hay không? Lần trước ta lấy một chút cho Trương Sử, hắn hôm qua gọi điện thoại nói hắn mụ mụ ăn xong cảm thấy tốt, muốn theo chúng ta mua. Quy hoạch của cái kia Trương Sử. Lưu Thư Xuân hỏi. Ân, hắn mụ mụ lá gan không tốt lắm, muốn ăn chất lượng tốt lòng trắng trứng, ta liền đề cử hắn ăn Hải Sâm. Ta hỏi một chút Hiểu Bạch, Trương Sử sự tình được tâm. Lưu Thư Xuân cho Cố Hiểu Bạch phát uy tín, hỏi thăm phải chăng còn có Hải Sâm. Cố Hiểu Bạch đang tại trong nông trại vội vàng xây phòng bếp cùng chuồng gà, điện thoại đi vào nông trường liền không có tín hiệu. Mặc dù không phải hắn động thủ xây, nhưng hắn vẫn đứng tại đồng ruộng bên trong quan sát, nghiên cứu La Tân vì sao có thể như thế thuần thục cùng cấp tốc liền đem tường ngoài dựng lên đến, làm việc nữ sinh tựa hồ có loại kiểu khác phong tình. Ngải Lợi Âu Đặc sang đây xem náo nhiệt, thuận đường đem một dương ô mai, lam dâu cùng cây lúa mầm hạt giống đưa cho hắn. Cố Hiểu Bạch rất ngạc nhiên hắn đều dựa vào cái gì sinh hoạt, không chồng không làm công, mỗi ngày tỉnh tơ ý họa, viết cho tới bây giờ không thành công xuất bản tiểu thuyết, cũng có thể có tiền xài. Chẳng lẽ lại vẫn là chớ loạn tưởng. Ngược lại người khác cũng không tệ lắm, có thể hỏi một chút hắn có hứng thú hay không đến nông trường hỗ trợ. Ngài Lợi, ngươi sẽ trồng cỏ dâu cùng súp lơ sao? Sẽ lời nói dạy ta a, thuận đường giúp ta loại một chút a. Cố Hiểu bệnh hỏi, hắn nghĩ thầm nếu như Ngài Lợi đáp ứng, vậy hắn chỉ cần thu hoạch là được. Ngược lại hệ thống này cần thổ gieo hạt không có điểm kinh nghiệm, thu hoạch mới có. Không làm mà hưởng cảm giác khẳng định là cực tốt. Có thể à, chỉ cần ngươi mua cho ta nổ mồi câu mực, cùng nhiều cùng ta nói một chút Đông Phương cố sự, ta liền giúp ngươi làm ruộng. Ngài Lợi Âu đặt ngược lại là rất thẳng thắn liền đáp ứng xuống. Cái này không thì có một cái trợ thủ sao? Cố Hiểu Bạch trong lòng trong bụng nở hoa. Chương 16. Tinh chuẩn linh vũ chương 16, tinh chuẩn linh vũ sau 6 ngày, chuồng gà cùng phòng bếp đều xây xong. La Tân kiến tạo trong lúc đó, không cho phép có người cùng nàng nói chuyện với nhau, không phải nàng liền sẽ trở nên rất táo bạo. Ngươi biết không, chuồng gà vậy mà có thể chăn nuôi khủng long. Cố Hiểu Bạch lật xem hắn công lược sách nhỏ sau, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngài Lợi Âu đặc nói đến. Đúng a, có cái gì đại kinh tiểu quái, khủng long không phải cũng là động vật sao? Ngài Lợi Âu đặc hoàn toàn không nghe ra vấn đề. Nhưng đó là khủng long a. Cố Hiểu Bạch đối Ngài Lợi Âu đặc như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng cảm thấy chấn kinh, là địa phương nào sai lầm rồi sao? Đúng a, khủng long thế nào? Ngài Lợi Âu đặc không có hiểu rõ Cố Hiểu Bạch đến tột cùng đang kinh ngạc cái gì. Khủng long bao lớn? Cố Hiểu Bạch thủ trước xác nhận bọn hắn nói là cùng một loại khủng long. Ngài Lợi Âu đặc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ý đồ tìm tới một cái vật thể so sánh nói rõ một chút. So ngựa nhỏ, so heo đại. Ngài Lợi Âu đặc tại hiện trường thực sự tìm không thấy cùng loại lớn nhỏ đồ vật, đành phải tương tự dưới. Cố Hiểu Bạch ngạc nhưng không thôi, nghĩ thầm ngươi nói là cổ lộ dạ đồ đại thần lần a khủng long chẳng lẽ không phải so phòng ở còn muốn đại sao? Cố Tiểu Bạch chỉ mình phòng nói đến. Chúng ta chỉ có một loại khủng long, chính là ta nói cái chủng loại kia, ngươi có thể hỏi một chút trên trấn ai có, sau đó đặt ở chuồng gà bên trong ấp trứng. Ngài Lợi Âu đặc đề nghị đến. Cố Hiểu Bạch có chút thất vọng, nếu như là hắn quen thuộc loại kia khủng long, hắn thậm chí muốn mang hiện về thực thế giới, nhưng nếu như là cái khác động vật, liền hoàn toàn không có cần thiết này. Phòng bếp rất xinh đẹp, chỉ ít tủ đá lô che đậy buồn rửa tay các loại công trình đầy đủ, về sau không có việc gì mình có thể nấu bát mì, sao cái rau, lại có liền là cùng Tạp Lạc Lâm có chủ đề, nghe nói nàng thường thường liền hướng người khác chia sẻ thực đơn, bình thường còn biết dẫn đầu trên chân cư dân cùng một chỗ tập thể dục. Thật là một cái sinh hoạt người khỏe mạnh à, tìm thời gian cũng đi làm một chút thao, dù sao cường thân kiện thể vẫn là rất trọng yếu. Cố Hiểu Bạch còn nghe nói Tạp Lạc Lâm ưa thích thịt cá quyển, không biết là có hay không nguyên thành cái kia một loại đặc sản, nếu như là lời nói đến mua chút đưa nàng, dù sao cọ nhân ra bài tập thể dục, dù sao cũng phải có cái tên tuổi đúng không? Từ khi đáp ứng Ngài Lợi Âu đặc yêu cầu sau, Ngài Lợi mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn một buổi sáng thời gian đến giúp Cố Hiểu Bạch trồng cỏ dâu. Đầu một ngày Cố Hiểu Bạch trước tiên đem khai khẩn tốt, ngày thứ hai Ngài Lợi đến trồng. Ô mai thành thục chu kỳ là 8 ngày, ngày thứ tư bắt đầu sẽ kết quả, nhưng mỗi bụi cỏ dâu kết quả số lượng khác biệt, không đến 8 quả cũng có thể. Cố Hiểu Bạch đại khái tính toán một cái, nếu như theo mỗi quả sinh 4 cái ô mai tính, nơi này đầu đến có cái 150-200 cân thu hoạch. Cố Hiểu Bạch tại trong nông trại ngây ngốc một ngày, sau đó hiện về thực thế giới tản bộ mấy giờ đồng hồ, lại về nông trường. Ánh sáng thành phòng ở hắn dự định phải tô, dù sao gần đây đều tại Nguyên Thành, không cần lãng phí tiền thuê. Hiểu Bạch, ngươi vẩy nước khí không đủ, hôm nay chính mình xối nước, hôm qua nhưng mệnh chết ta, ngươi nhanh đi chế tác mấy cái vẩy nước khí à. Ngài Lợi Âu đặc chống nạnh nói đến. Không thể không nói, hắn làm việc cũng không tệ lắm, liền là làm lấy lại đột nhiên chạy vào trong phòng viết một hồi tiểu thuyết, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm trở lại trong ruộng tiếp tục làm. Ân, tốt. Cố Hiểu Bạch không tốt lắm ý tứ nói mình trồng trọt kỹ năng còn rất thấp, chế tác không được vẩy nước khí. Các loại ô mai loại tốt, chỉ cần thu hoạch xong vòng thứ nhất ô mai, hẳn là liền có thể một cái sông lên trồng trọt cấp 4. Tưới nước cái này xác thực tốn sức, tưới một vòng đến một cái giờ đồng hồ, ở giữa muốn chạy đi ao nước thêm nước mười mấy lội, tưới xong đầu choáng váng náo hoa. Tu tiên giới đối với linh thực trồng trọt có một hệ liệt pháp thuật, bình thường là xới đất, thúc giải, khu trùng, linh vũ các loại thuật pháp. Bởi vì Cố Hiểu Bạch trước kia cũng không phải là linh thực sở trường, chỉ ở nhập môn lúc học được chút cơ sở, linh vũ thuật hắn là hiểu, nhưng ở trong nông trại có hữu hiệu hay không, hắn cũng rất tò mò. Linh vũ thuật có thể tại người thi pháp trong phạm vi chỉ định sẵn thi mây bố mưa, sở hạ linh vũ có nhất định linh lực. Cố Hiểu Bạch tìm cái cớ trở lại trong phòng, yên lặng bấm niệm pháp quyết niệm chú. Đây là hắn lần thứ nhất tại nông trường trong không gian niệm chú, hoàn toàn không xác định sẽ có hiệu quả gì, chỉ cảm thấy nông trường linh lực đầy đủ, hẳn là có nhất định tác dụng. Theo chú ngữ chảy ra, nông trường trên không bắt đầu xuất hiện một mảnh mây đen, nương theo lấy một chút tiềm điện. Mây đen phun trào, hình như có mưa to liền muốn mưa như chút nước. Ngài Lợi Âu đặc mắt thấy trên trời giông tố giáng lâm, lập tức ôm đầu chạy ra đồng ruộng, trốn đến dưới mái hiên, đang muốn mở cửa vào nhà, phát hiện cửa phòng bị khóa trái, thế là hùng hùng hổ hổ chạy ra đồng ruộng, vậy mà phát hiện bên ngoài liệt nhật trên không, hoàn toàn không có giọt mưa. Gặp quỷ, cái này mây đen cũng quá tinh chuẩn đi. Ngài Lợi Âu đặc khó hiểu nhìn xem Ô Vân Tâm nghĩ đến. Cố Hiểu Bạch gặp Ngài Lợi Âu đặc chạy xa, không cần lo lắng bị hắn vào nhà đánh vỡ, yên tâm tiếp tục ra tăng niệm chú chuyển vận. Sau 5 phút, một trận cực kỳ phạm vi nhỏ mưa rào tầm tã tại nông trường phía trên rơi xuống, đồng thời, trên trấn cái nào đó trong ao, trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa nước. Trong nông trại cây trồng tại Linh Vũ làm dịu, tựa hồ trong nháy mắt liền tươi tốt, đồng ruộng bên trong ngoại trừ ô mai còn có lằm dâu, cùng một mảnh nhỏ cây lúa mầm, đều bị duy nhất một lần tưới nước tốt. Mưa xuống kéo dài 5 phút đồng hồ, theo Cố Hiểu Bạch linh lực hao hết, mây đen cũng theo đó tan đi. Cố Hiểu Bạch tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ liền hao hết 4/5 năng lượng đầu, cảm thấy cả người dị thường mỏi mệt. xem ra tại cái này trong nông trại thi pháp sẽ có ngoài định mức chi tiêu, nguyên bản cái này linh vũ thuật chỉ là cơ bản linh thực thuật pháp, không cần như thế hao phí linh lực cùng thể lực. Cố Hiểu Bạch nằm ở trên giường, từ từ thiết đi. Ngài Lợi Âu đặt mắt thấy mưa rơi nhỏ dần, trở lại trong ruộng xem xét cây trồng tình huống, kinh ngạc phát triển các loại cây trồng đều tăng nhanh sinh trưởng, đặc biệt là ô mai nhỏ mầm, cao lớn không ít, trở nên càng thêm khỏe mạnh. Đang muốn đem vui sướng chia sẻ cho Cố Hiểu Bạch thời điểm, từ cửa sổ nhìn thấy hắn đã trên giường ngủ, đành phải thu thập công cụ đặt ở cổng, sau đó hậm hực rời đi. Cố Hiểu Bạch làm một cái thật dài mộng, mộng thấy mình còn tại Thiên Đô Sơn, cùng các sư minh sư tỷ luyện kiếm tu hành, ngự phong mà lên, chụp mây đổ trăng, được không quay trăng. Lại mộng thấy ma nhân đem hắn đánh ngã, vô cùng kinh khủng lực lượng để hắn không chút nào hoàn thủ. Bản thân bị trọng thương mình bị nhấc về tông môn, trưởng lão trách hắn không tuân mệnh lệnh tự tiện xuất động, tự làm tự chịu. Ủy khuất cảm xúc xông phá một cảnh, đột nhiên đem hắn bừng tỉnh, một cái từ trên giường ngồi dậy. Sơ sơ cái trán, tất cả đều là mồ hôi. Ngoài phòng đã là đầy trời tinh quang, lãng nguyệt treo trên cao, chợt có vài tiếng côn trùng kêu vang. Nơi này làm sao cũng không phải một chỗ khác một cảnh. Cố Hiểu Bạch ngơ ngác suy tư đến. Hắn đi ra ngoài phòng, nhìn thấy 5 giờ đồng hồ quá khứ, cây trồng đã có đại biến, cảm thán tăng thêm linh lực hoa quả nhưng phi thường thích hợp gieo trồng, lần này thu hoạch cây trồng khối lượng khẳng định cực tốt. Linh vũ thuật có thể dùng lời nói, đối với tiếp xuống gieo trồng tiên thực tiên thảo sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Cái khác pháp thuật hắn cũng muốn một lần nữa nghiên cứu một chút, có thể đem thuốc giải thuật dùng tới lời nói, Ô Mai đoán chừng chỉ cần 4 ngày liền thành thục. Cố Hiểu Bạch lộ ra hài lòng biểu lộ, sau đó trở về tới thế giới hiện thực. Kế khác tính toán một cái, theo trước mắt tiến độ, chỉ cần Ngải Lợi Âu đặc cố gắng làm việc, tiếp qua 3 cái thế giới hiện thực số trời liền có thể thu hoạch Ô Mai. Hắn trồng trọt đẳng cấp cực lớn khả năng có thể xông lên 10 cấp, khi đó liền muốn đến nếm thử gieo trồng tiên thảo. Chương 17. Muội muội mèo chương 17, muội muội mèo Cố Hiểu Bạch từ nhà kho đi ra, hai tay cắm túi chậm rãi đi trở về nhà, đi qua một chỗ tủ kính. Bên trong có cái nửa người tấm gương. Cố Hiểu Bạch đứng tại trước gương quan sát hình dạng của mình, không đến 1m8 thân cao, hơi có vẻ đầy mỡ dáng người, tiểu tóc một mạc, lại mặc rộng rãi đầu đường phong cách quần áo, còn tốt mặt không ngập, không phải lộ ra càng thêm buồn cười. Người dựa vào ăn mặc, lần sau đi nông trường tiểu trấn nhìn xem có hay không quần áo mua, hắn cũng muốn trở nên cùng tiểu trấn cư dân như thế phong cách. Cố Hiểu Bạch tâm bên trong nghĩ đến. Về đến trong nhà, vừa mới mở cửa, trong ngực nhào cái tiểu gia hỏa. Muội muội trở về. Cố Hiểu Bạch muội muội gọi Cố Tiểu Nguyệt, niên kỷ so với hắn dòng dã nhỏ một chút vòng, năm nay mới 14 tuổi. Đang tại học lớp 9, bình thường cần ở trường học dừng chân. Ca, rất nhớ ngươi a. Cố Tiểu Nguyệt một cái lẻn đến Cố Hiểu Bạch trên lưng, muốn hắn lưng lưng. Đại cô nương có thể hay không thận trọng một điểm. Cố Hiểu Bạch đung đưa thân thể muốn đem nàng bỏ rơi đến. Thử, ta 16 tuổi, ta là Tiểu Bằng Hữu. Cố Tiểu Nguyệt nũng nịu đến. Ngươi 6 tuổi sao, vậy ta vừa mới trưởng thành, ta cũng muốn mụ mụ lưng lưng nói xong Cố Hiểu Bạch con Cố Tiểu Nguyệt đi đến mụ mụ sau lưng, làm bộ cũng muốn lưng lưng. Cố mụ mụ dở khóc dở cười, các ngươi hai cái cộng lại 40 tuổi, có thể hay không có chút bộ dáng. Ba người vui vẻ cười, Cố Hiểu Bạch rất lâu không có cảm thụ qua gia đình như vậy không khí, đáng tiếc cha của hắn không ở nhà. Ngươi trở về làm cái gì, vẫn còn muốn tìm cái cuối tuần đi xem ngươi đây. Cố Hiểu Bạch xem xét hôm nay mới thứ tư. Trường học ký túc xá đại mất điện, chúng ta ngày mai nghỉ học một ngày à, ca ngươi ngày mai mang ta đi chơi à. Các loại, vừa ta liền muốn hỏi ngươi, tóc của ngươi nhan sắc chuyện gì xảy ra, làm sao trộn lẫn một điểm đỏ. Cố Hiểu Bạch bén lên muội muội tóc hỏi. Ai nha hiện tại lưu hành mà. Cố Tiểu Nguyệt ném ra ca ca tay trốn đến mụ mụ đằng sau. Mẹ, ngươi không nói nàng. Mới sơ tam, liền muốn tóc, trường học mặc kệ sao? Cố Hiểu Bạch đề cao âm lượng, biểu lộ nghiêm túc. Cố Tiểu Nguyệt từ nhỏ nhất nghe ca ca lời nói cũng sợ nhất ca ca sinh khí, cái gọi là huynh trưởng bí phụ, huống chi hai người chênh lệch nhiều như vậy tuổi. Ta cũng vừa biết đến, Tiểu Nguyệt, tranh thủ thời gian nhuộm đen mụ mụ một bên che chở Tiểu Nguyệt, một bên cờ trách đến. Ngươi qua đây, ta cho ngươi cắt. Cố Hiểu Bạch nói xong cũng đi tìm cái kéo. Đừng mà, lão sư cũng không phát hiện, ta liền nhuộm một nắm. Cố Tiểu Nguyệt cầu khẩn nói, liên la một nắm mới muốn kéo, để ngươi không chuyên tâm học tập, luôn làm chút bảng môn tà đạo. Ta lần này tháng thi khẳng định toàn ban thứ nhất, ta mới không có không chuyên tâm học tập, ta thành tích so ngươi trước kia tốt hơn nhiều. Thử. Cố Tiểu Nguyệt làm cái mặt quỷ, vẫn như cũ trốn ở mụ mụ đằng sau. Ai nha, có lòng tin như vậy a, ta cũng không tin có phải hay không. Ngươi không tin hỏi ta lão sư đi, ngược lại còn không có công bố, chúng ta đánh cược muốn hay không? Cố Tiểu Nguyệt cười hì hì nói. Hù ta đúng không, sợ ngươi sao, đánh cược gì? Ta thắng lời nói, mua cho ta con mèo. Ta muốn nuôi mèo. Cố Tiểu Nguyệt nói đến. Mèo? Ngươi lại không ở nhà ở, ngươi nuôi mèo làm cái gì? Ngay cả mèo phân ngươi cũng không có cách nào thu thập, còn không phải mệt mỏi mụ mụ, không được. Ta liền muốn, ngươi có phải hay không không dám đánh cược? Đồ hèn nhát. Cược thì cược, ta cái này gọi điện thoại hỏi ngươi lão sư, nếu như ngươi thua, lập tức lấy mái tóc cắt. Móc tay. Hai người nói xong rỗi ra ngón tay kéo lên câu đến. Mụ mụ ở bên cạnh trong bụng nở hoa. Nuôi mèo. Cố mụ mụ là vui lòng, trước kia phòng ốc rộng thời điểm liền nuôi qua. Cố Hiểu Bạch cầm điện thoại lên, lập tức cho muội muội chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Hàn Huyên một hồi, sắc mặt càng ngày càng quái, nhìn xem Cố Tiểu Nguyệt cơ nằm đấm. Cố Tiểu Nguyệt vẫn như cũ cười hì hì bộ dáng. Ngươi chủ nhiệm lớp bảo hôm nay liền ra thứ hạng, ngươi còn nói ngươi không biết, ngươi nổ ta có phải hay không? Cố Hiểu Bạch không có sách bài danh sự tình. Hì hì, đôi thứ nhất không đối, mặc kệ, ngược lại móc tay, mụ mụ thế nhưng là chứng kiến. Mụ mụ thấy thế tranh thủ thời gian hỏi, thật thứ nhất. Ân, lão sư còn khen ngợi nàng, còn nói để lấy mái tóc nhuộm trở về, nàng coi là lao sư không biết, nhân gian nếu không phải nhìn ngươi thứ nhất, mới sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt. Mụ mụ bưng lấy Cố Tiểu Nguyệt hôn lên khuôn mặt lại thân, vui vẻ hỏng. Vậy ngươi liền mua một cái cho nàng thôi, ta nuôi liền có thể, nhiều đơn giản a nuôi mèo. Cố mụ mụ cũng giúp đỡ Cố Tiểu Nguyệt nói chuyện. Cố Hiểu Bạch vừa tức vừa vui vẻ, nha đầu này xác thực đọc sách không sai, liền là ý đồ xấu quá nhiều, tâm tư lại tạm, tính toán, liền đáp ứng nàng một lần a ân, mèo ta đi mua, ngươi ngày mai liền đi lấy mái tóc nhuộm, không phải ta không mua. Cố Hiểu Bạch nói ra. Đi nơi nào mua mèo đâu? Cố Hiểu Bạch đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày đi ra nông trường đại môn gặp phải Mạn Nghi, nàng nói đưa một con mèo cho hắn, đương thời không muốn. Nếu không lại đi hỏi nàng một cái. Nông trường mèo thế nhưng là rất lợi hại, về phần làm sao lợi hại, Cố Hiểu Bạch cũng không biết, ngược lại khẳng định rất lợi hại, Hải Sâm đều lợi hại như vậy, mèo luôn luôn không kém a, người trong nhà đều nghỉ ngơi sau, Cố Hiểu Bạch đóng cửa lại, đi vào nông trường. Mạn Nghi có một cái mục trường bên trong có gà vịt dê bò con thỏ cùng heo, chính nàng nuôi không ít mèo mèo chó chó, mục trường đơn giản liền là một cái động vật thiên địa. Nhà nàng ngay tại mục trường bên trong, đi mục trường đến tiến vào mỏ than rừng rậm, trong rừng rậm có hồ nước cùng dòng sông, Cố Hiểu Bạch đi hơn phân nửa cái giờ đồng hồ mới đến. Mạn Nhĩ đang tại mục trường bên trong cho gà ăn, những động vật nhàn nhã tại bốn phía tản bộ, trông thấy Cố Hiểu Bạch tiến đến, vậy mà vây xem đi lên. Dê hướng Cố Hiểu Bạch trên thân từ từ cầu đốt ve, bò sữa nhai lấy cỏ, ngơ ngác đứng tại cách đó không xa, dùng mang theo ánh mắt khinh thường nhìn xem Cố Hiểu Bạch. Các con thỏ gặm cà rốt, biểu lộ không hiểu vui cảm giác. Người tốt nha Mạn Nhĩ. Cố Hiểu Bạch phất phất tay chào hỏi. Đừng núp đích, chờ ta tới. Mạn Nhĩ nói đến. Cố Hiểu Bạch quả nhưng không núp đích. Mạn Nhĩ tới đem vây quanh Cố Hiểu Bạch những động vật đều đuổi đi, bọn hắn cũng không dễ trọng, còn tốt người hôm nay không phải mặc màu đỏ. Không phải con trâu kia liền muốn đụng ngươi, nó hôm nay thất tỉnh. Ngạch, thất tỉnh. Tâm tình đó nhất định thật không tốt ta, thế nhưng là ngươi không phải mặc trang phục màu đỏ sao? Cố Hiểu Bạch chầm chầm vào Mạn Nghi nói đến. Ta cũng không đồng dạng, hắn dám chọc ta ngày mai liền không có cỏ ăn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ân, ngươi lần trước không phải nói đưa ta một con mèo mà, ta hiện tại cần, ta cần tìm bạn. Cố Hiểu Bạch nói ra. A, có thể a, ngươi chờ một chút, ai lý khắc sâm? Mạn Nghi hướng phía trong phòng hô một câu. Trong phòng không có động tĩnh. Gia hỏa này, lại nghe không hiểu tiếng người sao? Mạn Nghi đầu đen rau muốn một câu, tiếp tục hô, ai lý khắc sâm, mau ra đây, không ra ta lập tức đem ngươi đưa đến hang động đi, để ngươi bị mà vương ăn. Trong phòng vang lên gốm sứ rơi xuống đất thanh âm, sau đó một cái hoàng bạch giao nhau bản miếu chậm rãi mở cửa đi ra. Quỷ mới biết nó là thế nào mở cửa. Ai lý khắc sâm, đây là Hiểu Bạch, ngươi sau này chủ nhiệm mới, nhà hắn có thật to nông trường, mau đánh cái bắt chuyện. Mạn Nghi đối phỉ miêu nói đến. Ai lý khắc sâm không tình nguyện hướng phía Cố Hiểu Bạch, rất qua loa kêu một tiếng, mèo chương 18. Ăn cỏ dâu chương 18, ăn cỏ dâu ngươi gọi ai lý khắc sâm. Cố Hiểu Bạch đối ghé vào hắn nông trường gian phòng trên giường bàn miêu nói đến. Bàn miêu vẻ mặt dùng một đôi mắt cá chết đáp lại Cố Hiểu Bạch. Mạn Nghi nói ngươi bởi vì quá mức thông minh, không thích hợp tiếp tục đợi tại trong nhà nàng, đây là sự thực sao? Cố Hiểu Bạch lấy tay nhẹ nhàng cầm bốc lên cái đuôi của nó nói ra. Bàn miêu vẫy vẫy đuôi, vẫn như cũ vẻ mặt nằm sấp. Ai lý khắc sâm danh tự này quá dài, ngươi muốn gọi ai lý vẫn là khắc sâm, hoặc là lý khắc cũng được. Cố Hiểu Bạch tiếp tục hỏi. Bàn miêu tựa hồ bị hắn nói phiền, đứng lên, run run thân thể, nhảy lên nhảy xuống giường. Đi thẳng tới phòng khách trên ghế tiếp tục nằm sấp. Cái này cái gì mèo a, quá ngạo kiểu đi, ta mặc kệ, ngươi về sau liền cứ gọi Ai Lý. Cố Hiểu Bạch hướng phòng khách la lớn. Cố Hiểu Bạch đem Ai Lý chứa ở mèo trong lồng, lại đem mèo lồng bỏ vào tùy thân hệ thống trong hòm hải kèm. Qua 10 phút đồng hồ, đem mèo lấy ra, sống được thật tốt. Thế là Cố Hiểu Bạch cứ như vậy đem Ai Lý mang về thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực trong nháy mắt, Cố Hiểu Bạch tùy thân hệ thống bắn ra nhắc nhở, mang về sủng vật mèo, điểm tích lũy 10 kích hoạt sủng vật mổ đủ lệ. Cố Hiểu Bạch chấn kinh. Ngươi cái này bản miêu có tài đức gì có thể cùng Tạp Lạc Lâm một dạng điểm tích lũy? Ngươi có trọng yếu như vậy sao? Hoàn toàn nhìn không ra a. Mở ra vừa kích hoạt sủng vật mô đủ lệ. Sủng vật tên gọi, Ai Lý Khắc Sâm sủng vật loại hình, mèo sủng vật tuổi tác, không biết sủng vật kỹ năng, đi ngủ khẩu vị vô cùng lớn, khu ma phía trước hai cái còn chưa tính, không cần nghiên cứu cũng có thể nhìn ra, mập như vậy, một bữa không có hai đầu cá hơn, cái thứ ba là cái quỷ gì? Khu ma. Ha ha ha, hệ thống nói ngươi sẽ khu ma. Ha 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 cười chết người, Ai Lý, ngươi sẽ khu ma sao? Cố Hiểu Bạch treo chọc nói, Ai Lý không đếm xỉa tới hắn, xuất hiện tại thế giới hiện thực trong phòng thời điểm, hắn tựa hồ phát giác được đây là một cái thế giới mới, có vẻ hơi không biết làm sao. Cố Hiểu Bạch nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn, về sau ngươi liền ở nơi này à, ta sẽ đúng giờ mang ngươi về nông trường chơi. Mèo ố Ai Lý tiếng kêu nghe có chút thương cảm. Một người một mèo trong phòng chờ đợi một đêm. Đến sáng sớm, Cố Hiểu Bạch dậy thật sớm, hắn còn được đến nhà kho gọi cái Hoắc Lạp Lạp đem đưa mồi câu mực đi cho Xuân Hương lâu, bị Ai Nhị từ khi ăn nổ mồi câu mực vòng, câu lên mồi câu mực đến phi thường tích cực. Mỗi lần đều đưa tới cho hắn rất nhiều mồi câu mực. Xuân Di mỗi lần đều chuyển 1000 khối cho hắn, vừa mới bắt đầu hắn không thu, về sau Xuân Di nói không thu vậy cũng chớ đưa mồi câu mực, hắn mới nhận lấy. Từ nhà kho trở về, mụ mụ cùng muội muội đã tỉnh, hai người chính vây quanh Ai Lý nhìn chỗ này một chút sợ chỗ kia một chút. Cố Tiểu Nguyệt đem Ai Lý ôm lấy thời điểm, Ai Lý thậm chí còn làm nũng. Nhìn Cố Hiểu Bạch nổi giận trong bụng, nghĩ thầm ngươi cái này thối mèo, một mực cho ta sắc mặt nhìn, nhìn thấy nữ liền làm bộ đáng yêu. Thử. Ca, ngươi lúc nào mang về? Hắn tên gọi là gì? Cố Tiểu Nguyệt ôm Ai Lý hỏi. Buổi sáng mang về, hắn gọi Ai Lý, Ai Lý Khắc Sâm Ai Lý. Cố Hiểu Bạch tức giận trả lời.
À, Ai Lý à, thật là dễ nghe nha, đúng không tiểu Ai Lý, ngươi nói bụng không, tỷ tỷ làm cho ngươi ăn à.
Cố Tiểu Nguyệt nói xong cùng mụ mụ nghiên cứu nấu cái gì cho Ai Lý ăn đi.
Tại sao không ai hỏi một chút ta ăn không ăn đâu, lưu lại một mặt ngượng bức Cố Hiểu Bạch.
Cố Tiểu Nguyệt có Ai Lý, cũng không đề cập tới để Cố Hiểu Bạch đái nàng đi ra ngoài chơi chuyện.
Cố Hiểu Bạch trên đường về nhà tại thị trường thuận tiện mua một hộp thịt cá quyển, dự định mang cho Tạp Lạc Lâm nếm thử.
Ta làm sao nhanh như vậy liền biến thành một cái liếm chó, thật kích động a.
Cố Hiểu Bạch tâm thầm nghĩ, không biết Tạp Lạc Lâm có thích hay không nguyên thành thịt cá quyển, dù sao người nước ngoài thịt cá quyển cùng Đông Phương cũng không quá một dạng.
Gặp Cố Tiểu Nguyệt không có quấn lấy hắn, nói cho Cố Tiểu Nguyệt mình buồn ngủ, không nên quấy rầy hắn, Cố Tiểu Nguyệt không có phản ứng hắn, thế là hắn đóng cửa phòng, tiến vào nông trường.
Bị Ai Nhi không có ở tiệm tạp hóa, đoán chừng lại câu mồi câu mực đi, chỉ có Tạp Lạc Lâm tại trong tiệm đọc sách.
Liên nhìn sách tư thái đều như thế mỹ lệ, a a a.
Cố Tiểu Bạch nhìn thấy Tạp Lạc Lâm đọc sách nhìn nhập thần, không có ý tứ quấy rầy nàng, chỉ là đứng lặng lặng.
Hiểu Bạch, ngươi tới rồi, mau tới ngồi.
Tạp Lạc Lâm phát hiện hắn.
Ngươi đang nhìn cái gì sách đâu?
Cố Hiểu Bạch tiến lên hỏi.
Một phần thực đơn, đúng, còn định cho ngươi gửi một phần đâu.
Tạp Lạc Lâm cười lên giống ngày xuân gió nhẹ, tươi mát mà tự nhiên.
A a, cảm ơn ngươi a, ta mang theo quê nhà ta thịt cá quyển cho ngươi nếm thử.
Cố Hiểu Bạch đem thịt cá quyển mở ra.
Đây là thịt cá quyển.
Đúng vậy, cùng ngươi bình thường ăn có chút không đồng dạng a, đây là Đông Phương phong cách.
Có thể trực tiếp ăn sao?
Tạp Lạc Lâm chưa thấy qua giải dạng này thịt cá quyển.
Không được a, muốn nấu canh hoặc là rán một cái đâu.
Tốt, cảm ơn ngươi đâu, ta giữa trưa liền đến nếm thử.
Tạp Lạc Lâm lòng tràn đầy vui vẻ.
Bị Ai Nhi đâu?
Cố Hiểu Bạch vẫn là nói một chút trượng phu nàng, không phải có vẻ hơi đường đột.
Hắn đi câu cá rồi, hẳn là câu mồi câu mực.
A, vậy thì thật là vất vả hắn.
Không khổ cực, hắn rất là ưa thích.
Hai người tùy tiện lại hàn huyên vài câu, Cố Hiểu Bạch có chút khẩn trương, tìm cái cớ đi.
Ai, vẫn là không thế nào biết cùng mỹ nữ nói chuyện thiếm.
Cố Hiểu Bạch ra tiệm tạp hóa có chút hối hận không có trò chuyện tiếp vài câu.
Tính toán, đi trước nhìn xem Ô Mai a, ăn ngon lời nói lại cho Tạp Lạc Lâm đưa một chút.
Trở lại nông trường, nhóm đầu tiên Ô Mai đã có thể thu hoạch.
Cố Hiểu Bạch hái được một viên, cái đầu thật to lớn, màu sắc cũng rất tốt, nắm lướt rất rắn chắc, xem ra cái kia một trận linh vụ không có đổn phí khí lực đâu.
Dựa một viên bỏ vào trong miệng, ngọt,
thật ăn ngon.
Tranh thủ thời gian cầm dầu ngắt lấy.
Ô Mai tuy tốt, nhưng kết quả suất không cao, một mảng lớn ruộng mới hái tầm 10 cân.
Làm dâu cũng kết một chút, có chút lớn có chút nhỏ, đoán chừng là trồng ở biên giới, linh vũ không có bao trùm đến.
Hắn lặng lẽ đem 5 cân ô mai cùng 1 cân lam dâu đặt ở Bì Ai Nhĩ tiệm tạp hóa cổng, mặt khác chuẩn bị cầm lại trong nhà cho mụ mụ cùng muội muội nếm thử.
Cố Tiểu Nguyệt nhìn thấy ô mai phi thường vui vẻ, trực tiếp cầm mấy quả, Ai Lý có thể ăn cỏ dâu sao?
Cố Hiểu Bạch nội tâm phiền muộn, xem ra chính mình ở nhà địa vị lại thấp một điểm.
Ai Lý nhìn thấy ô mai, lang thôn hổ yết ngay cả ăn ba viên, ăn xong còn miêu miêu biểu thị mớn.
Ngươi cái thối mèo thật biết ăn a.
Cố Hiểu Bạch ghét bỏ đến.
Cố mụ mụ cầm lấy lam dâu thử dưới,
"Hiểu Bạch, ngươi gần nhất là đang làm cái khác công tác sao?
Làm sao nhiều như vậy đồ tốt?"
Mụ mụ vẫn là đem lòng sinh nghi.
Cố Hiểu Bạch do dự một chút,
"Mẹ, ta đổi việc, không có ý tứ lúc đầu coi là mụ mụ sẽ mang hắn một trận, không nghĩ tới mụ mụ chỉ là cười cười,
à, đổi liền đổi, ngươi vui vẻ là được rồi."
Cố Hiểu Bạch có chút ngoài ý muốn, "Hiểu con không ai bằng mẹ a, ba người đang ăn cỏ dâu vui vẻ nói chuyện phiếm, Ai Lý cũng rất vui vẻ, mặc dù đổi thế giới xa lạ, nhưng là cái gia đình này người đối với nó vẫn rất tốt, ngoại trừ cái này dám túi Cố Hiểu Bạch."
Tiểu Nguyệt, ngươi lấy chút đi trường học phân cho các bạn học, cái khác ta buổi chiều đưa cho Xuân Di.
Chương 19, khu ma mèo.
Chương 19, khu ma mèo.
Thứ hai ba lượt gieo trồng hiệu quả tốt rất nhiều, Cố Hiểu Bạch cố ý tại các duy phòng khám bệnh mua năng lượng bổ dưỡng nước, phóng thích linh vũ thời điểm, uống một bình, năng lượng lập tức trả lời bảy thành. Cho nên đằng sau hai vòng cây trồng sinh trưởng hiệu quả so vòng thứ nhất tốt hơn nhiều, cái thể chất lượng không cách nào lại đề cao, nhưng kết quả xuất siêu cao.
Cố Hiểu Bạch hái xong hai vòng cây trồng sau, trồng trọt kỹ năng đi thẳng tới cấp 9. Tiếp xuống hắn muốn tới chế tạo hạt giống sản xuất khí, y chế vẩy nước khí cùng cao cấp phân bón. Đem ngũ cốc để vào hạt giống sản xuất khí, sau đó nàng liền sẽ sản xuất đối ứng hạt giống, bất quá đối với hoa quả cây loại đồ vật vô hiệu.
Cố Hiểu Bạch từ phía trên đều núi mang về tiên thực hạt giống, có chút sẽ kết quả, có chút là thảo dược, hắn cũng không xác định hạt giống sản xuất khí có thể hay không sản xuất ra.
Y chế vẩy nước khí có thể phạm vi lớn tự động vẩy nước, theo trước mắt đồng ruộng phạm vi, đại khái cần 8 cái, nếu như là bình thường nhất vẩy nước khí, chí ít cần 40 cái. Nhưng là cái này trước mắt có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì Cố Hiểu Bạch mỗi ngày đều có một chút thời gian có thể triệu hoán linh vũ, tối nay lại chế tạo cũng được.
Cố Hiểu Bạch đem ô mai cùng lam dâu hái xong, cầm một chút thả trong giỏ sách, chuẩn bị đi tìm Ngải Lợi Âu Đặc, cùng hắn nói rằng phía sau gieo trồng kế hoạch.
Ngải Lợi Âu Đặc hai ngày này xuất ủy nhập thần, mỗi lần tới nông trường đều không nhìn thấy người khác, số ngược lại là đều đúng giờ làm xong.
Cố Hiểu Bạch đi vào bãi cát, nhìn thấy Uy Lợi tại toàn bộ,
"Uy Lợi ngươi tốt."
"Trắng, ngươi tốt, còn muốn hải sâm sao?"
Uy Lợi chủ động nói ra.
"Phải ngã làm muốn, ngươi có rảnh giúp ta câu sao?"
Cố Hiểu Bạch nhớ tới hai ngày trước Xuân Di còn đang hỏi hắn hải sâm sự tình.
"Có thể chứ, bất quá ta một tuần chỉ có thể cho ngươi câu 5 cân."
Uy Lợi nói đến.
"Đủ đủ, 5 cân là được, ngươi còn muốn ong mật rượu sao? Ta cho ngươi đưa tới."
Cố Tiểu Bạch mừng rỡ.
"Ân, ngươi một tuần mang một bình ong mật rượu cùng một phần nổ mồi câu mực vòng cho ta đi, vì Ai Nhĩ nơi đó có bán."
"Vậy liền quyết định."
Cố Hiểu Bạch không có nghĩ rằng còn có ý bên ngoài niềm vui.
Cùng Mỹ Lợi trò chuyện xong, Cố Hiểu Bạch đi vào Ngải Lợi Âu Đặc phòng nhỏ.
Ngải Lợi, ngươi ở đâu?
Môn một cái liền mở ra, Ngải Lợi Âu Đặc quang lấy thân trên, trạng thái phấn khởi.
Ngạch, bên ta liền vào đi sao?
Cố Hiểu Bạch hướng trong phòng liếc một cái, muốn biết có hay không khác phái ở bên trong.
Thuận tiện a Hiểu Bạch,
mau tới, sách của ta viết xong sách thứ nhất, ta chuẩn bị cuối tuần gọi đến buổi họp báo, hướng trên trấn các bằng hữu để cử ban bố.
Ngải Lợi Âu Đặc đem Cố Hiểu Bạch kéo vào trong phòng.
Nhanh như vậy liền viết xong? Xem ra lao động để Ngải Lợi Âu Đặc trở nên càng có kích tình a, có phải hay không làm ruộng để ngươi tinh thần tốt hơn, linh cảm càng nhiều?
Ân, cũng có quan hệ à, ta ngày đó tại nông trường nhìn thấy một trận kỳ quái mưa xuống, phát động ta cấp độ càng sâu linh cảm.
Sau khi trở về cấu tứ chạy ra.
Là như thế dùng a cái này từ ngữ.
Đúng đúng, ngươi đối với chúng ta Đông Phương văn hóa rất quen thuộc mà.
May mắn mà có sách của ngươi.
Đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, cuối tuần bắt đầu trồng một điểm súp lơ có được hay không? Ô mai cùng làm dâu vẫn là tiếp tục trồng.
Cố Hiểu Bạch nói ra, hắn mụ mụ thích hoa dừa rau, loại điểm nhìn xem.
Có thể nha, ta cuối tuần liền loại.
Đúng, ta muốn làm một cái hạt giống sản xuất khí, nhưng là nguyên liệu không biết đi cái nào tìm, ta cần thoi vàng.
Lần thứ nhất biết thế giới này thoi vàng thứ này thời điểm, để Cố Hiểu Bạch hưng phấn thật lâu, dù sao nếu có vàng có thể mang về thế giới hiện thực, còn muốn làm ruộng làm gì?
Nhưng là về sau phát hiện, nơi này thoi vàng chỉ là từ hoàng kim khoáng thạch dung luyện mà thành, mà hoàng kim khoáng thạch chỉ là có kim quang màu sắc khoáng thạch, cũng chính là lớn lên giống hoàng kim khoáng thạch. Ngươi có thể đi tiệm thợ rèn mua sắm hoàng kim khoáng thạch, sau đó mình dung luyện.
Ngải Lợi Âu Đặc nói ra, hắn giống như đối Cố Hiểu Bạch vấn đề không quá cảm thấy hứng thú.
Ta không có lò luyện a.
Ngươi đi tìm Khắc Lâm Đặc, hắn có cái đồ chơi này, dung luyện quá không thú vị, không có chút nào chơi vui, ngươi lại có hứng thú.
Ngải Lợi Âu Đặc bĩu môi một cái nói, hơn nữa còn một thân mồ hôi bẩn bị, làm ruộng chí ít còn có mùi thơm ngát mồ hôi, có thể tẩm bổ đại địa, tựa như một bài thơ các loại. Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian ngăn lại thơ tính dục phát Ngải Lợi Âu Đặc.
Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta, ta sẽ đi tìm Khắc Lâm Đặc.
Đó là cái quái lao đầu, thầm mến Ngải Mễ Lệ, nhưng Ngải Mễ Lệ cũng không thầm mến hắn, ngươi cùng hắn nói chuyện thời điểm, tuyệt đối không nên nhắc lên Ngải Mễ Lệ, không phải hắn sẽ phạm ma si.
Ngải Lợi Âu Đặc nhắc nhở đến.
Cố Hiểu Bạch gật gật đầu, cái này tiểu trấn người đoán chừng sinh hoạt quá mức an nhàn, luôn muốn bụng trộm tìm kích thích đã trở lại hiện thực sau, cửa phòng bị gõ đến thùng thùng rung động.
Làm gì?
Không phải nói ta đi ngủ sao?
Cố Hiểu Bạch mở cửa xem xét là Cố Tiểu Nguyệt, tức giận nói:
"Ngươi trốn ở gian phòng làm gì, gõ nửa ngày đều không phản ứng, ta kém chút liền báo cảnh sát."
Cố Tiểu Nguyệt thở phì phò nói:
"Ai Ly nói hắn muốn đi."
Cố Tiểu Nguyệt nói xong lập tức giả trang ra một bộ không biết làm sao dáng vẻ.
"Đi,
ngươi không phải nói ngươi sẽ chiếu cố tốt nó sao, đi việc này ngươi liền không thể tự suy nghĩ một chút biện pháp."
Cố Hiểu Bạch nghe xong liền tức giận:
"Hắn là nam, ta đến giúp hắn không thích hợp."
Cố Tiểu Nguyệt ngụy biện nói:
"Hắn là nam, hắn có mặc quần sao, thật là, nên nhìn ngươi cũng xem hết, đi ngươi cũng không dám nhìn."
"Ta mặc kệ, ngược lại ngươi giải quyết."
Cố Tiểu Nguyệt nói xong đem Ai Lý tắt cho Cố Hiểu Bạch liền đi.
Cố Hiểu Bạch rất buồn bực, ngươi một con mèo, không phải hẳn là muốn kéo thì kéo sao?
Ngươi là thế nào ám chỉ mình muốn đi?
Ngươi nói ngươi muốn đi,
chứng minh cho ta nhìn.
Cố Hiểu Bạch đối Ai Lý nói đến.
Ai Lý từ Cố Hiểu Bạch trong ngực nhảy xuống, đi thẳng tới toilet, lấy tay gõ cửa một cái. Nhưng là bởi vì hắn lực lượng không đủ lớn, gõ lên cửa thanh âm rất nhỏ.
"Gặp ủy, ngươi là người giả mạo a?"
Cố Hiểu Bạch nhớ tới Mạn Nhi lời nói, không khỏi cảm thấy một trận ý lạnh.
Hắn quá thông minh, không thích hợp tiếp tục ở tại nhà ta.
Cố Hiểu Bạch đi lên trước gõ vài cái lên cửa.
Trong môn đáp lại nói, "Ai vậy? Có người a, các loại nguyên lai là Cố mụ mụ ở bên trong."
"Mẹ, Ai Lý nói hắn muốn đi, ngươi nhanh lên, hắn nhịn không nổi."
Cố Hiểu Bạch thêm mắm thêm muối nói.
Ai Lý ngẩng đầu trợn nhìn Cố Hiểu Bạch một chút.
"Đừng như vậy nhìn ta, tốt xấu ta đang giúp ngươi, ngươi cần phải trước kìm nén."
Qua 2 phút đồng hồ, Cố mụ mụ cuối cùng từ trong toilet đi ra, mèo đi tìm chậu rửa mặt thả điểm cắt ta buổi sáng không phải xúc điểm trở về sao?
Thế nhưng là hắn muốn tại nhà vệ sinh kéo.
Cố Hiểu Bạch chỉ Ai Lý.
Ai Lý tự mình đi tiến nhà vệ sinh, ra hiệu Cố Hiểu Bạch đem nắp buồn cầu mở ra, lại ra hiệu trước sông một lần nước, sau đó dùng mèo ngón tay chỉ cửa nhà cầu.
"Ngươi là để cho ta đóng cửa lại ra ngoài?"
Cố Hiểu Bạch cái cằm đều muốn kinh điệu.
Cố mụ mụ càng là khiếp sợ nói không nên lời âm thanh.
Cố Hiểu Bạch đóng cửa lại, nghĩ thầm có lẽ tùy thân hệ thống thảo luận là đúng.
Chẳng lẽ lại thực biết khu ma?
Chương 20.
Lại thăm Xuân Di nhà chương 20, lại thăm Xuân Di nhà qua một ngày, Cố Hiểu Bạch sáng sớm cơi xe chạy bằng điện đưa Cố Tiểu Nguyệt trở lại trường.
"Ngày mai đều thứ bảy, ngươi không ở trong nhà ngược lại chạy trường học đi?"
Cố Hiểu Bạch hỏi.
"Ai nha, cuối tuần hẹn đồng học cùng một chỗ học tập mà, không thể thả nhân ra bồ câu, làm sao, không nỡ bỏ ngươi muội muội sao?"
Cố Tiểu Nguyệt ngồi tại xe chạy bằng điện chỗ ngồi phía sau nói ra.
"Ngươi đừng yêu sớm a, học tập làm trọng, sơ tam lập tức sẽ thi cấp 3."
Cố Hiểu Bạch coi chừng Tiểu Nguyệt có chút mới biết yêu dáng vẻ, có chút bận tâm.
"Muốn cái gì đâu, ta mới không thích nam sinh đâu."
"Thật?
Cái kia tốt nhất, chuyên tâm học tập."
"Đúng ca, ngươi có chơi trò chơi sao?"
Cố Tiểu Nguyệt đổi chủ đề.
"Có a, ngươi cũng chơi."
"Tự học buổi tối kết thúc liền chơi một chút thôi, ta liền chơi cái kia tinh lộ gốc, cái khác đều không chơi."
Cố Tiểu Nguyệt nói ra.
"A,
cái kia ta trước đó cũng có đang chơi."
Cố Hiểu Bạch thực sự nói thật, từ khi có thể xuyên tiến trong trò chơi, hắn máy tính phiên bản trò chơi liền chơi không được nữa.
"Có đúng không?" Vừa bạn rất tốt chơi đúng hay không? Ta còn tại Bách Độ Thiết A phát bài viết giáo người khác đâu. Lời vừa ra khỏi miệng Cố Tiểu Nguyệt liền phát hiện chính mình nói nhiều, thẻ lưỡi, còn tốt ca ca nhìn không thấy. Người cái tên này, tiêu vào trò chơi bên trên thời gian không ít ta. Cố Hiểu Bạch cỡ trách đến. Bất quá Cố Tiểu Nguyệt tiểu nói này, hắn nhớ tới mình còn chưa có đi qua tinh lộ cấp ca, tìm về thời gian đi nhìn một cái. Đưa xong muội muội đến trường. Cố Hiểu Bạch chuẩn bị trở về một chuyến Ánh Sáng Thành, đem mướn phòng ở lui, thuận tiện đem hành lý máy tính cái gì mang về nhà, ngược lại gần đây cũng không tại bên kia. Trở về làm những sự tình này cần cả ngày thời gian, vừa đi vừa về ngồi xe không tiện tiến vào nông trường, không phải lúc đi ra khả năng trực tiếp liền rơi vào đường cao tốc bên trên, vạn nhất vừa vặn gặp được xe đi qua, vậy liền ngọn củ tỏi. Cho nên hắn tại trước khi đi tiến vào nông trường viết thư cho Bì Ai Nhị cùng Uy Lợi, nói mình có việc muốn ra ngoài một tuần, mùi câu mực cùng hải sâm trước không cần cho hắn đưa. Uy Lợi đoán chừng không có gì, Bì Ai Nhị cảm giác biết ngày. Ánh Sáng Thành trong phòng đồ vật không ít, đóng gói làm hơn nửa ngày, tiêu hậu cần tới cửa thu hành lý, máy tính rất trọng yếu, mình phá hủy ổ cứng mang theo trong người. Sau đó hẹn chủ nhà giao tiếp, 2 tháng tiền thế chấp không muốn trở về, dù sao mình chỉ ở lại nửa năm, hợp đồng ký chính là 1 năm. Làm xong những này về đến nhà đã là hơn 10 giờ đêm. Xuân Di phát tới tin tức, nói hắn quê quán nhìn sự tỉnh tiên sinh sớm tới, hỏi Cố Hiểu Bạch thứ 7 có thể hay không đi qua một chuyến. Xuân Di có chút không quá yên tâm cái kia nhìn sự tỉnh tiên sinh, nhưng là Lý Tu Chính rất tin tưởng hắn, muốn cho Cố Hiểu Bạch hỗ trợ kiểm định một chút. Cố Hiểu Bạch khẳng định là đáp ứng, trong lòng đối Xuân Di tín nhiệm rất là cảm kích, dù sao mình cũng không có biểu hiện ra là phương diện này quyền uy. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Cố Hiểu Bạch cùng mụ mụ nói Xuân Di sự tỉnh, Cố mụ mụ cũng thật tán thành, nhưng bàn giao hắn không hiểu đồ vật không cần phát biểu ý kiến, cho là cho Xuân Di bề mặt, chống đỡ giữ thể diện là được rồi. Cố Hiểu Bạch điểm đầu biểu thị biết. Ai Lý tại trên ban công hề vài năm sấp, Cố Hiểu Bạch tâm niệm khẽ động, cái này dám túi mèo đã có thể khu ma, nếu không đem hắn mang lên. Hắc, Ai Lý ca ca, ta đợi chút nữa muốn đi ra ngoài khu ma, ngươi theo giúp ta đi một chuyến thôi, để cho ta kiến thức dưới sự lợi hại của ngươi. Cố Hiểu Bạch gần trước đi cười hì hì nói. Ai Lý không có phản ứng hắn, ngáp một cái vẫn như cũ nằm sấp. Đừng như vậy mà, chúng ta cũng là hảo bằng hữu đúng hay không? Ai Lý vẫn là bất vi sở động. Được chuyện về sau, ta chuẩn bị cho ngươi 2 đầu nông trường miệng rộng cá sạo. Cố Hiểu Bạch tế ra đòn sát thủ. Ai Lý quả nhiên bị xúc động đến, quay đầu nhìn Cố Hiểu Bạch một chút, biểu tình kia tựa như đang nói, thật sao? 3 đầu. Cố Hiểu Bạch đề cao bảng giá. Chỉ thấy Ai Lý đột nhiên ngồi thẳng thân thể, duỗi ra 2 con mèo chảo, tắt một cái mở ra 10 cái mèo chỉ. Ngươi muốn 10 đầu. Lòng quá tham a, không được, 5 cái nhiều nhất. Cố Hiểu Bạch cũng không muốn lần thứ nhất liền rơi xuống hạ phong. Ai Lý hét lên Cố Hiểu Bạch một chút, xoay người dùng cái mông đối hắn một lần nữa gục xuống. Cố Hiểu Bạch lại tốt khóc vừa bật cười, còn bị ngươi một con mèo nắm không thành. Quên đi, chính ta đi, cũng không phải không có ngươi không thành. Thử. Cố Hiểu Bạch nói xong làm bộ muốn ra cửa. Đổi giày đổi nửa ngày, mắt thấy Ai Lý vẫn là bất vi sở động, chuẩn bị mở cửa xuất phát. Mèo Ai Lý phát ra một tiếng thật dài tiếng kêu. Tiểu gì, 5 cái, có đi hay không? Cố Hiểu Bạch lần nữa thăm dò đến. Chỉ thấy Ai Lý có ngồi thẳng, duỗi ra 6 cái mèo chỉ. Khá lắm, như thế sẽ trả giá là a, tốt a, đã ngươi mình tìm một thằng, ta liền xuống nó một cái đi. Cố Hiểu Bạch tâm thầm nghĩ. Thành giao. Đi. Cố Hiểu Bạch mời đến. Ai Lý siêu một cái từ trên ban công nhảy xuống, chậm rãi đi tới cửa. Giá cả rơi mất, tư thế cũng không thể thua. Cố Hiểu Bạch một thanh gói lên hắn, tiến vào thang máy, xuống lầu mở chạy bằng điện đi. Cái này xe chạy bằng điện là hắn tại trên mạng đãi trở về hàng xỉ cổ tạn, phía trước còn lắp một đứa bé băng ghế không có hủy đi. Ai Lý vừa vặn ngồi xổm ở cấp trên. Một người một mèo xuất phát đi vào Xuân Di nhà. Bảo an gặp Cố Hiểu Bạch bộ này đội hình, đem không cho phép hắn là làm gì, lại cho Xuân Di gọi điện thoại, lại phải hắn ký tên đăng ký, làm nửa ngày mới khiến cho đi vào, còn căn dặn xem trọng sủng vật, không thể để cho mèo lưu tại tiểu khu. Ngươi nhìn, nhân gia bảo an đều sợ ngươi tiến đến trêu hoa gẹo nguyệt. Cố Hiểu Bạch đối Ai Lý nói đến. Ai Lý quay người liền làm một chảo, làm hại Cố Hiểu Bạch kém chút quẳng xuống xe tới. Tính tình còn không nhỏ a, cẩn thận ta đem ngươi vứt bỏ ở chỗ này. Thử. Đi vào Xuân Di cửa nhà, Cố Hiểu Bạch mở một hồi thiên nhãn, phát hiện biệt thự tình huống cũng không có chuyện tốt, vẫn như cũ bao phủ tại màu đen làn khói loang bên trong. Ai Lý sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, bởi vì hắn nhíu mày, cơ đầu quan sát biệt thự. Ngươi cũng cảm thấy không thích hợp đúng không? Cái kia đợi chút nữa ngươi nhưng phải hảo hảo phát huy. Cố Hiểu Bạch trêu chọc nói. Xuân Di mở cửa, nhìn thấy Cố Hiểu Bạch trên xe mèo, vui vẻ lê gớm, đưa tay liền muốn ôm lấy. Ai Lý rất phối hợp, tựa hồ hắn đối nữ đều rất hữu hảo. Hiểu Bạch, cái này không phải là đưa cho ta à? Xuân Di nghe Ai Lý trên thân thơm thơm hương vị, nắm nuốt mập mạp bụng, càng ôm càng thích. Mạch, Xuân Di, cái này đưa không được cho ngươi, hắn là muội muội ta, ha ha, hôm nay dẫn hắn tới xem một chút có thể hay không hỗ trợ. Mèo ti âm, chấn trạch chấn âm vào đầu. Cố Hiểu Bạch giải thích nói. A a, hắn là tại thật là đáng yêu, ngươi cũng làm một cái cho ta đi. Xuân Di nói ra. Tốt Xuân Di, ngươi đưa thích lời nói, ta đi xem hắn một chút có hay không huynh đệ tỷ muội cái gì, mang một cái cho ngươi. Tốt lắm tốt lắm. Xuân Di vừa nói vừa hôn Ai Lý nhất khẩu. Cố Hiểu Bạch đưa ra hát tuyến, cái này thối mèo quá sẽ làm bộ đáng yêu đi. Vào trong nhà, Ai Lý rõ ràng cảm thấy bất an, từ Xuân Di trong ngực nhảy xuống, đi đến Cố Hiểu Bạch bên cạnh, dùng chân nhẹ nhàng đá một cái Cố Hiểu Bạch. Biết, ngươi trước chớ khẩn trương hề hề. Cố Hiểu Bạch đối Ai Lý nói đến. Hiểu Bạch. Một thanh âm từ Cố Hiểu Bạch sau lưng truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, là Lý Tu Chính.
Lý Tu Chính bên cạnh còn đứng đấy một vị lông mày rậm đại thúc. Xem ra liền là đến nhìn sự tình tiên sinh.
Chương 21. Có ý khác đại sư, có kẻ mặc cả mèo chương 21, có ý khác đại sư, có kẻ mặc cả mèo hiểu bạch, cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này là Lâm tiên sinh, quê hương của chúng ta nổi danh phong thủy đại sư, ta cố ý mời hắn đến giúp đỡ hóa giải sát cục. Lý Tu Chính hướng Cố Hiểu Bạch dẫn kiến đến. Lâm tiên sinh tốt. Cố Hiểu Bạch cung kính nói đến. Ân, nghe nói ngươi cũng sẽ chút huyền hoàng thuật số. Lâm tiên sinh thần thái bình thản, hai đầu lông mày thu thẳng lại dài, để Cố Hiểu Bạch nhớ tới Chí Tôn Bảo. Ta chỉ là tại trên mạng nhìn qua một chút giáo trình, không thể tính sẽ. Cố Hiểu Bạch khiêm tốn trả lời. Ân, người trẻ tuổi ưa thích truyền thống văn hóa rất tốt, liền là chớ học sai, phong thủy chi thuật bác đại tinh thông, nếu như không có sư phó thân truyền, vẫn là đừng tự tiện tu học cho thỏa đáng. Lâm tiên sinh em dương quái khí nói ra. Cố Hiểu Bạch nghe hiểu trong đó ý tứ, chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Xuân Di gặp chàng diện có chút lúng túng, mau chạy ra đây nói đến, chúng ta khi Hiểu Bạch mình hài tử mở dạng, cũng là để hắn tới hướng ngài nhiều học tập một chút, đúng không Hiểu Bạch? Đúng vậy Xuân Di, ta chính là cảm thấy chơi vui thôi, chuyên nghiệp sự tình vẫn là đến nhân sĩ chuyên nghiệp đến giải quyết. Cố Hiểu Bạch tâm muốn vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh gì A Lâm tiên sinh, chúng ta vừa cũng đi dạo một vòng, ngài nhìn ta phòng này phải chăng có vấn đề đâu? Lý Tu Chính khách khí hỏi. Vấn đề khẳng định là có, ngươi trong phòng này bài trí, ta xem một vòng, chí ít 7-8 cái địa phương không phù hợp phong thủy yêu cầu, khỏi cần phải nói, ngươi phòng khách này tài vị liền không đối, tài vị giảng cứu khí chàng hội tụ, thì tài vận thịnh vượng, ngươi phòng khách kia sáng sung túc, hết lần này tới lần khác tài vị nơi này bị cái này đại diệp thực vật ngăn trở, ảm đạm vô quang, tài vận không cách nào hội tụ. Lâm tiên sinh chỉ vào đại sảnh bày ra thực vật nơi hẻo lánh nói đến, nơi này hẳn là để đặt tụ tài chi vật, mà không phải thực vật. Lý Tu Chính bừng tỉnh đại ngộ gật đầu không ngừng. Còn có nơi này, ngươi là giáp gỗ mệnh, trường sinh vị vì tây bắc hợi phương, lộc thần vị vì chính đông, mệnh cục vui lửa, hẳn là tại Lâm tiên sinh cầm la bàn di động tới hiệu chính phương vị, tại chính đông mão vị bày ra ngọc sơn thọ thạch đến tăng cường thân thể của mình khỏe mạnh, mà ngươi bây giờ thả chính là bể thủy tộc, tương đương đem ngươi mệnh lửa đều diệt. Lâm tiên sinh nói xong, Lý Tu Chính cùng Xuân Di cũng không khỏi phát ra tiếng than thở. Cố Hiểu Bạch lại trong lòng bật cười, cái này tiên sinh chẳng ra sao cả mà, thật là như thế nào phá giải đâu? Lý Tu Chính khẩn trương hỏi. Ngươi trong phòng này xác thực có không ít không tốt phong thủy bố cục, nhưng căn nguyên cũng không tại những này. Lâm tiên sinh mân mê miệng nói đến, phản phất đối phương pháp phá giải sớm đã tính trước kỹ càng. Cố Hiểu Bạch gặp hắn như thế nhất chuyển gãy, cũng cho là hắn muốn nói ra hữu dụng kết luận đến. Vấn đề của ngươi ở chỗ ngươi công đức quá mỏng. Lâm tiên sinh Cố Lộng Huyền hư nói. Công đức quá mỏng, ta cũng làm không ít chuyện tốt à, quên tiền sửa đường không ít, mấy năm này cũng bỏ ra hơn mấy trăm vạn. Lý Tu Chính bất minh cho nên, ngươi quên tiền tu đường thế nhưng là ở quê hương, quê quán. Cái này Lý Tu Chính đúng là quê quán làm việc thiện không nhiều, bởi vì một số chuyện cũ năm xưa, dẫn đến hắn đối quê quán một số người cùng sự tình không có nhìn, cho nên phát tích sau cũng không có vì quê quán làm quá nhiều. Nếu như mình quê hương ngươi cũng không báo lại, nói gì công đức thâm hậu đâu. Lâm tiên sinh nói đến, Cố Hiểu Bạch nhíu mày, đạo lý khẳng định là như thế cái đạo lý, tựa như ngươi nói một cộng một bằng hai mở dạng, không sai chút nào, nhưng vì cái gì một cộng một bằng hai đâu? Vậy ta là muốn hồi hương dưới tu sửa tổ phòng, sửa đường xây cầu sao? Lý Tu Chính bắt đầu có chút không nghĩ ra được. Ân, nhưng không thể tùy tiện xây, đến có người mang theo ngươi, làm tốt phong thủy quy hoạch, các loại quê quán chuyện làm tốt, ngươi nơi này vấn đề tự nhiên giải trừ. Nói hồi lâu, nguyên lai mục đích là dạng này. Lắc lư Lý Tu Chính về nhà sửa đường sửa cầu, sau đó lại mời mình làm phong thủy cố vấn, nói không chừng còn biết chỉ định công trình đội, lại từ bên trong kiếm bộn. Cố Hiểu Bạch do dự muốn hay không bạch trần đối phương. Bất kể nói thế nào, cái này Lâm tiên sinh cũng không có giải quyết vấn đề, còn dẫn vào vấn đề mới. Nhưng nhìn Lý Tu Chính thái độ đối với hắn, tựa hồ phi thường tín nhiệm. Cố Hiểu Bạch lặng lẽ phát tin tức cho Xuân Di, nhắc nhở nàng phải cẩn thận châm trước, khả năng vấn đề cũng không phải là Lâm tiên sinh miêu tả đơn giản như vậy. Xuân Di sau khi xem xong, Hiểu Bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Xuân Di trực tiếp liền củ Cố Hiểu Bạch, Cố Hiểu Bạch đành phải kiên trì bên trên. Lâm tiên sinh, ta có chút cái nhìn nói một chút ta. Lâm tiên sinh meo mở mắt, tựa hồ cảnh giác lên, ngươi nói. Như lời ngươi nói phong thủy thiếu hụt, xác thực có khả năng tồn tại, nhưng đầu tiên một điểm, dạng này bố cục đã tồn tại nhiều năm, đúng không Lý Thúc? Cố Hiểu Bạch nói ra. Lý Tu Chính có chút gật gật đầu, tựa hồ cảm thấy Cố Hiểu Bạch đột nhiên đứng ra không tốt lắm. Nhưng trước đó một mực không có việc gì không phải sao? Cố Hiểu Bạch chất vấn đến. Vị bạn học này, các ngươi cũng học qua lượng biến gây nên chất biến, đúng không? Lâm tiên sinh đáp lại đến. Lâm tiên sinh nói có lý, xác thực có khả năng. Lý Tu Chính lập tức tán thành đường. Xác thực có loại khả năng này, nhưng ta cho rằng cho dù tất cả ngươi nói nhân tố cộng lại, cũng sẽ không sinh ra trước mắt hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cố Hiểu Bạch tiếp tục nói. Hậu quả gì? Lý tổng không phải là thật tốt sao? Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Cố Hiểu Bạch nội tâm chạy qua 10.000 thất thần thú, đến cùng ai tại nói hiệu nói vượng. Lâm tiên sinh, ta trước đó xác thực thân thể không tốt lắm, nhờ có Hiểu Bạch tiên hảo. Lý Tu Chính nói đến. Tiên hảo. Ha ha, hắn là kịch truyền hình đã thấy nhiều a, chẳng lẽ lại hắn là tiên nhân. Lâm tiên sinh nói xong cười ha ha. Cố Hiểu Bạch không để ý tới hắn, tiếp tục giải thích nói, ta cho rằng Thủy Trung muốn tìm tới căn nguyên vấn đề, không phải tất cả cái khác giải pháp đều là trị ngọn không trị gốc. Vậy ta cũng phải thỉnh giáo, như thế nào trị tận gốc đâu? Lâm tiên sinh ánh mắt lăng lệ, phối hợp hắn lông mày rậm, thoạt nhìn một mặt hung tướng. Ai Lý, đến ngươi ra tay. Cố Hiểu Bạch đối Ai Lý nói đến. Chỉ thấy Ai Lý đi lên trước meo một tiếng, sau đó lại tránh về Cố Hiểu Bạch sau lưng.
Ngươi là có ma bệnh a, một con mèo. Lâm Tiên Sinh không khách khí nói ra. Trước đừng làm rộn Hiểu Bạch. Lý Tu Chính có chút lạ trách nói. Tranh thủ thời gian á Ai Lý, ngươi làm gì? Cố Hiểu Bạch dùng chân đẩy một cái Ai Lý. Ai Lý lại ngồi thẳng, duỗi ra 10 ngón mèo chỉ, ý là miệng rộng cá sạo phải thêm lượng. Cố Hiểu Bạch nhanh cho hắn tức chết, vậy mà Lâm thời tăng giá, trở về không đem hắn đánh một trận không được. Ngươi làm việc, 10 đầu liền 10 đầu. Cố Hiểu Bạch chịu đựng lửa giận nói đến. Ai Lý lúc này mới chậm rãi bước tới, trong phòng đi dạo một vòng, mỗi khi đi qua một cái địa phương liền ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cuối cùng đi đến điều hòa không khí đầu gió, giơ lên có tay chỉ. Đầu gió? Đúng á, ta làm sao quên trần nhà. Cố Hiểu Bạch bừng tỉnh đến, lập tức hai ngón tay khép lại, mở thiên nhãn. Đầu gió phụ cận trần nhà có nồng đậm hắc vụ. Xem ra vấn đề ở nơi này. Xuân Di, có cái thang sao? Cố Hiểu Bạch hỏi. Có, tại tạp vật phòng. Xuân Di lập tức hồi đáp. Chương 22. Lôi công. Ta chỉ là một cái làm ruộng. Chương 22. Lôi công. Ta chỉ là một cái làm ruộng. Cố Hiểu Bạch theo Xuân Di đến tạp vật phòng chuyển ra cái thang. Lâm Tiên Sinh chắp tay sau lưng ngẹo đầu khinh thường chằm chằm vào Cố Hiểu Bạch nhìn. Đoán chừng trong lòng đang suy nghĩ, nhìn ngươi có thể làm sao biểu diễn. Cố Hiểu Bạch thận trọng trèo lên cái thang, Ai Lý từ mặt đất nhảy lên, đi thẳng đến đỉnh cao nhất. Cái này phì miêu nhảy vọt năng lực, so Linh Dương còn lợi hại hơn. Chỉ thấy Cố Hiểu Bạch dùng ngón tay móc móc điều hòa không khí ra đầu gió bên cạnh ống đèn biên giới, sau đó dùng lực kéo một cái, đem ống đèn lôi ra, lộ ra một cái 10cm mở lỗ. Hắn từ mở khổng sử luồn vào tay đi tìm đòi, sờ lấy đột nhiên biến sắc, giống như là ăn táo chua, hoặc là dẫm lên đại điện. Các ngươi lui lại một cái, Xuân Di, đi lấy ta cho các ngươi lá trà, xông một điểm, sau đó chứa ở bình phun bên trong, hướng các ngươi có mấy người trên thân phun đều. Cố Hiểu Bạch duy trì tư thế không thay đổi, đối Xuân Ý nói đến. A, ta cái này đi. Xuân Di quay người chạy lên lầu. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, ta nhìn ngươi có thể xuất ra những thứ gì đến. Lâm Tiên Sinh khịt mũi coi thường. Chỉ chốc lát Xuân Di từ trên lầu đi xuống, cầm trong tay cái bình phun nhỏ, đối Lý Tu Chính phun ra mấy chục cái, đối với mình cũng phun ra mấy lần. Đang muốn cho Lâm Tiên Sinh phun, Lâm Tiên Sinh đưa tay cự tuyệt, ta Lâm Hộ Hữu một thân chính khí, cái gì tà sủng đều không gần được ta thân. Lâm Tiên Sinh mũi vểnh lên trời. Cố Hiểu Bạch thế mới biết Lâm Tiên Sinh tên thật, cùng hắn tác phong làm việc ngược lại là hoàn toàn xứng đôi, lẫn nhau bạn, lắc lư. Hắn do dự một chút, vẫn là đem sở được đồ vật đem ra. Một đoàn bàn tay lớn màu đen vật thể, bên ngoài dùng miếng vải đen bọc lấy, bên trong không biết là cái gì. Đây là cái gì? Xuân Di quá sợ hãi. Cố Hiểu Bạch đem đồ vật cầm tới trong sân, đặt ở dưới ánh mặt trời, từ từ mở ra. Một trận hôi thối lúc này mới mãnh liệt phát ra. Giữa trưa, mấy người vậy mà cảm thấy từng đợt ý lạnh. Lâm Hỗ Hữu ngạc nhiên sau khi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Liệt nhật chứ không, đã vậy còn như thế ấm lãnh. Lý Tu Chính nhịn không được dùng mình một cái. Thứ này đoán chừng là anh thi tay chân loại hình chế tác mà thành. Cố Hiểu Bạch trên dưới dò xét đồ vật sau nói đến, với lại chỉ sợ không chỉ một cái. Cố Hiểu Bạch nói xong trở lại trong phòng, ở phòng khách bốn cái nơi hẻo lánh trên mặt điếu đỉnh, đồng đều tìm tới giống nhau đồ vật. Ai tờ mở độc như vậy? Lý Tu Chính cảm thấy một trận ác hàn, nội tâm vừa sợ vừa tức. Cố Hiểu Bạch từ trong ba lô xuất ra một chùm mặt trời lặn cỏ, hái được vài miếng, để mấy người đặt ở trong túi. Mặt trời lặn chuồn cánh như lửa, có thể xua tan hắc ám cùng tà sùng. Lâm Hỗ Hữu lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Thần kỳ, cơm nhỏ như vậy phiến lá cây, vậy mà không ấm lãnh, ấm áp nhiều. Lý Tu Chính cảm thán nói. Còn lại mặt trời lặn cỏ bị chia làm 5 phần, trong đó 4 phần phân biệt đặt ở nguyên lai để đặt tà vật mở lỗ bên trong. Mấy cái này là anh thi tứ chi tay chân, ta không biết đây là cái gì thuật, nhưng từ nguyên lý đến xem, chí âm chí tà chi vật đặt ở sâu đỉnh bên trong điều hòa không khí đầu gió phụ cận, tà khí dọc theo sâu đỉnh đường ống cùng không gian lưu chuyển đến toàn phòng trên dưới mỗi một góc, đặc biệt là phòng khách, tụ âm nhiều nhất, người tại dạng này hoàn cảnh ở lâu, không sinh bệnh mới là lạ. Cố Hiểu Bạch giải thích nói. Hiện tại nên xử lý như thế nào những vật này đâu? Nhìn xem quái khiếp người. Xuân Di thanh âm có chút phát run, hiển nhiên là bị dọa. Cố Hiểu Bạch đem bốn cái anh thi khối tập hợp một chỗ, sau đó đem cuối cùng một phần mặt trời lặn cỏ trải tại phía trên. Một trận thảm thiết tiếng kêu đột nhiên từ thi khối bên trong vang lên. Lập tức Lâm Hỗ Hữu không hiểu thấu ôm đầu quát to lên, "A a đầu của ta, bị phụ thân." Đây là Cố Hiểu Bạch ngoài ý liệu tình huống, tranh thủ thời gian nắm lên hai mảnh mặt trời lặn cỏ hướng Lâm Hỗ Hữu miệng bên trong nhét, sau đó hướng trong miệng hắn rót tiên lộ cỏ nước, Lâm Hỗ Hữu ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn mửa một vòng, rốt cục chậm rãi đứng lên, đi hai bước liền ngã nhào trên đất, há mồm thở dốc. Cố Hiểu Bạch cùng Lý Tu Chính đem hắn đỡ đến bên tường dựa vào. "Lâm tiên sinh, ngươi vừa rồi nên để cho ta phun điểm tiên trà nước." Xuân Di bàn quay đến. Lâm Hỗ Hữu thở hổn hển, không còn khí lực tranh luận. Cố Hiểu Bạch giúp hắn dựng dưới mạch, vấn đề không lớn, một hồi liền tốt. Lý Tu Chính ở bên nhìn trận mắt hốt mồm, cuối cùng tin tưởng Cố Hiểu Bạch nói lời. "Vậy làm sao bây giờ? Đến cùng là ai để lên?" Xuân Di hỏi. "Ta trước tiên đem mấy cái này đồ vật xử lý sạch." Cố Hiểu Bạch muốn dùng hỏa thiêu, nhưng lấy mình trước mắt tu vi, không phát ra được tam muội chân hỏa. Bình thường phàm hỏa không có cách nào đem bọn hắn đốt triệt để. Tình huống khẩn cấp, lại không xử lý đoán chừng anh thi quỷ vật nhóm vừa muốn đi ra tìm những người khác phụ thân. Đành phải xin lỗi, Cố Hiểu Bạch đem định chủ ý, xuất ra túi sách nông trường năng lượng bổ dưỡng nước, lộc cộc uống một hơi hết, chuẩn bị phóng đại chiêu. Ai Lý tựa hồ phát giác được cái gì, rất thức thời hướng trong phòng chạy. "Lý thúc, Xuân Di, phiền phức đem Lâm tiên sinh mang vào, các ngươi cách ta xa một chút." Cố Hiểu Bạch yêu cầu nói. Mấy người đi xa sau,
Cố Hiểu Bạch hai chỉ khép lại, trong miệng nhanh chóng niệm chú. Lôi đình hiệu lệnh, sát chiêu chúng linh, bên trên thông vô cực, dưới triệt tâm u, phó soái lôi quân, Triệu Như tiến đến, đại binh phích lịch, tiếp lệnh nhanh đến, lên. Chú pháp vừa ra, bằng không một tiếng ầm vang, một đạo thiểm điện trực tiếp bổ trúng bốn kiện thi khối, đồng thời bốn phía trong không khí tràn đầy văn trạng rất nhỏ dòng điện, từ từ rung động. Lần này hoàn toàn không có cho thi khối nhóm thét lên cơ hội, trực tiếp đem bọn hắn chém thành than đen. A Di Đà Phật, thiện hai, nguyện các ngươi sớm ngày đầu thai. Cố Hiểu Bạch tâm bên trong mặc niệm đường, niệm xong mới phát giác được không thích hợp, mình là tu đạo, niệm cái gì A Di Đà Phật. Còn tốt phát công trước đó đổi một bình năng lượng bổ dưỡng nước, bằng không khẳng định không đủ năng lượng đem tiểu lôi điện dẫn tới. Lôi công hiển linh a. Lâm Hỗ Hữu nhìn thấy xét đánh chi thuật, trong mơ mơ màng màng coi là lôi công tới, dùng răng hướng phía Cố Hiểu Bạch chỗ phương vị quỳ lại đến. Cố Hiểu Bạch thấy thế mau đem hắn đỡ dậy. Lâm Hỗ Hữu nói xong không rõ ràng cho lắm mê sảng, không chịu đứng dậy. Hắn đang nói cái gì? Cố Hiểu Bạch hỏi Lý Tu Chính. Quê hương của chúng ta lời nói, đại khái là lôi công hiển linh, hắn tiểu nhân không biết Thái Sơn loại hình đạo ngữ. Lý Tu Chính nói đến, hắn nhìn Lâm Hỗ Hữu ánh mắt có chút phức tạp. Chẳng lẽ lại hắn cho là ta là bị lôi công trên người? Cố Hiểu Bạch buồn bực nói, lôi công mới khinh thường hạ phạm để ý tới chút chuyện này đâu, bất quá mượn hắn danh hào dẫn pháp thôi, ta chỉ là một cái làm ruộng. Hiểu Bạch, ngươi là tu đạo sao? Lại có lợi hại như thế pháp thuật, thật sự là mở rộng tầm mắt. Lý Tu Chính nghiêm nghị nói, đây chính là ta muốn nói, mấy năm này ta cơ duyên xảo hợp tập được một chút đạo thuật, vốn không ứng tùy ý sử dụng, dù sao ta trước mắt cũng không phải là chuyên trách đạo nhân, lần này tình huống nguy cấp, phá giới, hy vọng các vị giúp ta bảo thủ bí mật, không còn nhắc lên. Cố Hiểu Bạch thành khẩn nói ra, cái này chứ ma vệ đạo cũng không phải chuyện gì xấu, làm gì giấu giếm đâu. Lý Tu Chính không giải thích được nói, với lại hiện tại vấn đề này xem như giải quyết sao? Có thể hay không còn có cái khác quỷ vật giấu ở trong phòng? Chứ ma vệ đạo cần kiên định tâm trí, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, trước đó liên lụy quá nhiều nhân quả lời nói, sẽ xuất hiện rất nhiều không thể không tình huống. Cố Hiểu Bạch cười nhe răng đường. Lý Tu Chính gật gật đầu, cũng không tốt lại nói cái gì, ta đáp ứng ngươi, hôm nay việc này, chúng ta vợ chồng tuyệt không tiết lộ được câu, Lâm tiên sinh ngươi đây. Tốt, tốt, ta cũng không nói Lâm Hỗ Hữu tình tự bình phục chút, thấp giọng nhận lời đường. Về phần cái khác bị vật, không cần lo lắng, ta vừa nhìn cái nhà này đã mất mây đen áp đỉnh, sẽ không có cá lọt lưới, bất quá đến tột cùng ai đem đồ vật giấu ở phía trên, các ngươi đến cẩn thận tra một chút, không phải đối phương không tâm chết, nói không chừng còn muốn xuất hiện cái khác tà cụ. Cố Hiểu Bạch nói tỉ mỉ đến. Lý Tu Chính Nhược có chút suy nghĩ, chợt nói đến, tốt, đa tạ nhắc nhở, ta cái này sắp xếp người đi điều tra, hôm nay ân huệ ổn thỏa hậu báo. Ai Lý thích thời meo một tiếng, giống như là đang nói, còn có ta đây. Chương 23. Mỏ vàng. Lại là quái vật chương 23, mỏ vàng. Lại là quái vật. Lý Tu Chính bao hết hồng bao cho Lâm Hỗ Hữu, thật dày một chồng, xem ra trường số không ít. Lâm Hỗ Hữu tâm tình phức tạp, đã không nỡ cục thịt béo này, lại xác thực tài nghệ không bằng người, than nhẹ một tiếng tiếp hồng bao phẩy tay áo bỏ đi. Xuân Di muốn cho Cố Hiểu Bạch hồng bao, hắn khăng khăng không cần, không phải về sau cũng không tiếp tục đến Xuân Di nhà. Ta cũng không phải chuyên môn làm cái này, thu tiền, liền đối lý. Cố Hiểu Bạch nói ra. Xuân Di không lay chuyển được, đành phải thôi, nghĩ thầm về sau lại dùng những phương thức khác để bù. Cố Hiểu Bạch cáo biệt Xuân Di cùng Lý Tu Chính, mở ra xe chạy bằng điện chuẩn bị muốn về nhà. Trước khi đi lúc bàn giao Xuân Di, đem thi khối Di Hải cực kỳ hạ táng, không thể tùy ý vứt bỏ, không phải sẽ giảm công đức. Trên đường về nhà Ai Lý thay đổi lúc đến trên đường mệt mỏi trạng thái, trở nên hào hứng đắt đỏ, đứng tại trên ghế ngồi không ngừng trông mong chung quanh, đắt đỏ tự tin. Người cái này thối mèo, lâm thời tăng giá, còn giảng hay không võ đức. Cố Hiểu Bạch tiểu lực vỗ một cái Ai Lý đầu. Ai Lý đang tại suy nghĩ phi dương phóng khoáng tự do nghĩ nhập thần, bị Cố Hiểu Bạch như thế đánh, lửa giận tỏa ra, đang suy nghĩ phát tác nghe xong là đang trách hắn lâm thời tăng giá, tự biết đối lý, tiểu thần âm thanh lẩm bẩm vài tiếng miêu miêu hai lần còn chưa tính. Dù sao Cố Hiểu Bạch chỉ là oán trách, cũng không có không cho hắn miệng rộng cá sạo. Sau khi về đến nhà nói cho mụ mụ mình ban đêm có việc ra ngoài không ở nhà ăn cơm, lập tức đi vào nhà kho, xuyên qua đến nông trường. Nông trường thời gian dòng dã quá khứ một tuần, bị Ai Nhị trong nhà phục vụ, trách cứ Cố Hiểu Bạch không hiểu mất tích một tuần, hại hắn không có nổ mồi cầu mực ăn. Cố Hiểu Bạch đẩy cửa đi vào bị Ai Nhị tiệm tạp hóa. Hiểu Bạch. Tạp Lạc Lâm mặt mày hớn hở chào hỏi. Này, Tạp Lạc Lâm. Cố Hiểu Bạch nhìn thấy nàng rất vui vẻ. Bị Ai Nhị đâu? Cố Hiểu Bạch bốn phía xem trong tiệm. Hắn ra ngoài câu mồi câu mực rồi, ở nhà thì thầm ngươi một tuần, ngươi nói một tuần sau trở về, hắn liền không kịp chờ đợi hôm nay đi câu mồi câu mực. Tạp Lạc Lâm bưng tới một ly trà. Cảm ơn ngươi. Cố Hiểu Bạch tiếp nhận trà ngửi ngửi, hương vị rất thơm, ta dự định loại điểm lá trà, các loại thu hoạch sau lấy chút cho ngươi. Lần trước Ô Mai cùng Lam Dâu là ngươi thả cầm a? Tạp Lạc Lâm đột nhiên hỏi. Ân, là ta cùng ngài lợi Âu đặc loại, ăn ngon không? Cố Hiểu Bạch sờ mũi một cái nói đến. Ân, rất mỹ vị, so tiệm trái cây ăn ngon, ngươi lần trước đưa cho cá của ta thịt quyển cũng rất mỹ vị a. Hai ngày liền bị ta đã ăn xong. Tạp Lạc Lâm con mắt tựa như dạ không ngôi sao, một mực tại Cố Hiểu Bạch tâm đầu lấp lóe. Ấn vậy là tốt rồi. Cố Hiểu Bạch do dự muốn hay không chủ động đưa ra lại mang một chút cho Tạp Lạc Lâm, dù sao nàng cũng không có như thế yêu cầu. Ngươi phòng bếp thành lập xong sao? Tạp Lạc Lâm hỏi. Thành lập xong, có rảnh xin các ngài tới nhà của ta ăn cơm. Cố Hiểu Bạch mời đến. Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng một chỗ mở bát tỷ a. Tạp Lạc Lâm đề nghị đến. Rời đi Tạp Lạc Lâm nhà sau, Cố Hiểu Bạch lại đi Uy Lợi nhà nói rõ với hắn tình huống. đồng thời cùng hắn mua một chút miệng rộng cá sạo trở về cho Ai Lý, Uy Lợi theo giảm 50 giá cả bán cho hắn. Làm xong hai chuyện này, liền nên đi tìm Khắc Lâm đặt mua lò luyện. Có lò luyện liền có thể chế tác hạt giống sản xuất khí, sau đó đem tiên thảo bỏ vào thí nghiệm phục chế. Khắc Lâm đặt tiệm thợ rèn tại đề hồ trấn phía đông nhất, chủ yếu bán than đá và các loại khoáng thạch. Nghe nói hắn thầm mến ngải mễ lệ tại tinh chi trái cây bữa ăn a bên trên bàn, cho nên hắn 3 ngày 2 đầu đến đó. Cố Hiểu Bạch lật xem công lược hiểu rõ ngải mễ lệ tình huống, nàng là một cái ưa thích tự mình động thủ chế tác quần áo nữ hài tử. Đề hồ trấn bên trên không có vải vóc cửa hàng, cho nên nàng thường xuyên vì thế cảm thấy phiền muộn. Cố Hiểu Bạch gặp qua nàng một lần, tại đi bữa ăn a trên đường, vừa vặn gặp được Hạ Ban nàng, một cái đáng yêu có chút hải nhi mập nữ sinh. Đề hồ trấn phía đông nhất bên trong bãi cát không xa, đi một hồi đã đến. Tiệm thợ rèn là một cái bằng đá phòng, bên ngoài chất đống rất nhiều khoáng thạch, toàn bộ phòng đen như mực, tất cả đều là than đá cho đen, rất khó tưởng tượng ở chỗ này ở lại tròm dâu dài vung mạnh chủ y quái thúc thúc lại thích một cái điểm mỹ đáng yêu nữ sinh. Người tốt, Khắc Lâm Đặc. Cố Hiểu Bạch đi vào tiệm thợ rèn, cùng Khắc Lâm Đặc chào hỏi. Khắc Lâm Đặc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không có đáp lời. Cố Hiểu Bạch không thú vị đứng đấy, ta muốn mua cái lò luyện. Người có khoáng thạch sao? Khắc Lâm Đặc vung lên đại truy đang tại rèn đúc một thanh trường kiếm. Không có, ta cần phải mua điểm hoàng kim khoáng thạch. Ta không thể đem lò luyện bán cái một cái chưa hề khai thác qua khoáng thạch người, cái này cũng không phù hợp nghề nghiệp của ta tín điều. Khắc Ly Đặc không có tình cảm nói ra. Cố Hiểu Bạch đối trả lời như vậy không ngoài ý muốn, ân, có lẽ ta có thể cầm một chút những vật khác trao đổi. Thì như cái gì? Một chút vải vóc, ta có tốt nhất tơ lụa. Cố Hiểu Bạch cũng không muốn hiện tại liền đi dưới khoáng động, đó là cái tốn sức sự tình, hắn còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. A, tơ lụa, ngươi là người Đông Vương. A lão thiên gia của ta, ngươi là người Đông Vương, ngươi có chút lụa, ta vậy mà quên, tới tới tới, chúng ta uống chén trà. Khắc Lâm Đặc thái độ 180 độ biến hóa. Chỉ thấy tay hắn bận bịu chân loạn tại tạp nhạp trong phòng tìm kiếm lên pha trà công cụ, Cố Hiểu Bạch âm thầm bật cười, xem ra hắn thầm mến ngải mễ lệ sự tình thực truy không thể nghi ngờ, không cần rồi, ta mua cái lò luyện liền phải chạy về nhà nấu cơm. Không có vấn đề, ta trước tiên đem lò luyện cho ngươi. Khắc Lâm Đặc từ trong góc chuyển ra lò luyện. Vật kia thoạt nhìn có mấy trăm cân, hắn vậy mà dễ như trở bàn tay liền ngẩng lên. Bất quá ta nhìn ngươi đại khái không có cách nào đem hắn ôm về nhà, như vậy đi, ngươi về trước đi, ta một hồi đưa tới cửa. Khắc Lâm Đặc lộ ra nụ cười thật thà. Cố Hiểu Bạch không có cự tuyệt, dù sao hắn xác thực không có cái này khí lực chuyển về đi. Đem đồ vật đặt ở thùng vật phẩm chỉ là giảm bất vận chuyển độ khó, nhưng vật thể bản thân trọng lượng vẫn là sẽ chậm lại tự mình di động tốc độ. Ngươi nói tơ lụa, lúc nào có thể cho ta? Khắc Lâm Đặc quan tâm nhất là cái này. Khả năng đến một tuần sau, ta để quê quán người gửi tới, đến lúc đó ta đưa tới cho ngươi. Cố Hiểu Bạch dự định đi Nguyên Thành vải vóc thị trường nhìn xem. Đúng, ta còn cần một chút hoàng kim khoáng thạch. Hoàng kim khoáng thạch tạm thời không có, ta phải dưới mỏ khai thác mới có. Khắc Lâm Đặc lau tóc nói ra. Cái này khá là phiền toái. Mình dưới mỏ lời nói hiện tại khẳng định cũng được, công lực đã nói hoàng kim khoáng thạch tại khoáng động 80 tầng về sau mới có. Hoặc là ngươi giúp ta xử lý 100 cái xử lái mổ, đem bọn hắn chất keo cho ta, dạng này ta có thể nhanh chóng đến khoáng động dưới đáy, mang cho ngươi về hoàng kim khoáng thạch. Khắc Lâm Đặc giải thích nói. Chất keo. Cố Hiểu Bạch không hiểu mấy cái này sự tình có liên hệ gì. Liên là xử lái mổ bùn, bọn chúng bị xử lý sau, lại biến thành xử lái mổ bùn, đó là một loại chất keo, ta đem bọn hắn bôi lên tại ta quần áo lao động bên trên, sau đó đặt ở dưới thái dương phơi 2 ngày, chất keo lại biến thành rất cứng ô dù, để cho ta không nhận khoáng động quái vật công kích. Khắc Lâm Đặc hơi không kiên nhẫn giải thích nói. Nguyên lai có dạng này cách dùng a. Vậy ta có phải hay không cũng có thể làm như vậy? Đem xử lai mô bùn bôi ở trên thân. Cố Hiểu Bạch cũng muốn bắt trước. Ngươi không được, ngươi chưa quen thuộc khoáng động, chất keo có thời gian hạn chế, khả năng ngươi còn không có xuống đến tầng thứ 2, chất keo liền mất hiệu lực, sau đó ngươi có thể sẽ bị trong động mỏ quái vật làm thành bánh thịt. Xem ra nghĩ kỹ tốt làm ruộng cũng không phải chuyện dễ dàng, luôn có chút quái vật muốn chủ động bị động xuất hiện. 100 cái xử lai mô cũng rất tốn giờ. Xem ra đành phải đem Ai Lý tái mang vào hỗ trợ. Chương 24. Trêu chọc bánh nhân đậu chương 24, trêu chọc bánh nhân đậu dính dính nu nu, đi trên đường giật giật cơm nắm trạng sinh vật gọi xử lai mỗ, bình thường là xanh lá, cũng có lam đỏ tím đen đồng các loại nhan sắc. Cố Hiểu Bạch trở lại hiện thực trong nhà, đem sự tình nói cho Ai Lý. Ai Lý nghe xong cau mày khỏe miệng lược bật lên, làm một cái mèo tới nói, khuôn mặt của hắn biểu lộ quá phong phú. Đây là ngươi miệng rộng cá sạo, 10 đầu, bỏ ra ta hơn mấy trăm kim đâu. Cố Hiểu Bạch dẫn theo một túi cá tại Ai Lý trước mặt lung lay. Ai Lý xem xét có cá ăn, tinh khí thần lập tức liền lên tới. Ngươi có theo hay không ta về nông trường, bắt lấy xử lai mỗ. Chỉ thấy Ai Lý chạy vào cố mụ mẹ gian phòng, chỉ chốc lát trong miệng cắn một phần in tài liệu đi ra. Cố Hiểu Bạch cầm lấy nhìn một cái, tinh lộ cốc sắt đá cơ bản trò chơi tri thức. Xem ra là Cố Tiểu Nguyệt rơi xuống. Hắn lật ra tài liệu, trong đó có một tờ là xử lai mỗ giới thiệu, có một câu bị vẽ lên là ngang, không nên cùng một đám xử lai mỗ đánh nhau, mà là một cái tiêu diệt, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cố Hiểu Bạch có thể hiểu được nơi này đầu ý tứ. Hắn ngược lại lý giải không được là vì sao Khắc Lâm Đặc cần 100 chỉ xử lai mỗ nhiều như vậy. Vậy ý của ngươi là ngươi không muốn đi doài, một cái đánh chính ta liền có thể. Cố Hiểu Bạch chắp tay sau lưng đối Ai Lý nói đến. Ai Lý gật gật đầu, quay người chạy. Gia hỏa này là người làm bộ à, cái gì đều nghe hiểu được, thật sự là một cái đáng sợ phim yêu. Cố Hiểu Bạch chế nhạo nói. Cầm Cố Tiểu Nguyệt tài liệu, để hắn nhớ tới nàng nói bách độ thiết a. Cố Hiểu Bạch bật máy tính lên đăng lục sát a, muốn nhìn một chút tất cả mọi người chơi như thế nào. Thật nhiều người đều tại một,
đáng tiếc mình máy tính phiên bản đã không cách nào tiến vào, chớ nói chi là một, không phải trực tiếp lắp đặt một cái tạp lạc lâm ly hôn biến độc thân một. Một cái xin giúp đỡ tiếp đưa tới chú ý của hắn. Ba ngày trước có một cái tên là treo chọc bánh nhân đậu dân mạng phát cái thiệp mời, xin giúp đỡ, uy lợi cùng ngải lợi Âu đặc không để ý tới ta. Uy lợi cùng ngải lợi Âu đặc. Mở ra thiệp mời, người này nói nàng một mực chuyên tâm trồng rau, không chút làm nhiệm vụ, có một ngày tâm huyết dâng trào muốn làm mấy cái, phát hiện tiếp tiến về bãi cắt nhiệm vụ sau, ngư cụ cửa hàng uy lợi nếu không không nói với nàng, nếu không liền chỉ toàn nói chút kỳ quái lời nói. Thì như ngươi nói ngươi là mới tới, bộ dáng của ngươi làm sao không đồng dạng, hoặc là ngươi tên gọi làm sao cũng thay đổi. Ngươi là giả. Ngải lợi Âu đặc cũng kém không nhiều tình huống, còn hỏi nàng Đông Phương Thần Thoại thật có ý tứ, ngươi có thể mang vài cuốn sách cho ta không? Nhìn đến đây, Cố Hiểu Bạch ngây dại, tình huống này làm sao có chút quen thuộc. Về nàng thiếp mời phần lớn là nói cho hắn biết khả năng thẻ bút, trọng trang liền tốt. Cố Hiểu Bạch tâm đầu mắt lạnh, cũng không thể trọng trang. Còn tốt đối phương hồi phục nói cái này lưu trữ chồng rất nhiều thứ, nàng không nguyện ý mở lại. Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian hồi thiếp. Đừng trọng trang, nông trường của ngươi có hay không ít một chút đồ vật. Hắn hoài nghi cái này trêu chọc bánh nhân đậu liền là hai hảo tinh lộ gốc chân chính người chơi. Nghĩ tới đây, hắn phát hiện mình thật lâu không có đi hai hảo nông trường, một loại mới tâm lý hiếu kỳ xông ra. Thế là đóng cửa phòng, xuyên qua đi vào hai hảo trong nông trại. Mở mắt trong nháy mắt, có chút ngoài ý muốn, phòng ở nhiều phòng bếp cùng phòng khách, phòng bếp còn có một cái địa hầm. Mở cửa đi ra khỏi phòng, một mảng lớn xanh mơn mởn cây trồng, Cố Hiểu Bạch nhận ra đậu nành cùng bắp, tây nam phương hướng còn có một mảnh độc lập liệp cánh đồng hoa. Rất lãng mạn một người a. Cố Hiểu Bạch đang tại cảm khái hai hảo người chơi đem cây trồng loại rất tốt, đột nhiên nông trường phòng nhỏ đại môn kéo kẹt một cái mở ra. Cố Hiểu Bạch tâm bên trong giật mình, tranh thủ thời gian trốn ở bên cạnh phía sau cây, lặng lẽ quan sát. Một cái mang theo màu trắng mềm đầu mũ mái tóc xù nữ sinh từ trong nhà đi ra, vóc người cao gầy, mặc ngai đeo phấn hồng váy liền áo, màu trắng đáy bằng dài. Nữ sinh vòng quanh đồng ruộng vòng vo hai vòng, kiểm tra cây trồng sinh trưởng tình huống, hái được mấy đoạt lim, nhưng là hoa trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đối phương đoán chừng là dùng một chút muộn, nguyên sinh quần áo không có đẹp mắt như vậy. Cố Hiểu Bạch khẩn trương không dám hô hấp, sợ sệt đối phương phát hiện mình, mặc dù tại đối phương xem ra, mình khả năng chỉ là một cái pixel tiểu nhân, mình làm bộ một chút nở tờ cờ hẳn là cũng có thể. Tùy thân hệ thống đối thoại mổ đủ lệ kích hoạt. Hệ thống đột nhiên bắn ra nhắc nhở. Cố Hiểu Bạch giật mình nhìn xem nhắc nhở, điểm một cái xác định, toàn bộ giao diện biến thành phức tạp bảng. Đối thoại thâu nhập đại lý thiết trí động tác bảng định vật phẩm bảng định tính danh thiết định. Lẻ loi đủ loại nhiều đến 10 cái mới công năng. Cố Hiểu Bạch thử điểm một cái tính danh thiết trí mời thiết trí muốn biểu hiện tính danh. Hệ thống nhắc nhở đến. Cố Hiểu Bạch toát ra mới ý nghĩ, đã mình thoạt nhìn giống nở tờ cờ, vậy liền làm cái nở tờ cờ danh tự ai tiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch đưa vào danh tự. Nghiên cứu một hồi những chức năng khác không có hiểu rõ, đành phải đem bảng thu hồi, xem trước một chút nữ sinh dự định làm gì. Nữ sinh trên đầu tính danh biểu hiện nàng gọi bánh nhân đầu. Quả nhiên là phát bài viết nhờ giúp đỡ vị kia. Chính đang Cố Hiểu Bạch do dự muốn hay không ra ngoài, nữ sinh lại hướng phòng nhỏ đại môn đi đến. Hắn cũng đi theo. Sẽ không muốn thối lui ra khỏi a. Cố Hiểu Bạch lập tức chạy lên trước, la lớn các loại, bánh nhân đậu tiểu thư. Nữ sinh ngừng lại, tả hữu quan sát lấy, chân nhân người chơi khẳng định rất một bức. Cố Hiểu Bạch thở hồng hộc đứng tại trước mặt nàng, ngươi tốt, ta là tiểu Bạch. Nữ sinh không có phản ứng, Cố Hiểu Bạch không nhìn thấy giới của đối phương mặt, không biết sẽ xuất hiện hiệu quả gì. Cái này cho chơi, vì cái gì có thể dạng này đối thoại? Nữ sinh trên đầu toát ra một hàng chữ. Ta là máy tính ai, đây là khảo thí phiên bản, ngươi may mắn trở thành chúng ta cái thứ nhất khảo thí đối tượng. Cố Hiểu Bạch nói ra, đây là hắn biên soạn lý do. A a, vậy là ngươi chân nhân sao? Đối phương lại toát ra một hàng chữ. Cái này muội tử chơi thật vui, nói là ai, thế nào lại là chân nhân, mặc dù đúng là chân nhân. Không phải, ta là trí tuệ nhân tạo, bởi vì chúng ta còn tại khảo thí giai đoạn, xin ngươi cần phải bảo thủ bí mật, không cùng người khác tiết lộ ta tồn tại, ngươi là có hay không đồng ý? Cố Hiểu Bạch dùng người máy âm điệu nói đến. Cứ việc cái này rất nhàm chán. A a, tốt, ta đồng ý. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Ân, ngươi ở tại cái nào? Ta ở tại trong rừng rậm. Cố Hiểu Bạch tâm nghĩ tới ta cũng không thể nói ta cũng ở tại nhà ngươi. A, vậy là ngươi tinh linh a, ngươi có thể giúp ta chăm sóc ta rau sao? Không được, ta sẽ không trồng rau, ta có thể ăn ngươi rau sao? Cố Hiểu Bạch nói ra. Ha ha, ngươi muốn ăn cái gì, ta có thể đưa ngươi một gốc. Mới một gốc, ngươi rất keo kìa ta. Ha ha, ngươi cái này hay quá khôi hài, tốt, ta muốn đi tiếp tục đi làm, không thể mò cá, ngươi biết cái gì là mò cá sao? Biết, ngươi cần câu cá sao? Cố Hiểu Bạch làm bộ không hiểu, nhìn như vậy tương đối giống ai. Ngươi quả nhiên là ai, ha ha, gặp lại, hữu duyên gặp lại. Ân, gặp lại, ta thường xuyên không tại, ngươi có thể nhắn lại cho ta, nếu như ngươi giao diện bên trên có tương quan công năng lời nói. Cố Hiểu Bạch đoán được. Thật là có a, ta có thể thêm bạn làm hảo hữu, đây là các ngươi mới tăng công năng a. Đúng vậy. Nói xong câu đó, nữ sinh liền chạy vào trong nhà. Cố Hiểu Bạch nhìn xem bóng lưng của nàng, có loại không hiểu vui vẻ, chờ ta hái chút ấu mai đưa cho nàng a. Chương 25. Ngân kiếm xương tuyết. Chương 25. Ngân kiếm xương tuyết. Cố Hiểu Bạch đi thiết ba nhìn hồi thiết tử. Trêu chọc bánh nhân đậu quả nhiên hồi phục hắn nhắn lại. Có nha, giống như không thấy một cái vẩy nước khí, có thể là ta nhớ lầm đi. Cố Hiểu Bạch tại trước màn hình hắc hắc cười trộm, vẩy nước khí bị hắn cầm lấy đi tẩy hải sâm, về sau cũng không đổi còn trở về, lần sau trả về cho nàng, dọa hắn nhảy một cái. Nhìn xuống tư liệu của nàng, đăng ký 3 năm tài khoản, sở thuộc địa khu là Nguyên Thành. Trùng hợp như vậy, nói không chừng chân nhân liền tại phụ cận bên trên ban a có chút một sẽ mất đi số liệu, đại khái cái này nguyên nhân a. Cố Hiểu Bạch hồi phục đến, mạng lưới liền là kỳ diệu như vậy, không hề quan hệ người, tại cái nào đó không gian bên trên xuất hiện liên hệ, khả năng trở nên quen thuộc, khả năng trở nên thân thiết, cũng có thể là có chút ràng buộc, chỉ khi nào rời đi chỗ kia không gian, lại sẽ lãng quên hoặc là lạ lẫm. Cố Hiểu Bạch về nhà kho đem cùng ngày tài liệu đưa đi Xuân Hương lâu, thuận tiện đi một chuyến vải vóc thị trường, mua 10 mét màu hồng tơ lụa, còn mang theo cái khác vải vóc, ngải mễ lệ hài lòng hay không hắn không biết, Khắc Lâm đặc khẳng định rất vui vẻ. 100 chỉ sử lai muốn là có chút tốn sức, số ai lý nếu như chịu hỗ trợ liền tốt. Cố Hiểu Bạch cảm thấy vẫn là đến kéo lên ai lý. Hắn đột nhiên ý thức được mình nên dùng cái gì đánh sử lai mỗ. Nông trường chiến đấu kỹ năng là không hắn ngoại trừ cái quốc liêm đao bên ngoài cũng không có những vũ khí khác. Cầm tơ lụa cho Khắc Lâm đặc thời điểm đến thuận tiện mua thanh kiếm. Nếu như có thể tìm tới tài liệu luyện chế, còn có thể cho kiếm phụ chú tăng cường công kích. Đương nhiên, tốt nhất cách làm là từ rèn đúc thời điểm liền gia nhập linh lực cùng chú pháp, nhưng đây đối với rèn đúc tài liệu có cực cao yêu cầu. Cố Hiểu Bạch nhớ tới mình ở trên trời đều núi ngự kiếm phi hành thời gian, đón gió mà lên, treo núi bờ biển, tiêu sái tự tin, bây giờ lại ngay cả một thanh kiếm đều không có. Nếu như tại nguyên thành ngự kiếm, có phải hay không muốn trước thu hoạch được phi hành cho phép? Dù sao hiện tại ngay cả bốn chục cũng không thể tùy tiện bay loạn. Có lẽ, mình có thể tại trong nông trại lặng lẽ bay một cái. Đến trong nông trại thi pháp lại nhận năng lượng hạn chế, không đề cập tới cao năng lượng giá trị hạn mức cao nhất lời nói, bay lên ngã xuống hẳn là sẽ chết đi. Cơm trưa thời gian, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không đi với ta đánh sử lai mỗ sao? Cố Hiểu Bạch cầm lên ai lý, cái này phì miêu mười mấy cân, cầm lên đến không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ai lý lắc đầu. Cố Hiểu Bạch tâm bên trong nghĩ linh tinh, mèo này không có điểm nghĩa khí. Cho ngươi thêm mang một ít cá cũng không được. Cố Hiểu Bạch thử dò xét hỏi. Ai lý rôi ra cái kia mang tính tiêu chí mười ngón. Lại là mười đầu miệng rộng cá sạo. Ai lý gật gật đầu. Đổi thành mồi câu mực được hay không? Cố Hiểu Bạch gần nhất có chút phiền cùng Y Lợi liên hệ, lão nhân này tiểu lượng càng lúc càng lớn, mười đầu miệng rộng cá sạo có thể muốn mấy bình ong mật rượu mới đổi được đến. Ai lý suy nghĩ một chút, rồi ra năm căn mèo chỉ. Thành dao. Cố Hiểu Bạch lập tức dưới truy thành dao. Ai lý nạo vào đầu, mồi câu mực nhưng so sánh cá sạo không tốt câu, Cố Hiểu Bạch đây là thế nào? Cố Hiểu Bạch trong tủ lạnh còn có mười mấy cái đại mồi câu mực, mười mấy cái nhỏ mồi câu mực, cầm mấy cái cho hắn không chút nào phí sức. Đồ vật đại khái sau khi chuẩn bị xong, Cố Hiểu Bạch mị mị ngủ cái ngủ trưa, sau đó một thanh nhấc lên đang tại chồng vó chảy nước miếng ngáy ngủ Ai Lý, xuyên qua trong nông trại. Ngải Lợi Âu đặc đem thổ lật ra một lần, trồng súp lơ cùng ô mai, trong góc còn mới mở một mảnh ruộng đồng, trồng chút cây lúa mầm. Cây lúa mầm là đồ tốt, liền là đến tiếp sau xử lý phiền phức điểm, thu hoạch sau vẫn phải ép thành gạo. Trên trấn gạo không biết tiêu hướng chỗ đó, các cư dân món chính cũng không phải là cơm. Đây là cái gì? Cố Hiểu Bạch nhìn xem trong ruộng từng cái đầu khoảng chừng một người cao to lớn súp lơ, cảm thấy đầu trí thông minh có chút không đủ dùng. Chẳng lẽ lại là cái gọi là to lớn cây trồng? Thật là to lớn, đây là thỏa đáng thành đồng ruộng vật biểu tượng cúng bái. Ai lý nhìn thấy to lớn súp lơ, vui vẻ như cái một tuổi lão hài tử, nhảy đến đỉnh khóc lóc om sòm. Lò luyện đưa đến nông trường lắp đặt tốt, đen như mực vẻ ngoài, băng lãnh cảm nhận. Chính mình ở chỗ này chơi một hồi, ta đợi chút nữa tới tìm ngươi, đừng làm phá hư à, không phải liền không mang theo ngươi về nhà. Cố Hiểu Bạch cảnh cáo đến. Khắc Lâm đặc không có ở tiệm thợ rèn, Cố Hiểu Bạch đem tơ lụa vải bóc bỏ vào tùy thân hệ thống, dự định đi tinh chi trái cây bữa ăn a tìm hắn. Khẳng định là tìm ngải mễ lệ đi. Cố Hiểu Bạch đoán được. Tinh chi trái cây bữa ăn a tại trong trấn là các cư dân trung tâm giải trí, nơi đó có nhà hàng cùng sân chơi, có thể liên hoan hoặc là uống ly cà phê. Một chút trên trấn chuyện quan trọng sẽ ở bữa ăn a bên ngoài bảng thông báo ban bố. Vừa tiến đến thời điểm liền thấy một đầu báo cáo, truy nã đảo phạm đạo tặc đặc nhị tân tiền thưởng 20 vạn, xem ra là cái người cùng hung cát. Trên trấn tin tức hoặc là bắt quái phần lớn từ nơi này truyền ra, nếu như nhìn thấy cả bàn người tại thò người ra tụ đầu thấp giọng tĩnh vừa nói lời nói, bắt thành là đang giảng người nào đó bắt quái. Cố Hiểu Bạch đi vào bữa ăn a thời điểm, Khắc Lâm Đặc đang cùng mấy cái lao đầu tại làm chuyện như vậy. Khắc Lâm Đặc trông thấy Cố Hiểu Bạch tiến đến, lập tức đứng dậy ngăn lại Cố Hiểu Bạch. Đồ vật mang đến sao? Khắc Lâm Đặc nhỏ giọng hỏi, vừa nói vừa ngắm lấy chung quanh, nhìn xem ngải mễ lệ phải chăng tại phụ cận. Ân, tại bên ngoài, ta một hồi đưa qua. Cố Hiểu Bạch cũng nhẹ giọng nói. Khi, Hiểu Bạch tới rồi. Ngải mễ lệ như quỷ mị xuất hiện tại Khắc Lâm Đặc phía sau. Khi, ngải mễ lệ. Cố Hiểu Bạch như không có chuyện gì xảy ra đáp lại nói. Ngải mễ lệ đánh xong chào hỏi liền bưng đĩa đi hướng một bàn khác đi dọn thức ăn lên. Thật là một cái đáng yêu nữ hải tử. Cố Hiểu Bạch tâm nghĩ đến. Đúng Khắc Lâm Đặc, ta muốn mua một thanh kiếm, ta đi bắt sử lai mỗ còn không có vũ khí đâu. Cố Hiểu Bạch nói ra. Không có vấn đề, ta vừa đoán tạo một thanh phẩm chất cực cao kiếm sắt, tiện nghi một chút bán cho ngươi. Hai người nói dứt lời, Cố Hiểu Bạch để Khắc Lâm Đặc tiên về tiệm thợ rèn, mình sau đó lấy tơ lụa liền đi tìm hắn. Các loại Khắc Lâm Đặc đi xa sau, Cố Hiểu Bạch đi vào chỗ ngoặt che chắn chỗ, từ tùy thân hệ thống lấy ra tơ lụa vải bóc, màu đen túi chứa, một túi lớn đồ vật. Khắc Lâm Đặc đi đường thật nhanh, Cố Hiểu Bạch ngay cả đuôi xe của hắn đèn cũng không thấy, đi ngang qua phân nhánh đường thời điểm, có cái viết mỏ đá cột mốc đường, sử lai mỗi nhóm phần lớn tụ tập ở nơi đó. Đây chính là địa phương chiến đấu. Cố Hiểu Bạch tâm triệu bành trướng, nhưng có chút không nghĩ đối mặt. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy xinh đẹp như vậy ấm áp địa phương sẽ không có quá nhiều máu tanh tranh đấu chẳng diện. Nhưng có người địa phương liền có giang hồ liền có phiền phức liền có vô tội người và sự việc. Khắc Lâm Đặc trước cửa nhà lo lắng đi tới đi lui, nhìn thấy Cố Hiểu Bạch dẫn theo đồ vật tới, liền vội vàng tiến lên. Đây chính là tơ lụa sao? Khắc Lâm đặt mở túi ra, đưa tay lôi ra tơ lụa một góc. Phẩm chất không tệ, ngài Mễ Lệ khẳng định ưa thích. Cố Hiểu Bạch vỗ bộ ngực nói đến. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Khắc Lâm đặt lộ ra thật thà đại thúc tiếu dung. Đúng, ta cần một thanh kiếm. Cố Hiểu Bạch nói ra. Khắc Lâm đặt quay người từ giữa phòng khung kiếm bên trên gỡ xuống một thanh kiếm, hai tay đưa cho Cố Hiểu Bạch. Một thanh toàn thân trắng bạc, lãnh lược hàn xương kiếm. Ta cho hắn cái danh tự, gọi là Sương Tuyết. Khắc Lâm đặt nói ra, có phải hay không rất phù hợp các ngươi người đồng phương ý cảnh, hắc hắc. Sương Tuyết. Ngược lại là tốt danh tự. Chương 26. Bị xử lai mô quần đầu trí tử. Một chương 26, bị xử lai mô quần đầu trí tử. Một Ai Lý, ngươi trước đó tại Tinh Lộ Cốc sinh sống bao lâu? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ai Lý rôi ra một cây mèo chỉ. Một năm nha, vậy ngươi hẳn là rất quen Tinh Lộ Cốc đi. Cố Hiểu Bạch tiếp tục hỏi. Ai Lý gật gật đầu, lập tức lại liều mạng lắc đầu. Không có việc gì, ta không nói ngươi cái gì, ngươi yên tâm, ngươi cái kia năm cái mỗi câu mực, ta vẫn là sẽ cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là. Cố Hiểu Bạch nhìn thoáng qua hậu phương độc tĩnh, bọn hắn đang nuốt ở một khối lớn khoáng thạch đằng sau, chạy mau. Chỉ thấy Cố Hiểu Bạch cùng Ai Lý một người một mèo, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía cửa hang thả hướng chạy tới. Sau lưng vang lên rung trời bén nhọn đoa tiếng kêu. Mấy trăm con các loại sử lai mỗ tại phía sau bọn họ chen chúc sắp tới. Ta còn chưa nói xong đâu. Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có mệnh chạy đi. Cố Hiểu Bạch một đường chạy, vừa hướng cùng hắn song hành Ai Lý nói ra. Ai Lý không có phản ứng hắn, tăng tốc siêu việt, hướng phía cửa hàng phóng đi. Ngươi cái tối mèo, còn siêu ngã xe, nếu không phải ngươi chọc tổ ong vò bẽ, lao tử cẩn chật vật như vậy sao? Cố Hiểu Bạch hối hận mang Ai Lý lai, nguyên bản nói xong đi giếng mỏ, bởi vì Khắc Lâm đặt nói giếng mỏ 140 tầng sử lai mỗ đều là cấp thấp nhất xanh lá, tương đối tốt đánh, con này tối mèo cần phải đi trước mỏ đá nhìn xem, nói nơi đó mới có khiêu chiến. Đương nhiên, Ai Lý sẽ không nói chuyện, nhưng hắn có ý tứ là ý tứ như vậy. Cố Hiểu Bạch cũng là váng đầu não, cầm tới ngân kiếm Sương Tuyết một khắc này, cho là mình lại về tới Thiên Đô Sơn, cho là mình còn có thể cầm kiếm trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, tu đạo thành tiên. Cho tới đi đến mỏ đá phụ cận nhìn thấy thông hướng mỏ đá cầu gỗ gãy mất sau, không phải quay đầu rời đi, ngược lại cưỡng ép một cái nhẹ vũ pháp chú, bay qua cầu gãy, hạ xuống mỏ đá. Mỏ đá cùng quặng mỏ cạn tầng một cái chỗ khác biệt ở chỗ. Nơi này có mấy loại khó làm sử lai mỗ, đồng sử lai mỗ, sát sử lai mỗ, huyết lượng của bọn hắn là xanh lá sử lai mỗ 48 lần, cơ sở tổn thương là xanh lá sử lai mỗ 3 lần, bình quân trí thông minh cũng là xanh lá gấp mấy lần. Mấu chốt là Cố Hiểu Bạch huy kiếm kiếm cần hai lần chặt bạo một cái xanh lá sử lai mỗ, mà Ai Lý chọc sử lai mỗ nhiều đến hàng trăm hàng ngàn cái, mỗi cái cắn một cái là có thể đem Cố Hiểu Bạch hai người bọn họ cắn thành khung xương. Bọn chúng ở trước mặt ngươi sinh con, khiêu khích ngươi, ngươi nhịn không được. Cố Hiểu Bạch ý đồ phiên dịch Ai Lý meo ngữ. Ai Lý gật gật đầu. Ngươi có cái gì không nhịn được, ngươi ngay cả mẫu meo tay đều không dắt qua, dựa vào cái gì hâm mộ nhân gia sinh con? Cố Hiểu Bạch tức giận nói, lần này tốt, nguyên bản các loại cái kia hai cái đồng sử lai mỗ đi liền không sao, ngươi không phải đi lên cắn công cái kia trên đầu ăn kén chảo, còn cắn không ngừng, cho một đoàn đuổi giết chúng ta. Cố Hiểu Bạch càng nói càng tức. Hai người lại trốn đến một chỗ đồng khoáng thạch phía sau, làm sơ nghỉ ngơi. Một cái khác đợt sử lai mỗ nhóm chính canh giữ ở cửa ra duy nhất chỗ, một hồi chính là một trận đánh ác liệt. Bị sử lai mỗ quần đầu mà chết cũng không tính rất mất mặt đúng không? Cố Hiểu Bạch chọc chọc Ai Lý đầu mèo. Ai Lý không có cảm thấy cái này có cái gì, ngược lại là một cái nhanh nhẹn cùng độ linh hoạt tiếp cận mát cấp mèo tới nói, hắn tỷ lệ lớn là có thể toàn thân trở ra, sử lai mỗ nhóm ngắn tay nhưng bắt không được hắn. Ngược lại là Cố Hiểu Bạch cái này ngu ngốc, bỏ xuống hắn a có chút không nhân nghĩa, mang lên hắn a, bất lực, với lại Cố Hiểu Bạch còn một mực tưởng rằng mình bảo vệ Ai Lý. Ai Lý qua loa meo một tiếng đáp lại, không mang theo bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi cái thối mèo, không cần cảm ơn ta, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Cố Hiểu Bạch xem ra cũng không quá lý giải mèo ngữ. Sử lai mỗ nhóm tại hai cái to lớn đồng sắt sử lai mỗ dẫn đầu dưới, trở nên càng ngày càng hưng phấn, loại sinh vật này phổ biến không có quá nhiều trí tuệ, nói xong bô bông ngôn ngữ, thỉnh thoảng sẽ có cá biệt dị biến, đầu linh quang, có thể nói chọn nhân loại ngôn ngữ. Nghỉ ngơi tốt sao? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ai Lý gật gật đầu, nghĩ thầm ta đều không mệt, là ngươi cần phải nghỉ ngơi. Cái kia đi thôi, đuổi theo ta. Cố Hiểu Bạch hô to một tiếng liền xông ra ngoài. Liều mạng với các ngươi rồi. Cố Hiểu Bạch vừa chạy vừa hét lớn. Sử lai mỗ nhóm nơi nào thấy qua bực này trận thế, bình thường đến đánh bọn hắn người phần lớn đều là tham hiểm giả công hội, chém bọn họ giống thái thịt giống như, một bên hút thuốc một bên nói chuyện phiếm liền đem bọn hắn toàn nhà ấm tôn giết cái út sấp. Không nghĩ tới hôm nay gặp được hai cái lăng đầu thành, nói đúng ra là chỉ có một cái lăng đầu thành, cái kia phỉ miêu hành động dị thường nhanh nhẹn, sử lai mỗ nhóm sớm đã từ bỏ đối phó hắn. Hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, liền là cắn chết cái này cầm ngân sắc kiếm, gia hỏa này chiến đấu giá trị nhìn xem chỉ có một, nhưng lại cầm một thanh cao cấp vũ khí dọa người. Cố Hiểu Bạch các loại kiếm thuật chiêu thức điên cuồng chuyển vận, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể hai kiếm giết một cái, chỉ chốc lát mình đã là mình đầy thương tích. Ta không được, ngươi chạy mau, không cần để ý ta, ta muốn phát đại chiêu cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Cố Hiểu Bạch bưng bít lấy vết thương đối Ai Lý nói đến. Bọn hắn bị buộc đến trong khắp ngóc ngách, Ai Lý đứng tại trước nhất, hung hăng chầm chầm vào sử lai mô nhóm. Ngươi không phải có thể khu ma sao? Vì cái gì không xuất thủ? Cố Hiểu Bạch không hiểu hỏi. Meo, miêu miêu, miêu miêu miêu. Cái gì? Ngươi nói bọn hắn không phải ma, là đáng yêu sử lai mô. Ngươi xem bọn hắn đem ta đánh thành bộ dáng gì, chỗ đó đáng yêu. Cố Hiểu Bạch muốn nổi giận, lại bất lực nổi giận. chỉ thấy Cố Hiểu Bạch chống đỡ kiếm đứng lên, lui ra phía sau, chờ lao tử phát đại chiêu. Phong Vũ lôi điện, Phó Quân lôi công, nhanh chóng hạ phàm, Đại Bành lôi điện, nhanh đến, lên. Cố Hiểu Bạch đổi một bình năng lượng bổ dưỡng nước, hai ngón tay bóc chú, luôn xuất pháp tùy. Một mảnh mây đen tại đỉnh động xuất hiện, ầm ầm thanh âm tại thật sâu hang động quanh quẩn, tầng dưới chót sử lai mỗi nhóm càng thêm vương vấn. Ai Lý Tâm nghĩ ngươi thằng ngu này, đem toàn động mấy chục ngàn con sử lai mỗi đều đánh thức. Mấy chục đạo thiểm điện lăng không đánh xuống, toàn bộ không gian trở nên dị thường sáng ngời, toàn bộ sử lai mỗi hoa hoa kêu to. Chết đi, chớ có trách ta. Cố Hiểu Bạch đem toàn bộ pháp lực đổ xuống mà ra. Liên tục 10 phút đồng hồ thiểm điện qua đi, trong không khí tràn đầy quái dị hương vị. Thế nào, giải quyết sao? Cố Hiểu Bạch bị mình phát ra thiểm điện tránh mắt mở không ra. Ai Lý không có trả lời hắn. Cố Hiểu Bạch mở ra một con mắt ngắm lấy. Lao thiên gia của ta tử, làm sao còn có nhiều như vậy, một cái đều không có đánh chết. Meo, meo, miêu 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 meo. Ai Lý tức giận kêu. Cái gì? Ngươi nói sử lai mô đối lôi điện miễn dịch. Ai Lý lần này không xuất mã cũng không được, không phải Cố Hiểu Bạch bị cắn chết là chuyện nhỏ, mình cũng không thể chết, hắn đã cảm giác được phía dưới trong huyệt động có lượng lớn sử lai mô nhóm đang di động. Chính đang hắn nhanh chóng tự hỏi đường chạy trốn thời điểm, Cố Hiểu Bạch dùng sau cùng linh lực bóp một cái kim quan chú, đem Ai Lý bao lại. Ai Lý, ta chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Kim quang chú chỉ có thể phát ra một lần, đợi chút nữa ta chết đi bọn hắn hẳn là liền sẽ tản. Ngươi lại tìm cơ hội. Ai, ai, các ngươi giảng điểm võ đức có được hay không? Ta còn không có nói hết lời a mấy trăm con đồng sắt sử lai mua vừa lên, trong nháy mắt đem Cố Hiểu Bạch chế mất. Cái này ngu ngốc Ai Lý trong mắt vậy mà ẩn ẩn hiện ra lệ quang. Bốn phía trở nên tĩnh lặng. Cố Hiểu Bạch nhìn thấy mình tung bay ở không trung, nhìn xuống trong động hết thảy chúc mừng. Ngươi đã tử vong. Hệ thống bắn ra nhắc nhở. Chúc mừng ngươi cái nhị cứu nãi nãi a. Cố Hiểu Bạch ở giữa không trung lung tung đá chân. Ngài có thể sử dụng một lần xác suất, xin xác nhận phải trang sử dụng. Sử dụng xác suất, trùng sinh, cũng có 50 tỷ lệ thu hoạch được cứu viện. Trùng sinh, cũng có 50 tỷ lệ tổn thất 10 tài vật, tử vong số lần càng nhiều, tổn thất tỷ lệ càng lớn. Không sử dụng xác suất, hư vô thái trôi nổi 300 lúc nhỏ trùng sinh đến nông trường, không tổn thất tài vật. Đó là đương nhiên là trùng sinh a. Cố Hiểu Bạch không hề nghĩ ngợi, điểm xác định sử dụng. Chương 27. Luyện nhiều mấy tháng trở lại báo thủ. Chương 27. Luyện nhiều mấy tháng trở lại báo thủ. Cố Hiểu Bạch không có cảm thấy mình thật đã chết rồi, bởi vì hắn nổi đồng bền giữa không trung thời điểm, có thể cảm nhận được trọng lực cùng một cô nắm năng lực, có thể bóp đau mình, mấu chốt là còn biết nói bụng. Hắn suy đoán là thế giới trò chơi đang phán đoán hắn HP biến thành số không về sau, cưỡng chế đem hắn tiến hành tử vong hóa xử lý, để hắn tiến vào một cái khác vĩ độ trong không gian, cho nên giống như là như ưu linh nổi lơ lửng. Chỉ số bên trên Cố Hiểu Bạch chết, thực thể bên trên còn sống, liền lại như thế một loại trạng thái. Điểm kích xác nhận sử dụng xác suất sau, Cố Hiểu Bạch đột nhiên cảm nhận được trên thân chỉ còn lại có trọng lực dẫn dắt. Ba một cái trùng điệp trở xuống mặt đất, kích thích một trận bụi đất, liền không thể ưu nhã đem ta hạ xuống sao? Cố Hiểu Bạch đoán trách đến. Nguyên bản đã quay người rời đi xử lai mộ nhóm nghe được động tĩnh, xem xét người vậy mà lại xuống tới, bô bô như điên cuồng lần nữa xuống tới. Xong đời, chẳng lẽ muốn vô hạn tuần hoàn sao? Cái này không thể được a. Ngay tại Cố Hiểu Bạch không biết làm sao thời điểm, một cái màu đỏ tạc đạn từ cửa hàng bay tiến đến, rơi vào xử lai mộ nhóm hậu phương. Bành thu một tiếng, một mảng lớn xử lai mộ bị tạc bay, ngay sau đó lại bay vào tới mấy cái màu đỏ tạc đạn, không đến một phút đồng hồ. Cố Hiểu Bạch trước mặt mấy trăm con sử lai mỗi chỉ còn lại có mười mấy con, chính tựa vào vách tường run lẩy bẩy. Xác suất thành công, 50 tỷ lệ chọn chúng cứu viện. Cố Hiểu Bạch nội tâm đại hỉ. Một cái tóc bạc độc nhãn lao nhân, toàn bộ trang bị xuất hiện tại cửa hàng, sử lai mỗi nhóm, mau trở về nói cho các ngươi biết lão đại, ta mã long lại tới rồi, ha ha ha. Còn lại sử lai mỗi nhóm hoảng sợ tứ tán bỏ chạy, chỉ chốc lát, dưới chân truyền đến đáy động chấn động cũng đình chỉ, xem ra cái này mã long đã từng cho sử lai mỗi nhóm lưu lại khó mà ma diệt kinh khủng a, cảm ơn trời đất, rốt cuộc đã đến cái chúa cứu thế. Cố Hiểu Bạch chắp tay trước ngực, chưa tỉnh hồn, nhưng cuối cùng thở dài một hơi. A, nơi này có cá nhân. Ngươi là ai? Tóc bạc đại thúc nhìn xem trong góc chật vật Cố Hiểu Bạch hỏi. Ngạch, ta là mới tới, ta gọi Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch lúng túng đánh trao hỏi. Úc, ngươi chính là Cố Hiểu Bạch à? Ngươi là tới làm nhiệm vụ sao? Lá gan thật to lớn à? Đem toàn bộ sơn động sử lai mốt đều tỉnh lại, rất có ta tuổi trẻ lúc dũng khí. Mã Long Cơ nắm tay phải nói đến. Cũng không phải. Ha ha. Cố Hiểu Bạch nhớ tới đến tranh thủ thời gian thu thập sử lai mốt bùn, trước mắt mấy trăm cái thi thể. Chỉ chốc lát liền thu thập đầy 100 cái. Mèo Ai Lý phát ra một tiếng mèo kêu. Nga Ai Lý ngươi còn tại a? Quả nhiên có nghĩa khí. Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian thu chú ngữ, Ai Lý sung tiến lên nhào vào trong ngực của hắn. Ai nha đừng liếm ta, không lạ có ý tốt. Cố Hiểu Bạch ghét bỏ đẩy ra Ai Lý mặt béo. Ta liền nói vừa rồi làm sao có cố lực lượng để cho ta hướng nơi này đi, xem ra là chủ thần chiếu cố ngươi, để cho ta tới cứu ngươi. Mã Long nói ra. Ngươi chính là của ta ân nhân cứu mạng a. Thật là đáng sợ những cái kia sử lai mỗ. Cố Hiểu Bạch kích động nắm chặt Mã Long tay. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có hứng thú gia nhập nhà thám hiểm công hội sao? Ta nhìn ngươi bội kiếm phẩm chất bất phàm, ngươi cũng dũng mãnh, là cái có tiềm lực nhà thám hiểm. Mã Long móc ra cái đầu, hít một hơi khói. Không có vấn đề, ta nhất định gia nhập. Từ mỏ đá sau khi ra ngoài, hai người một mèo từ Mã Long mắc tại cầu gãy bên trên lâm thời trên ván gỗ về tới cầu một bên khác. Mã Long mời hắn có rảnh đi nhà thám hiểm công hội đăng ký, cũng hứa hẹn cho hắn tốt nhất huấn luyện. Cố Hiểu Bạch mặt ngoài đáp ứng,
nhưng nội tâm rất do dự, nếu là hôm nay tới là cái khác quái vật, hắn có khả năng phải chết hơn vài chục bề, thẳng đến không có tiền phục sinh, cưỡng chế phiêu lưu 300 giờ đồng hồ. Đây là Cố Hiểu Bạch lần thứ nhất đối tinh lộ cốc thế giới sinh ra không tốt hồi ức. Mặc dù đây cũng là chính hắn tìm đường chết dẫn đến, nhưng nói tóm lại, nơi này có quá nhiều phức tạp nhân tố tồn tại, hắn về sau vẫn là phải cẩn thận làm việc mới được, không phải liền sẽ giống Thiên Đô Sơn ma nhân xâm lấn lúc một dạng, bị đánh hai mắt bốc khói. Cầm tới Sử Lai Mỗ bùng sau, Cố Hiểu Bạch mã đi lên tìm Khắc Lâm Đặc. Nhanh như vậy liền thu thập đủ. Khắc Lâm Đặc nhìn thấy Cố Hiểu Bạch quần áo không chỉnh tề dáng vẻ chật vật, cùng trên tay một túi lớn Sử Lai Mỗ bùn thời điểm, phát ra cởi mở tiếng cười. "Ân, chỗ kia vẫn được." Cố Hiểu Bạch muốn nói lại thôi, hy vọng Mã Long sẽ không tùy tiện a hắn bối rối nói cho người khác biết a ngươi có thể tại nông trường nuôi chút Sử Lai Mỗ, dạng này ngươi liền sẽ không vì giết chết bọn hắn cảm thấy ấy nấy, bởi vì bọn họ một cái cá thể cũng không phải là hoàn chỉnh sinh mệnh, chỉ là cự hình Sử Lai Mỗ trên thân chia ra tới một khối. Một miếng thịt Cố Hiểu Bạch cũng không có cảm thấy ấy nấy, nhưng đối nuôi Sử Lai Mỗ đề nghị này cảm thấy không sai, dù sao muốn đề cao chiến đấu kỹ năng cũng phải có luyện tập đủ vận, hoặc là chờ hắn đem tiên thảo trồng lên, linh căn khôi phục, lại đi mỏ đá tra tấn bọn chúng. Vậy mà lôi điện còn không sợ, thử, lần sau dùng tam muội chân hỏa đốt. Quân tử báo thủ 3 tháng không muộn. Khả ái như vậy Sử Lai Mỗ, thật sự là công dụng nhiều hơn a. Khắc Lâm Đặc nhận lấy Sử Lai Mỗ bùn sau, nói cho Cố Hiểu Bạch 3 ngày sau tới lấy thoi vàng. Cố Hiểu Bạch lên tiếng được rồi, liền du hồn giống như trở lại nông trường ngã đầu ngủ say. Ai lý ngược lại là chuyện gì đều không, lại đi ra ngoài cọ đại súp lơ. Cố Hiểu Bạch ngủ thật dài một giấc, mộng thấy chủ thần tìm hắn uống trà, còn có vô số Sử Lai Mỗ chạy tới cùng hắn nói chuyện, nói xong tất cả đều mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn cắn tới. A a a, không cần ăn ta. Cố Hiểu Bạch từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện Ai Lý chính dùng hắn mông lớn ngồi tại trên mặt của mình. Thúi chết rồi, mau tránh ra. Xem xét thời gian, đến về nhà. Cố Mụ Mụ trông thấy áo quần hắn ô uế kiểu tóc lộn xộn hai mắt vô thần, còn tưởng rằng hắn bị đánh cướp, tiến lên trái sờ sờ phải sờ sờ, phát hiện không có sau khi bị thương mới yên tâm một điểm. Không có việc gì rồi mẹ, đi đường không cẩn thận, ngã một phát. Cố Hiểu Bạch can đuổi, cũng không thể nói mình chết một lần a người lớn như thế, đi đường hảo hảo đi, khẳng định là Cố lấy nhìn điện thoại. Cố Mụ Mụ gỡ chết đến. Đúng, em gái ngươi gọi điện thoại nói ngươi cho hắn ôm mai bạn học của nàng rất ưa thích, cảm thấy rất ăn ngon, muốn cho ngươi lại gửi điểm cho nàng. Cố Mụ Mụ nói đến, nàng đánh không thông ngươi điện thoại, để cho ta cùng ngươi nói. A, vậy ta hai ngày nữa cho nàng gửi điểm. Cố Hiểu Bạch ngồi liệt ở trên ghế salon nói đến. Một điểm khả năng không đủ, nàng nói mười mấy người nói muốn mua, ngươi đến chuẩn bị nhiều một chút, với lại đều là đồng học, ngươi ưu đãi điểm. Nhiều như vậy à, vậy ta đi xem một chút hàng tồn, một cân bán 30 khối không quá phận à. Cố Hiểu Bạch hỏi. Tốt như vậy ô mai, một cân mới 30. Ta còn tưởng rằng là nhập khẩu, muội muội của ngươi nói một cân chí ít 100, ta nói 80 liền tốt, đã ngươi nói 30, vậy liền bán 50 à, đừng thua lỗ, thích hợp kiếm chút. Cố Mụ Mụ biết nhi tử tính cách, nghe xong là học sinh, khả năng lỗ vốn cũng bán. A, vậy liền 50, nghe ngươi. Cố Hiểu Bạch hưu khí vô lực hồi đáp. Đúng, ngươi Xuân Di cũng đang tìm ngươi, nói muốn nhiều điểm hải sâm, tựa như là lãnh đạo nào muốn, ngươi hỏi nàng một chút, nếu như là lãnh đạo, ngươi đến lựa chút tốt cho người ta. Cố Hiểu Bạch lập tức ngồi thẳng. Xuân Di sự tỉnh sát thực được tâm, có đoạn thời gian không có phơi hải sâm, ngày mai đi tìm La Tân, thăng cấp một cái bồn rửa tay. Còn có trong nông trại đến xây cái pha lê phòng, dạng này liền không sợ ngày mưa, không cần một mực đợi tại trong nông trại nhìn xem. Ai Lý gia hỏa này mỗi ngày trong nhà phàm ăn uống, phải đem hắn gọi đi giúp hải sâm xoay người, không kiếm sống chỉ mới nghĩ ăn không thể được. A nông trường kiến thiết, thật sự là đau nhức cũng khoái hoạt lấy á chương 28. Sản xuất tiên lộ trà hạt giống 4 chương 28, sản xuất tiên lộ trà hạt giống 4 Xuân Di nói qua 2 ngày mình sinh nhật, muốn mời Cố Hiểu Bạch người một nhà đi nhà nàng làm khách. Cố Mụ Mụ bàn giao nhất định phải mang chút lễ vật, Cố Hiểu Bạch dự định làm điểm nông trường hàng tốt. Trở lại trong nông trại, vòng vo hai vòng, đang tại gieo trồng đồ vật bên trong chỉ có ô mai thành thục, súp lơ phẩm chất tuy tốt không quá đem ra được. Đang tại phiền một lúc, Ngải Lợi Âu Đặc cụ rũ túi đầu đến đây. "Hiểu Bạch, ngươi muốn giúp giúp ta?" Ngải Lợi Âu Đặc mặt lộ vẻ u sầu. "Thế nào?" Ngải Lợi Âu Đặc mặc hoa vỡ ngắn tay, Cố Hiểu Bạch nhìn xem cảm thấy buồn cười. Nông trường mùa hè đến, chắc không được vừa đến nông trường cảm thấy nhiệt độ đột nhiên lên cao, cùng bên ngoài thế giới không sai biệt lắm. Xuyên qua nông trường chỗ tốt là bên ngoài mùa hè thời điểm có thể tiến đến nghỉ mát, bên ngoài mùa đông thời điểm có thể tiến đến tránh rét. Không có nhà xuất bản giúp ta xuất bản tiểu thuyết của ta. Hừ, tức chết ta rồi. Dạng này ta làm như thế nào mở sách mới buổi họp báo? Ngải Lợi Âu Đặc khí nhỏ nhảy dựng lên. A, bọn hắn vì cái gì không chịu đâu? Biên tập nói xưởng in ấn muốn nghỉ, mùa hè đến, không dành giúp ta in ấn. Mùa hè muốn nghỉ, quá tốt quyền lợi a, vậy bọn hắn lúc nào bên trên ban? Không biết, nghe nói tờ đơn quá ít, có thể muốn đóng cửa. Ngải Lợi Âu Đặc tỉnh táo chút. Vậy cũng không dễ làm, ngươi muốn in ấn bao nhiêu? 20 bản. 20 bản. Ít như vậy. Cái kia tìm tiệm in đóng dấu liền tốt ta. Cái gì là tiệm in? Ân, liền là đem ngươi sách in ra địa phương. Đó không phải là xưởng in ấn sao? Cố Hiểu Bạch nói thầm, lấy các ngươi xưởng in ấn quy mô thật là lớn, không có việc gì, cái này dễ xử lý, ta có người quen tại cái khác xưởng in ấn, ngươi đem văn trường cho ta, ta giúp ngươi in ấn. Ta liền biết ngươi có biện pháp, ta mang đến, ngươi nhìn. Ngải Lợi Âu Đặc tranh thủ thời gian móc ra hắn đại tác. Đông Phương Chi Tử. Cái này tiểu thuyết tên cũng quá. Như thế nào? Danh tự có phải hay không rất có lực lượng? Ngải Lợi Âu Đặc chờ đợi nói.
Cố Hiểu Bạch lật ra tờ thứ nhất. Thiên địa sơ khai, Đông tỉnh lục địa có một chỗ thần sơn, tên là Hoàng Sơn. Hoàng Sơn bên trên có một cái ngàn năm thai nghén mà thành tảng đá. Nhìn đến đây, Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian khép lại giấy viết bản thảo. Cái này mở đầu, chẳng lẽ lại kế tiếp là đại thánh muốn bạo thạch mà ra? Ân, xem xét mở đầu cũng không tệ. Cố Hiểu Bạch ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhờ có ngươi cho ta tham khảo tư liệu a, để cho ta linh cảm đại phát. Ngài Lợi Âu Đặc cũng không có phát giác Cố Hiểu Bạch biểu lộ dị dạng, kích động nói ra, những cái kia không phải tham khảo tư liệu, đó là tứ đại tác phẩm nổi tiếng được không? Không có vấn đề, ta trở về giúp ngươi ấn 54. Cố Hiểu Bạch đáp ứng đến. Quá tốt rồi, Hiểu Bạch, ta liền biết tìm ngươi khẳng định không sai. Ngài Lợi Âu Đặc hưng phấn trực chuyển vòng, đúng, chúng ta trên trấn nghe nói tới cái đạo tặc, ngươi nhưng phải cẩn thận. Đạo tặc? Bố cáo trên lan can tiếp cái kia. Đặc Nhi Tân. Đúng liền là hắn, ngươi gặp phải lời nói tranh thủ thời gian cùng trưởng trấn nói a, nghe nói là cái cùng hung cực các đạo tặc. Ngài Lợi Âu Đặc thần bí hề hề nói, tốt, ta muốn đi tìm Uy Lợi, gặp lại. Cố Hiểu Bạch cất kỹ Ngài Lợi lại tác, tranh thủ thời gian chuẩn đi. Đến Uy Lợi ngư cụ cửa hàng cùng Uy Lợi nói muốn mua hơi lớn tôm cùng con cua, Uy Lợi vừa lúc ở vì cơm chưa ăn cái gì phát sầu. Người câu nhiều một chút tôm, sau đó trắng đốt, cua mà, có thể khương thông xảo, phối chút ít rượu, cỡ nào mỹ vị à? Cố Hiểu Bạch đề nghị. Uy Lợi ánh mắt sáng rõ, cái này cách làm ta ngược lại không nghĩ tới, có thể, ta thử nhìn một chút. Người muốn bao nhiêu tôm cua? Cho ta cắt làm 3 cân a. Tốt, câu tốt sau ta cho ngươi gửi quả thứ. Từ Uy Lợi nhà sau khi ra ngoài, thuận đường đi Khắc Lâm Đặc nhà, thời gian ước định qua, hắn phải đi cầm hoàng kim khoáng thạch. Khắc Lâm Đặc đào được không ít hoàng kim khoáng thạch, mặc dù mặt ngoài bao trùm lấy màu đen tạp chất, vẫn liền có thể nhìn thấy bên trong chất lượng. Cố Hiểu Bạch rời lên một khối, cái này xúc cảm, giống như cùng thật vàng không sai biệt lắm á, loại này chuyển mỏ vàng cảm giác thật tốt. Trong nháy mắt đốt lên Cố Hiểu Bạch dưới mỏ dục vọng. Nếu như khai thác rất nhiều, sau đó làm thành đại nguyên bảo, đặt ở trong nhà, mỗi ngày nhìn xem liền rất vui vẻ. Hoặc là chế tạo thành trang sức, ngược lại không phải thật sự kim, chỉ cần thuộc tính tiếp cận, đi ra hiệu quả khẳng định rất tốt. Cố Hiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại tại chỗ cười ngây ngô. Hiểu Bạch, ngươi đang làm gì? Khoáng thạch không tốt sao? Khắc Lâm Đặc mãn đầu nghi vẫn nhìn xem. Không có việc gì, đồ vật rất tốt, ha ha. Cầm tới khoáng thạch sau nhanh đi về nông trường khí thế ngất trời dung luyện. Cái này lò luyện quả thực là thần khí, đem khoáng thạch ném vào, nhóm lửa lò luyện, quất kéo mấy lần phong trống, sau một giờ liền rơi ra mười mấy cái thoi vàng. Cố Hiểu Bạch sờ lấy thoi vàng, cắn mấy cái, thoi vàng mới là trên thế giới vị ngon nhất thức ăn a. Làm xong cái này mấy món sự tình, Cố Hiểu Bạch muốn tới chế tác hạt giống sản xuất khí. Triệu hồi ra hệ thống bảng, điểm kích chế tạo, tài liệu đều đủ, vật liệu gỗ, than đá, thoi vàng, sau đó điểm kích chế tác. Một đài mới tinh hạt giống sản xuất khí xuất hiện. Loa chạm cây trồng đưa lên miệng, phía dưới là cái màu nâu cái dương dưới đáy có hạt giống xuất khẩu. Cố Hiểu Bạch không kịp chờ đợi đem một gốc súp lơ ném vào. Máy móc lộc cộc vận chuyển lại. 20 phút qua đi, một viên hạt giống rơi ra. Chỉ có một viên. Cố Hiểu Bạch buồn bực nhặt lên hạt giống. Sản xuất suất quá thấp à, một gốc súp lơ đổi một viên hạt giống trồng ra một gốc súp lơ. Cái này là hạt giống sản xuất khí, rõ ràng là lượng từ chuyển đổi khí a. Cố Hiểu Bạch thậm chí muốn hô trả hàng. Cố Hiểu Bạch lại ném vào hai cái ô mai, sản xuất ra hai viên ô mai hạt giống. Ngươi lại ra. Cố Hiểu Bạch phát hỏa, để sản xuất khí một ước. Bất quá, nếu như ném vào nửa cái ô mai đâu? Tranh thủ thời gian thử một chút. Lộc cộc vận chuyển nửa ngày, phun ra ba cái ô mai hạt giống. Thứ này sản xuất số lượng xem ra là ỷ lại tại ngẫu nhiên xác suất, với lại chỉ cần có thể phân tích ra đầu nhập cây trồng thành phần, liền có thể sản xuất. Vậy liền không có biết bát như vậy, chí ít không thể lô bốn đúng không? Cố Hiểu Bạch xuất ra vài miếng tiên lộ trà, ném vào máy móc bên trong. Máy móc phát ra quái thiếu, nhưng không có đình chỉ vận hành, phốc thử vận chuyển nửa ngày, còn không ngừng rung động mạnh mẽ. Nửa canh giờ đã qua, còn không có kết thúc. Một canh giờ đã qua, còn tại vận chuyển. Cố Hiểu Bạch dứt khoát từ gian phòng rời ghế đi ra, ngồi tại trước mặt chờ lấy. Thằng đến Cố Hiểu Bạch không chịu nổi nhàm chán ngủ một giấc tỉnh lại, máy móc còn tại vận chuyển. Sẽ không hư rơi mất a. Cố Hiểu Bạch vây quanh máy móc nhìn một vòng, đèn chỉ thị không ngừng lấp lóe. Thở dài máy móc đột nhiên than dài một tiếng, tựa như là thở dài một hơi, chậm rãi ngừng vận chuyển xuống tới. Ba cái tiên lộ trà hạt giống rơi ra. Thật đúng là tiên lộ trà a, cái đầu vẫn còn lớn. Cố Hiểu Bạch cầm lấy hạt giống cẩn thận chú đáo. Hắn ở trên trời đều núi gặp một lần hạt giống, linh thực phường sư Minh giới thiệu với hắn qua, hạt giống này ở trên trời đều núi rất hi hữu, một năm sản lượng không đến 10 cân. Ba viên cũng được a, dù sao chỉ cần hao vài miếng lá trà. Cố Hiểu Bạch như lúc máy móc sắc ngoài, nhiệt độ cao nóng lên. Thật sự là vất vả ngươi, hạt giống sản xuất khí. Chương 29. Đem ngươi đao lấy ra điểm được không? Chương 29, đem ngươi đao lấy ra điểm được không? Cố Hiểu Bạch liên tiếp làm mấy lần thí nghiệm, nếu như bỏ vào hạt giống sản xuất khí chính là không làm thành lá trà tiên lộ cỏ, đại khái 2 giờ có thể sản xuất hạt giống. Máy móc sẽ không riêng gì, nhưng đi ra hạt giống số lượng không ổn định, 1-3 quả đều có thể. Nếu như bỏ vào là đã chế thành trà tiên lộ lá trà, trên cơ bản đến 3-4 giờ đồng hồ mới sản xuất, đồng thời máy móc sẽ rất thống khổ, nhưng là sản xuất ổn định, mỗi lần đều là 3 quả. Xem ra 3 quả là máy móc hạn mức cao nhất, nó vì khỏi bị tra tấn, mỗi lần đều cường ngạnh chuyển vận 3 viên. Thí nghiệm cả ngày, bao quát suốt đêm làm việc, cuối cùng thu được 18 quả tiên lộ cỏ hạt giống. Cố Hiểu Bạch xem chừng có thể trồng ra 1 cân tiên lộ trà, tâm tình tốt cực kỳ. Lập tức sáng sớm liền đem Ngải Lợi Âu Đặc từ trong mộng đẹp đánh thức, kéo đến nông trường trồng chung một chỗ. Ngải Lợi Âu đặc oán trách vài câu, Cố Hiểu Bạch vừa dỗ vừa lửa, hai người mồ hôi đầm địa làm cho tới trưa. Cố Hiểu Bạch nhưng thật ra là có cái khác dự định. Xuân Di nói sinh nhật ngày đó, quy hoạch chỗ trường chỗ cũng tới, để hắn biểu hiện tốt một chút một cái, nói không chừng về sau có việc cầu người nhà. Cố Hiểu Bạch đương nhiên không thể bỏ qua loại này kết bạn lãnh đạo cơ hội. Với lại, lần trước đáp ứng cho Tạp Lạc Lâm một chút lá trà, qua thật nhiều ngày, dù sao cũng phải thực hiện như có thể nói. Không biết Tạp Lạc Lâm trôi qua có được hay không đâu gần nhất. Liếm cho ưu sầu thật sự là nhiều a, nổ mồi câu mực sinh ý trước mắt rất ổn định. Cố Hiểu Bạch đem nhà kho chìa khóa cho Xuân Di, để hắn đúng giờ phái người đi lấy, phí tổn tháng kết là được. Bao quát hải sâm cũng đặt ở trong kho hàng, nếu như không phải đưa người, tươi hải sâm là có thể, không cần tốn thời gian phơi. Cứ tính toán như thế đến, Cố Hiểu Bạch mỗi tháng đại khái có thể có 3 năm bạn thu nhập. Đây là một loại không cầu phất nhanh nhưng lại không thiếu tiền hoa trạng thái. Cố Mụ Mụ biết Cố Hiểu Bạch tại làm sinh ý có khởi sắc, cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Cố Hiểu Bạch thỉnh thoảng nghe gặp nàng cùng Cố Ba Ba gọi điện thoại, cười rất vui vẻ. Cố Hiểu Bạch lại nói cho nàng, không thể tiết lộ quá nhiều mình trước mắt công tác cùng thu nhập sự tình. Bởi vì hắn biết, dân cờ bạc muốn bỏ bài bạc, giai đoạn trước không thể cho hắn quá nhiều hy vọng, nhất định phải sống qua một đoạn hối hận thời gian. Cố Mụ Mụ đồng ý nhi tử cách nhìn, chỉ là giữa phu thê dễ dàng mềm lòng, cũng không biết đến tuột cùng có nói hay không. Tiết lộ cỏ gieo xuống sau, Cố Hiểu Bạch tỉ mỉ xử lý, tự mình dùng linh vũ tới nước, không nguyện ý dùng vẩy nước khí. Hắn duy nhất lo lắng điểm là, trong nông trại phổ thông nước chất, cho dù là tăng thêm linh lực, phải chăng có thể so sánh được trời đều núi chất lượng tốt tiên tuyển. Nếu như tiên lộ cỏ gieo trồng thành công, kế tiếp còn có mấy loại tiên thực muốn trồng. Bất chi bất giác đợi cho ban đêm, tinh lộ cốc bóng đêm rất mê người, trên bầu trời quần tinh lấp lóe, đồng ruộng bên trong côn trùng đều vàng con nít gọi, mặt trăng khi thì ẩn nút khi thì lộ mặt, ánh trăng vẩy vào tiểu trấn đường lát đá bên trên, một loại giữa thiên địa không còn cầu mong gì khác tình cảm tràn đầy trái tim. Cố Hiểu Bạch dọc theo đường lát đá đi dạo một vòng nhỏ, trên trấn cư dân phần lớn đã về nhà nghỉ ngơi, chợt có vội vàng người đi đường túi đầu đi đường, gặp nhau thời điểm đầu mỉm cười, thân thiết mà tự nhiên. Lắc lư đi vào một chỗ bên cạnh cái ao, nhìn xem mặt trăng cái bóng ngẩn người. Đột nhiên cổ mắt lạnh, một cái sắc bén vật thể dán tại cổ của hắn trên da. Đừng lúc đích. Một cái thô ráp bàn tay lớn bưng kín miệng của hắn. Đại ca ngươi làm cái gì? Cố Hiểu Bạch không dám động. Làm sao ngươi biết ta là nam? Đối phương lại có chút ngoài ý muốn. Ta không chỉ biết ngươi là nam, ta còn biết ngươi giá trị bản thân. Cố Hiểu Bạch không những không có sợ sệt, còn có chút đắc ý thân thể của ta giá. Ta cái gì giá trị bản thân, đối phương không hiểu. Giá trị của ngươi 20 vạn kim, đúng hay không? 20 vạn kim? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nói là đối phương lúc này mới kịp phản ứng, làm sao ngươi biết? Vậy xin lỗi, ta muốn giết ngươi diệt khẩu. Đao hướng Cố Hiểu Bạch trên cổ ép sâu một điểm. Ai, ai, ta đều không nói ngươi là ai, cũng không nhìn thấy mặt của ngươi, với lại ngươi tốt xấu nói cho ta biết trước ngươi muốn làm gì động thủ lần nữa a. Cố Hiểu Bạch đưa tay đỉnh lấy đối phương thủ đoạn, không cho hắn tiếp tục dùng sức. Vậy ngươi nói ta là ai? Cố Hiểu Bạch hơi không kiên nhẫn, gia hỏa này đầu óc không quá linh quang à, liền cái này cũng giá trị 20 vạn. Ngươi là Đập Nhĩ Tân đúng hay không? Cố Hiểu Bạch minh nói đến. Ngươi là thế nào biết đến? Mau nói, không phải giết ngươi diệt khẩu, đối phương có vẻ hơi tức hồn hện. Đề Hồ Chấn liền cái này chỉ tìm người, mấy năm cũng không ra được một cái tiểu đâu, hiện tại có người cầm đao gác ở trên cổ ta, đối phương khẳng định là kẻ ngoại lai, gần nhất cột công cáo dán một cái đạo tặc, trưởng trấn để mọi người lưu ý, hai chuyện này cộng lại, đoán được ngươi là ai rất khó sao? Úc, cũng có đạo lý, vậy quên đi, chuyện này liền đi qua. Đặc Nhĩ Tân Tùng buông tay bên trong đao. Nhưng là ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì ngăn lại ta a? Cố Hiểu Bạch nhắc nhở đến. A, đúng, ta xác thực tìm ngươi có việc. Ta nghe nói các ngươi nơi này có sơn động có dấu thượng cổ bảo vật, ngươi biết ở đâu sao? Đặc Nhĩ Tân cố ý nhẹ giọng nói. Thượng cổ bảo vật? Thượng cổ hạt giống liền nghe nói qua, bảo vật chưa nghe nói qua. Không có, chúng ta người nơi này rất nghèo, nếu có bảo vật, sớm đã bị đào hết. Cố Hiểu Bạch xác thực không nghe nói cái gì thượng cổ bảo vật, thượng cổ ác ma cũng không phải ít. Không có khả năng, phía trước một cái thôn trấn người, toàn bộ đều nói các ngươi nơi này có. Ta muốn tìm một cái bảo thạch, dạng này liền có thể trả lại trong sạch cho ta. Đặc Nhĩ Tân nói xong thanh đao để xuống. Cố Hiểu Bạch im lặng, đây là cái gì đạo tặc, có thể hay không chuyên nghiệp điểm? Ai, đại ca, ngươi bình tĩnh một chút, trước tiên đem đao thả lại trên cổ ta được hay không? Cố Hiểu Bạch cùng đối phương thương lượng đến. A, không có ý tứ, cầm quá lâu hơi mệt. Không phải, ngươi có bị bệnh không? Chăm chú điểm, không phải ta thật giết ngươi. Đặc Nhĩ Tân để cao âm lượng quát. Cố Hiểu Bạch nuốt bay, xem ra vẫn là trước ổn định hắn, nhìn xem tinh thần không quá ổn định. Ta biết nơi nào có thượng cổ bảo tàng, nhưng là lấy thân thủ của ngươi, chỉ sợ vào không được. Cố Hiểu Bạch cố ý rèm pha đến. Hừ, ngươi không nên quên, ta treo giải thưởng là 20 vạn, không có chút bản sự, làm sao xưng đạo tặc? Cố Hiểu Bạch cũng là hiếu kỳ điểm này, cho nên mới một mực cùng hắn chơi, vừa rồi mình hơi dùng sức, phát hiện đối phương khí lực vô cùng lớn, bàn tay quan hậu, không giống như là người bình thường. Huống chi cái gọi là đạo tặc, cùng hung cực các chi đồ cũng có, trộm cũng có, đạo người cũng có, không tốt tùy tiện phán đoán hắn là loại kia. Có đúng không? Ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng là một khi ngươi đã thủ, ta cũng muốn kiếm một chén canh. Cố Hiểu Bạch yêu cầu nói. Có thể, ta chín ngươi một, ta muốn mật thật, có thể quy ra thành tiền bồi thường ngươi cái kia phần. Đặc Nhĩ Tân đáp lại nói. Đối phương đến tuột cùng đang tìm cái gì? Lúc này đến phiên Cố Hiểu Bạch tò mò. Ngươi đang tìm cái gì? Vạn nhất chúng ta nơi này bảo vật không phải ngươi muốn. Ta đang tìm một cái thánh thạch. Thánh thạch? Dùng để làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta phân ngươi 20 vạn. Đặc Nhĩ Tân lạnh lùng nói, tựa hồ nhắc lên thánh thạch hai chữ, khơi gợi lên hắn cái gì hồi ức.
Tốt, ta dẫn ngươi đi.
Cố Hiểu Bạch nghĩ đến một cái rất lệch ra vài điểm tử.